Chương 49, bên trên Như Ý Lâu. Chương 49, bên trên Như Ý Lâu. Là không biết, vẫn là không dám nói. Lâm liên nàng. Chỉ riêng đôi mắt vẫn như cũ buông xuống, không nói gì nói, điện hạ muốn hỏi cái gì. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn xem trước mặt lẻ loi một địa, mà không biểu tình, bản thế tử muốn biết chân tướng. Chỉ riêng trầm mặc, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một chút do dự. Trầm mặc, chưa từng nói. Phản ứng của nàng, trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ. Tối hôm qua nữ tử áo đỏ đề cập với hắn lên qua, cái này Lâm Vương Phi qua đời có chút kỳ vặc. Lúc sinh hạ Lâm Vương Thế Tử, Lâm Vương Phi đích xác sinh qua một hồi bệnh nặng, thể cốt trở nên suy yếu. Nhưng kể cả như thế, Lâm Vương phủ cao thủ nhiều như mây, Vân Du bốn phương thuật sĩ y thuật cao minh hạng người đông đảo, chân quý dược thảo đan dược càng là vô số mà kể. Đường đường Lâm Vương Phi, há lại sẽ bởi vì bệnh phát mà qua đời? Bình thường, lại không bình thường. Nữ tử áo đỏ đối với chuyện này là có chút ngờ vực vô căn cứ, nàng hoài nghi Lâm Vương Phi qua đời có thể có ẩn tình khác. Lúc này từ Chỉ Diên trầm mặc phản ứng đến xem, cũng xác nhận điểm này. Chỉ Diên chậm rãi ngước mắt, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên mặt bên. Nàng nguyên bản thần sắc lạnh nhạt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là dần dần lạnh lùng ánh mắt. Như mùa đông hóa không đi tuyết động, hàn ý làm người ta sợ hãi. Vương Phi nàng, đích thật là ổn chết. Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng, nhưng ngữ khí lại hình như có chút khác thường. 15 năm trước, Vương gia đạp diệt Miêu Cương số quốc, công hơn ngập trời, bị thiên tử sát phong vương các họ. Cũng là vào năm ấy, Vương Phi bệnh nặng, cuối cùng qua đời mấy năm kia Vương gia không có cách nào làm bạn tại Vương Phi bên cạnh, Vương Phi thể cốt yếu, vẫn luôn là điện hạ tiểu di bồi bên cạnh chiếu cố tiểu di. Lâm Giang Niên có chút ấn tượng, Lâm Vương Phi đích xác có cái muội muội, bất quá tại mấy năm trước rời đi Lâm Giang Thành. Nói đến, trước mắt Chỉ Diên tựa hồ vẫn bị kia tiểu di nuôi lớn, cho nên Lâm Giang Niên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mẹ ta chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ Diên lần này trầm mặc rất lâu, mới nói, Vương gia đang tra. Tra. Chỉ Diên đôi mắt lạnh lùng, dưới ống tay áo đan vào bàn tay trắng nón mơ hồ có chút dùng sức nắm bớt. Vương Phi đích thật là ốm chết, chỉ có điều Vương gia một mực hoài nghi, Vương Phi ốm chết là có người cố ý hành động. Những năm gần đây, Vương gia một mực sai người vụng trộm điều tra chuyện này. Kết quả đây, không thu hoạch được gì. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, ngữ khí băng lãnh trầm trọng. Nàng cũng không tin Vương Phi sẽ dễ dàng ốm chết. Vương Phi thể cốt mặc dù suy yếu, nhưng xa không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Phi ốm chết đích xác quá mức đột nhiên, để cho người ta rất khó không nghi ngờ trong đó phải chăng có khác biệt nguyên nhân. Trước kia Vương gia đem toàn bộ Vương phủ hạ nhân từ trên xuống dưới toàn bộ lục soát một lần, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Ít nhất mặt ngoài đến xem, Vương Phi đích xác là ốm chết. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, 15 năm trước, Lâm Hằng Trọng được sách phong vương các họ, quyền thế ngập trời, Vương Phi lại tại thời gian như vậy tiết điểm ốm chết. Nếu như thực sự là có người cố ý hành động, cái kia cũng rất tế nhị. Khó trách sẽ như thế hoài nghi. Mười mấy năm liền không có tra ra bất luận cái gì một điểm manh mối tới. Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Chỉ Diên. Chỉ Diên trầm mặc, lắc đầu, nô tỳ không biết, Vương gia chưa bao giờ cùng nô tỳ nhắc qua chuyện này. Vương Phi qua đời một năm kia nàng mới 3 tuổi, đến cùng xảy ra chuyện gì nàng không thể nào biết được. Duy nhất biết trong đó chi tiết chỉ có Vương gia, còn có điện hạ cái vị kia tiểu di. Lâm Giang Niên gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Đi thôi, trở về. Quay người, xuống núi. Chỉ Diên đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, ngước mắt theo dõi hắn bóng lưng, đột nhiên mở miệng, điện hạ, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lâm Giang Niên dưới chân bộ pháp dừng lại, thản nhiên nói, đột nhiên nghĩ tới thôi. Hai tay của hắn sau lưng, nhìn về phía trước. Dương Quang đem đồng vụ tách ra, từ nơi này ánh mắt, có thể đem chiếm cứ tại chân núi hơn phân nửa Lâm Vương phủ thu vào đáy mắt. Hùng vĩ, rộng lớn. Ngươi nói nếu như nương còn tại thế, xem ở bản thế tử bộ dáng này, sẽ thất vọng sao? Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Chỉ Diên. Chỉ Diên khẽ giật mình, thấp con mắt không nói gì. Vương Phi tâm nguyện lớn nhất là hy vọng điện hạ có thể trưởng thành, trở thành đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Lâm Giang Niên không nói gì, nhìn chăm chú con mắt của nàng, Chỉ Diên đồng dạng bình tĩnh nhìn hắn. Một lát sau, Lâm Giang Niên đột nhiên cười. Đúng vậy a, bản thế tử đích sắc nên trở thành đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Lâm Giang Niên cười hai tiếng sau, khoát khoát tay, tiêu sái rời đi. Còn lại Chỉ Diên đứng ở tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem điện hạ rời đi. Lại như nghĩ đến cái gì, quay người lại ngước mắt nhìn về phía phương hướng phía sau. Trầm mặc không nói. Nhật nguyệt đầm, Như Ý Lâu. Tế bái xong Lâm Vương Phi, Lâm Giang Niên liền tự mình đi tới nơi này. Nơi xa mặt hồ bình tĩnh, câu phần cuối chính là tọa lạc tại trên mặt hồ cấp quyền lầu cát. Như Ý Lâu. Bốn phía yên lặng, trừ bỏ thỉnh thoảng từng trận phong ý thổi mặt hồ, gợn sóng không ngừng. Dương quang vẩy xuống trên mặt hồ nổi lên màu vàng kim quang, đáy hồ bên trong có các loại con cá xuyên thẳng qua trong đó. Lâm Giang Niên trải qua quá hạn, bốn phía không có mưa hay, trên cầu cô đơn, mãi đến hắn chậm rãi đi vào trước lầu, vẫn như cũ không có nhìn thấy nửa cái thân ảnh, liền cửa ra vào đều không nửa cái thị vệ trông nom. Bất quá Lâm Giang Niên cũng rất tin tưởng, bốn phía nút trong bóng tối cao thủ rất nhiều, người bình thường căn bản không có cơ hội tới gần. Bên trong Như Ý Lâu này cất kỹ vô số có thể để cho người trong thiên hạ su chi nhược vụ bà bối, tất nhiên là không thể thiếu người hữu tâm động tàn niệm. Nhưng những năm gần đây cũng không một người có thể xâm nhập trong đó, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại ở lầu bên ngoài. Mặt hồ này bình tĩnh nhật nguyệt đáy đầm, không biết táng thân lấy bao nhiêu giang hồ hào kiệt cao thủ. Lâm Giang Niên đi tới cửa, dừng lại một lát sau tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra cửa lầu các, bước vào trong đó. Thân là Lâm Vương Thế Tử, cái này Như Ý Lâu đối với hắn mà nói tất nhiên là tùy ý ra vào. Lầu 1, u tính mở tối trong lầu cát, bốn phía tản ra một cỗ nhàn nhạt sách khí tức. Để cho Lâm Giang Niên bất ngờ là, cái này Như Ý Lâu nội bộ cũng không có giống vẻ ngoài như vậy hùng vĩ. Thậm chí, cực kỳ phổ thông. Lầu một trống rỗng lấy cách đó không xa trưng bày mấy hàng giá sách, khi Lâm Giang Niên đến gần lật xem, đôi mắt ngưng lại. Trên giá sách, trưng bày là đến từ giang hồ các môn các phái tin tức tư liệu, cùng với thiên hạ cao thủ phân loại tổng kết, cứ như vậy tùy ý bày ra tại lầu một. Những cái kia bên ngoài hưởng dự giang hồ, địa vị cực cao không thiếu môn phái cao thủ, tại người bình thường trong mắt lai lịch bọn họ thần bí, thâm bất khả trắc. Nhưng ở đây, có liên quan tin tức của bọn hắn tình báo lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh trưng bày. Bao quát lai lịch của bọn hắn, thân thế, thân thuộc quan hệ, sở học võ công, thậm chí là nhược điểm, đều nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy những thứ này, Lâm Giang Niên bỗng trong lòng phát lạnh. Cái này Lâm Vương phủ năng lực tình báo càng như thế kinh khủng. Trưng bày ở chỗ này tư liệu tình báo, sợ không phải đem hơn phân nửa giang hồ môn phái cao thủ quần lót đều cho cha xét út sấp. Cũng khó trách Lâm Châu cảnh nội những cái kia giang hồ môn phái đối Lâm Vương phủ tất cung tất kính, những cái kia tiêu căng khó thuần giang hồ cao thủ đến Lâm Châu địa giới, cũng đều từng cái thành thành thật thật lấy. Quần lót đều bị đào rõ ràng, cái này ai có thể không sợ. Lâm Giang Niên đơn giản lật xem phía dưới trong đó tình báo, càng xem càng kinh hãi, hắn cuối cùng vẫn là coi thường Lâm Vương phủ, coi thường vị kia vương khắc họ. Toàn bộ Lâm Châu cảnh nội, chỉ sợ hết thảy đều tại vị kia Lâm Vương dưới sự giám thị. Điều này cũng làm cho Lâm Giang Niên đối với hắn giả mạo thân phận lại độ sinh ra bất an nguy cơ. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giang Niên tiếp tục đọc qua, nhưng lại không thể từ ở trong đó tìm được có liên quan nữ tử áo đỏ lai lịch thân phận. Liên Lâm Vương phủ đều không thể tra được manh mối, xem ra thân phận của nàng chỉ sợ thần bí hơn trong tưởng tượng nhiều. Thả ra trong tay sách, Lâm Giang Niên không có tiếp tục để ý nữa. Hắn chưa quên hôm nay tới Như Ý lâu mục đích, liếc nhìn bốn phía sau, xoay người lên lầu. Khi bước vào lầu các tầng thứ hai lúc, Lâm Giang Niên đột nhiên bắt đầu hối hận. Đập vào tầm mắt chính là từng hàng giá sách, trưng bày rậm rạp chẳng chỉ sách. Từ lầu 2 bắt đầu, lầu 3, lầu 4 đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là sách. Lâm Giang Niên thậm chí hoài nghi nơi này có phải là ẩn giấu trên đời này hơn phân nửa thư khố. Ít nhất cũng phải có hơn bản sách, từ trị quốc thao lược đến quân sự mưu kế, theo văn người thi nhã đến võ công tuyệt học. Cái gì cần có đều có, vô số mà kể. Nhiều sách như vậy, Lâm Giang Niên muốn từ bên trong tìm được vật hắn muốn. Cái này cần tìm được năm nào tháng nào đi. Đấu chương xong, chương 50, lão tăng quét rác chương 50, lão tăng quét rác có đôi khi, nhiều lắm cũng không phải một chuyện tốt. Toàn bộ lúc buổi chiều, Lâm đều ở tại trong Như Ý lâu. Khổng lộ Như Ý lâu dòng dã tầng 3 cũng là sách, Lâm Giang Niên muốn đem toàn bộ tầng lầu lật khắp gần như không có khả năng, bởi vậy, hắn chỉ có thể tính nhắm vào tìm kiếm. Bất quá cũng may, Lâm Giang Niên đối với những cái kia trị quốc quân sự chính trị một loại không có hứng thú, đối với những cái kia phong hoa tuyết nguyệt thi từ ca phú cũng không ưa. Tại trong lầu các xuyên thẳng qua tìm kiếm, rất nhanh tại lầu 4 tìm được cất giấu thiên hạ võ học bí tịch giá sách. Buôn Lôi Trưởng, Thái Ất Tâm Pháp, Kiếm Tông đệ nhất kiếm thuật. Mấy hàng trên giá sách trưng bày đến từ giang hồ các đại môn phái bí tịch võ lâm tuyệt học, trong đó không thiếu một chút đại môn phái áp đáy hòm tuyệt học. Đủ loại võ công tuyệt học bận tiểu tiết, vô số mà kể, từ tâm pháp đến quyền cước kiếm thuật, đao thương ám khí, trong ngoài tuyệt học võ công, tất cả có. Lâm Giang Niên càng xem càng kinh hãi, càng xem càng nhịn không được tán thưởng. Cái này Như Ý lâu, đơn giản chính là một tòa sống sờ sờ kim sơn. Nhiều như vậy bí tịch võ lâm, cơ hồ bao gồm hơn phân nửa giang hồ môn phái võ lâm tuyệt học bà bối, đối với người tầm thường mà nói, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái kia Lâm Vương Thế Tử trông coi như thế một tòa kim sơn bà bối, lại là người tay không trói gà chi lực hoàn khố tử đệ. Chỉ có thể nói, người với người bi hoàn cũng không tương thông. Nhìn xem trước mắt bày ra tại trước mặt rậm rạp chẳng trị tâm pháp võ công tuyệt học, Lâm Giang Niên ngược lại là làm có. Hắn không có tập quá võ, đối với mấy cái này hết thảy khác biệt. Võ công tuyệt học một đường, nếu là không có danh sư chỉ dẫn, không chắc muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Trước mắt võ công tuyệt học tuy nhiều, nhưng Lâm Giang Niên nhưng cũng phân không già cao thấp tới. Tùy tiện đi học, chưa chắc là một chuyện tốt. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tìm người tới chỉ điểm một chút. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, trong đầu ngược lại là hiện lên một bóng người, nữ tử áo đỏ. Bây giờ duy nhất có thể chỉ điểm người Lâm Giang Niên, chỉ có nàng. Hạ quyết tâm sau, Lâm Giang Niên lại tại trong đó tìm kiếm lật xem mấy quyển bí tịch võ công tâm pháp, đơn giản đem bên trong nội dung ghi nhớ. Mặc dù đại bộ phận xem không hiểu trong đó ý tứ, nhưng nhớ kỹ dù sao cũng so cái gì cũng không biết hảo. Lâm Giang Niên ăn tươi nuốt sống một mạch nhớ kỹ mấy bản nhìn không tệ bí tịch võ công. Sau đó, liếc qua lầu bên ngoài sát trời, quay người lên lầu 5. Lầu 2, 3, 4 trưng bày cũng là sách, đến đệ ngũ lâu, ở đây trưng bày chính là vũ khí, toàn bộ tầng thứ 5, thu tập vị kia Lâm Vương từ thiên hạ thu được mà đến đủ loại tuyệt thế thần binh lợi khí. Có từ trong giang hồ xét nhà tới, cũng có trên chiến trường thu được tới, đủ loại đao kiếm côn đồng, thần binh ám khí tất cả bày ra ở trước mắt, nhìn người nhìn không chớp mắt. Bất quá, Lâm Giang Niên tạm thời đối với mấy cái này không có hứng thú, tay trói gà không chặt hắn mặc dù có tuyệt thế binh khí, chỉ sợ cũng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Thế là ngắn ngủi dừng lại sau, hắn liền trực tiếp lên lầu 6. Toàn bộ lầu 6, trưng bày mấy hàng giá sách, trên giá sách trưng bày y học điển tịch, sau kệ sách, liền cất giấu đủ loại kỳ chân dị bảo, chân quý dược thảo đang dược. Nhìn thấy những thứ này, Lâm Giang Niên con mắt đột nhiên sáng lên. Những thứ này mới là hắn hôm nay tới Như Ý lâu mục đích lớn nhất. Hắn muốn ở chỗ này tìm được có thể giải thân thể của hắn cổ độc giải dược. Đè lên kích động trong lòng ý niệm, Lâm Giang Niên bước nhanh đến gần giá sách bên cạnh, ánh mắt tại trên giá sách liếc nhìn. Chuyên môn cái này Như Ý lâu cất giấu trên đời này kỳ chân dị bảo, ở trong đó chân quý không xuất bản nữa bà bối, thậm chí muốn so đại Ninh Vương triều hoàng cung khố phòng càng phải phong phú. Lâm Giang Niên tâm vô bằng ngụ, chuyên tâm ở trong đó điều tra tìm kiếm lấy có liên quan cổ độc tin tức manh mối. Thời gian không phụ người lưu tâm, cuối cùng tại Lâm Giang Niên cẩn thận tìm kiếm phía dưới, chung quy là tìm được một chút có liên quan cổ độc giới thiệu. Cổ độc, lai lịch đã không cách nào tra được. Có truyền ngôn, Miêu cương cảnh nội, người miêu giỏi dùng độc, cổ độc chính là một trong số đó cổ độc chủng loại nhiều, dưỡng cổ chi thuật phức tạp lại khó khăn, hơn nữa rất dễ phản vệ. Một khi chúng cổ giả, dễ dàng khó mà giải trừ, mạng sống như treo trên sợi tóc 15 năm trước, miêu tộc quốc diệt, cổ độc chi thuật lưu truyền dân gian, nhưng lại dần dần thất truyền, như hôm nay phía dưới cổ độc 10 không còn một Lâm Giang Niên túi đầu lật xem trên sách có liên quan đối với cổ độc giới thiệu, nheo mắt lại. Miêu cương, người miêu. Tuy nói kể từ miêu cương bị diệt quốc sau, cổ độc đã lưu truyền dân gian, nhưng nhắc lên cổ độc, phần lớn người nhớ tới vẫn là người miêu. Đến nỗi hồng y nữ tử kia, Lâm Giang Niên cẩn thận tự hỏi ngày đó từng gặp nữ tử áo đỏ bên cạnh hạ nhân bộ dáng trang phục, trên người bọn họ những cái kia đồ án kỳ quái, có thể hay không liền cùng cái này cái gọi là miêu cương có liên quan. Lâm Giang Niên mơ hồ cảm giác hắn đã tiếp cận một ít chân tướng, nhưng lại còn không thể hoàn toàn xác định. Trong tay bên trên sách chỉ là giới thiệu cổ độc tồn tại, nhưng lại cũng không có có ghi chép quan giải độc biện pháp. Cổ độc vốn là thưa thớt, tăng thêm dần dần thất truyền, có liên quan giải độc chi pháp cũng không phổ biến. Thậm chí, nghe có loại thuyết pháp, cái này cổ độc căn bản khó giải. Trừ phi là hạ cổ giả chủ động giải độc, bằng không hắn người khó mà giải trừ. Thậm chí một khi đã quấy rầy thể nội cổ trùng, cái kia cổ trùng sợ rằng sẽ bạo động cuồng loạn toàn tâm mà chết. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên phía sau lưng phát lạnh, một trận hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này cổ trùng càng như thế kinh khủng. Nếu như hắn không có ý thức được điểm này, dễ dàng tùy tiện giải độc. Vạn nhất thể nội côn trùng phá thể mà ra, không rét mà run. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại. Không nên. Dù là cái này cổ độc lại khó giải, cũng không nên không có chút nào biện pháp gì a. Thiên hạ cái gì độc vật tương sinh tương khắc, luôn sẽ có biện pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lại tiếp tục tại trên giá sách đọc qua. Chỉ là thẳng đến bên ngoài sắc trời dần dần ngầm hạ phía dưới, Lâm Giang Niên cơ hồ đem tất cả trên giá sách ký tịch lật khắp, nhưng vẫn là không thể tìm được giải cổ độc chi pháp. Thất vọng, Lâm Giang Niên cuối cùng ý thức được, cái này cổ độc chỉ sợ không có tốt như vậy giải. Cũng khó trách Hồng Y nữ tử kia tự tin như vậy yên tâm hắn. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã tính trước, cũng không lo lắng Lâm Giang Niên có thể giải cái này cổ độc. Lật xem cả một buổi chiều thời gian, cho dù là Lâm Giang Niên lúc này cũng có chút mệt mỏi, rủi rủi con mắt, liếc qua bóng đêm. Thời điểm không còn sớm, trong lầu các đã dần dần ngầm hạ. Đêm nay xem ra cũng tìm không ra thứ gì, ngày mai lại đến đây đi. Thuận tiện, nếu là đêm nay Hồng Y nữ tử kia tới, xem có thể hay không từ trên người nàng dò xét ra chút gì manh mối tới. Đang chuẩn bị quay người rời đi, Lâm Giang Niên đột nhiên nghe được trong lầu các truyền đến tiếng bước chân. Hắn kinh hãi một cái, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Quay người, quay đầu, cách đó không xa trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh. Đó là một vị dáng người còng xuống lão nhân, dáng người thấp bé, một thân áo bào xám, hơi hơi cong eo. Lúc này hắn đang đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, trong tay cầm một cái chổi, đang tại quét sạch lầu các này ở giữa rơi trên mặt đất cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên con ngươi đột nhiên ngưng lại. Lao tăng quét rác. Tấu chương xong, chương 51, thăm dò chương 51, thăm dò dáng người còng xuống lão nhân, đang đưa lưng về phía Lâm, trong tay cầm cái chổi, động tác chậm chạp, nhưng lại tâm vô bằng ngủ, nghiêm túc quét dọn lầu các ở giữa trên mặt cho bụi. Mờ tối trong lầu các, đột nhiên xuất hiện một vị quỷ dị như vậy thần bí lão nhân, đích xác khiến người ngoài ý Lâm Giang Niên nheo mắt lại, cái này như ý lâu trọng địa lại sẽ có một vị lao tăng quét rác. Trong như ý lâu ngoại nhân dễ dàng không cách nào đi vào, toàn bộ Lâm trong vương phủ duy nhất có thể tự do xuất nhập nơi này người chỉ có Lâm Vương thế tử, có lẽ còn có bên người hắn vị thị nữ kia. Chỉ riêng, trừ cái đó ra, bất luận kẻ nào đều không có tư cách bước vào ở đây. Mà lúc này, lại có một vị thân phận thần bí lão nhân đặt ở đây quét rác. Yếu tố đầy đủ hết. Lão nhân kia, chỉ sợ không đơn giản. Là thủ lâu người. Vẫn là. Ẩn trốn ở chỗ này cái gì cao thủ tuyệt thế. Tiền bối. Lâm Giang Niên thăm dò mở miệng. Nhưng mà, vị kia còn xuống lao nhân vẫn như cũ nghiêm túc quét dọn mặt đất, tựa hồ cũng không nghe thấy. Lâm Giang Niên chậm rãi tiến lên, đi tới vị lao nhân kia sau lưng, lại kêu một tiếng, tiền bối. Vẫn là không có phản ứng. Khoảng cách gần như thế vẫn như cũ không có phản ứng. Là kẻ điếc hay sao? Đang lúc Lâm Giang Niên chuẩn bị đi đến lao nhân kia trước người lúc, lao nhân quét sạch xong trước mặt cho bụi sau, xoay người. Giống như là run lên, lúc này mới nhìn thấy xuất hiện ở sau lưng Lâm Giang Niên. Đây là một vị tuổi gần hoa giáp lao nhân, tóc khâu trắng, chỉnh tề nhưng lại lộ ra bị thua. Một tấm trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy nếp nhăn, lom đi vào con mắt giống như là không mở ra được giống như. Cả người toàn thân trên dưới, cho người ta một loại tịch mịch khí tức, giống như là đã sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh. Lão nhân ngẩng đầu, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Lâm Giang Niên một mắt, lúc này mới lên tiếng, đến tìm đồ vật. Âm thanh đồng dạng giàn mua khàn khàn. Lâm Giang Niên hít mắt, khẽ gật đầu, tiền bối, là lầu các này thủ lâu người. Lão nhân chậm chạp lắc đầu, cái gì thủ lâu người? Bất quá là một cái sắp chết lão đầu thôi. Nói xong, lão nhân lại chậm rãi xoay người, tiếp tục khom lưng cúi đầu quét rác. Tiền bối. Lâm Giang Niên mở miệng, lão nhân vẫn như cũ không có phản ứng. Lần này, Lâm Giang Niên tăng thêm âm thanh, tiền bối. Lão nhân lúc này mới tựa hồ có phản ứng, quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, khẽ gật đầu một cái, dạ à, thính lực cũng không tốt lắm. Người còn có việc? Ta có mấy chuyện, muốn tìm tiền bối hỏi thăm một chút. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Lão nhân lại lắc đầu, ngươi muốn tìm cái gì đồ vật mà nói, lầu các này bên trong tùy tiện tìm, trừ bỏ tầng thứ 7 bên ngoài, địa phương khác đều có. Những thứ khác, lão nô cũng giải đáp không được. Lâm Giang Niên vô ý thức liếc qua lầu 7 phương hướng, bên trong như ý lâu này, lầu 2 3 4 dấu là sách, lầu 5 binh khí, lầu 6 chân quý dược thảo đáng dược, mà cái này lầu 7 nhưng là bị khóa, hắn không có thể đi vào đi. Tiền bối biết được lầu 7 bên trong dấu là cái gì? Lão nhân khẽ gật đầu một cái, thở dài, lầu 7 ngoại trừ vương gia, lại không người có thể vào. Bên trong có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Ngoại trừ Lâm Vương, ai cũng không thể đi vào. Lâm Vương thế tử cũng không thể sao? Lâm Giang Nghiên ánh mắt lập lòe, lại rơi vào trước mặt trên người lão nhân, "Tiền bối, ngươi ở nơi này bao lâu?" Lão nhân cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là khe khẽ lắc đầu, quay người tiếp tục quét sạch mặt đất. Bất quá, Lâm Giang Nghiên lại không dự định từ bỏ cơ hội này. Hắn mặc dù tiến vào Như Ý lâu, nhưng trước mắt vẫn là không thu hoạch được gì. Trước mắt lão nhân kia, rất giống loại kia ẩn cư thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế, có thể xuất hiện tại trong Như Ý lâu, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Lâm Giang Nghiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này kết giao cơ duyên cơ hội tốt. "Tiền bối tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta có mấy cái vấn đề, muốn tìm tiền bối thỉnh giáo một chút." "Tiền bối, có phải hay không bị ẩn tại trong Như Ý lâu không xuất thế cao thủ tuyệt thế?" Quét dọn mặt đất lão nhân, dường như là bị bên thai lại nhảy người trẻ tuổi làm cho có chút bực bội rồi. Nên ngãng, cuối cùng cũng vẫn là ngăn không được đáng ghét hậu sinh tử. Lão nhân ngẩng đầu, hơi vẫn đục ánh mắt liếc Lâm Giang Nghiên một cái, thở dài, "Ngươi nhìn, lão nô giống như là cao thủ gì sao?" Lâm Giang Nghiên ánh mắt lấp lóe, đích xác nhìn qua không giống, nhưng cao thủ chân chính không đều am hiểu ngụy trang, đều bộ này đứng hạnh sao? Lão nô bất quá là một cái gần đất xa trời lão nhân thôi. Lão nhân thật sâu thở dài, may mắn được vương gia yêu mến, thu lưu lão nô tại bên trong Như Ý lâu này quét dọn vệ sinh, thu xếp đồ đạc. Lão nhân lắc đầu thở dài, liếc Lâm Giang Niên một cái sau, lại tự mình tiếp tục quét dọn vệ sinh. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem trong tầm mắt còn xuống lão nhân, hơi cao mày. Không phải cao thủ. Trong lòng của hắn khẽ động, từ bên cạnh trên giá sách rút ra một quyển sách, hướng về lão nhân ném đi. Không như trong tưởng tượng, lão nhân sau lưng mở to mắt, một tay tiếp sách hình ảnh. Quyển sách kia đâm vào lão nhân phía sau lưng, rớt xuống đất. Lão nhân tựa hồ lấy lại tinh thần, quay người, mắt nhìn mặt đất, lại liếc mắt nhìn sau lưng Lâm Giang Nghiên, hình như có chút thở dài, khom lưng chậm rãi từ dưới đất đem sách nhặt lên, vụ vụ trong sách cho bụi, lại đem sách một lần nữa thả lại trên giá sách. Sách của nơi này cũng là hiếm có bảo bối, muốn yêu quý mới được. Làm xong những thứ này, lão nhân lại tiếp tục đi quét rác. Lâm Giang Nghiên đứng tại chỗ, chân mày nhíu sâu hơn. Không phải cao thủ, vẫn là nói, hắn giả bộ rất sâu. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay sợ rằng là cha không ra cái thật giả tới. Lâm Giang Nghiên mắt liếc lầu các bên ngoài bóng đêm, sắc trời đã ngầm hạ. Xem ra, chỉ có thể ngày mai mới quyết định. Lâm Giang Nghiên quay người xuống lầu, rời đi Như Ý lâu. Trường Kiều bờ phía bên kia bên cạnh, sớm đã có thị nữ chờ đợi thời gian dài. Lâm Giang Nghiên vừa trở lại bên bờ, hai tên thị nữ liền tiến lên đón. "Điện hạ, thời điểm không còn sớm, ngài đói bụng sao?" Bữa tối đã chuẩn bị xong, Lâm Giang Nghiên sờ bụng một cái, đích xác có chút đói bụng, liền theo thị nữ tiến đến dùng nữa. Trên đường, thị nữ sau lưng nhắc lên một sự kiện. "Điện hạ, hôm nay lúc xế chiều, Hứa tiểu thư tới tìm ngài." "Hứa Lam?" Lâm Giang Nghiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người nàng đâu? Biết được điện hạ tiến vào Như Ý lâu, nàng chờ ở bên ngoài rất lâu, thẳng đến trời tối lúc mới trở về. Lâm Giang Nghiên khẽ giật mình, đợi hắn đến trưa. Nàng có phải là thật hay không ăn no rồi không có chuyện làm? Bất quá, Lâm Giang Nghiên lúc này một đầu óc nghi hoặc, cũng không có tâm tình quan tâm những thứ này. Theo thị nữ đi dùng bữa lấp đầy bụng, tắm rửa thay quần áo tắm rửa qua sau, về tới gian phòng. Trong gian phòng, trống rỗng lấy, không có nữ tử áo đỏ thân ảnh, cũng không có vốn nên xuất hiện ở trong phòng trên giường ngoan ngoãn làm ấm giường tiểu nha hoàn. Bất quá, Lâm Giang Nghiên lúc này không có tâm tình đi tìm cái kia tiểu nha hoàn tính sổ sách. Ngồi ở trước bàn, trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại hôm nay buổi chiều tại trong lầu các ghi nhớ cái kia mấy quyển võ công tuyệt học. Suy xét thời điểm, Lâm Giang Nghiên từ giá sách bên cạnh mang tới bút mực, chậm rãi đem ký ức trong đầu nhớ bí tịch võ công viết xuống. Tuy nói không thể hoàn toàn nhớ tinh tưởng, nhưng cũng nhớ kỹ đại khái. Đợi đến mặt bàn trên giấy viết xuống rậm rạp chẳng chịt văn tự sau, Lâm Giang Nghiên lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắt đầu quan sát. Chỉ là, cho dù là nhìn một lần, hai lần, ba, bốn lượt, Lâm Giang Nghiên vẫn không có ngộ ra bất kỳ vật gì tới, hoàn toàn xem không hiểu, cũng không thể nào hạ thủ. Một lúc sau, Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài. Hắn quả nhiên đánh giá cao nội tính của mình, tại cái này xa lạ võ học lĩnh vực, không có sư phó đưa vào môn mà nói, muốn nhập hành rất khó. Khác nghề như cắt núi. Trước mắt Lâm Giang Nghiên không hiểu ra sao, không biết như thế nào hạ thủ. Trong lúc hắn có chút thất vọng thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng qua một thân ảnh. Lâm Giang Nghiên vô ý thức ngước mắt, trong hơi thở truyền đến một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lập tức, một thân ảnh xuất hiện trong phòng, ngồi ở Lâm Giang Nghiên đối diện. Quen thuộc áo đỏ. "Ngươi đang làm cái gì?" Nữ tử áo đỏ êm ái ánh mắt, mang theo mấy phần nghiền ngẫm, liếc nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt, lại mắt liếc trên mặt bản đồ vật. Lập tức, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, hơi có chút ngoài ý muốn. "Ngươi, nghĩ tập võ?" Đấu chương xong, chương 52, ta muốn bái ngươi vi sư chương 52, ta muốn bái ngươi vi sư. Lâm ngước mắt nhìn nàng, lại mắt liếc trong gian phòng đóng chặt cửa sổ. Nàng là thế nào tiến vào? Lại là như thế nào tránh đi vương phủ rất nhiều cao thủ nhãn tuyến, lặng yên không một tiếng động lẻn vào phòng của hắn tới. "Đúng vậy a." Thu hồi thần, Lâm Giang Nghiên gật đầu thở dài, cái này Lâm Vương thế tử cũng không tốt làm, ba ngày hai đầu không phải bị tập kích chính là bị ám sát. "Ta suy nghĩ học chút võ công bản thân, dù sao cũng tốt hơn ngày nào không hiểu thấu liền bị người giết chết, ngươi nói đúng không?" Nữ tử áo đỏ giống như cười mà không phải cười, có chút đạo lý. Bất quá nàng lườm Lâm Giang Nghiên một mắt, chân chính Lâm Vương thế tử cũng không thích những thứ này, ngươi nghĩ tập võ, không sợ nàng phát hiện sơ hở hoài nghi ngươi? "Nàng sẽ không." Lâm Giang Nghiên bình tĩnh nói. Nữ tử áo đỏ hít mắt, "Vì cái gì? Người là sẽ biến đổi." Lâm Giang Nghiên hỏi ngược lại, ngươi sao có thể kết luận Lâm Vương Thế Tử đã trải qua ám sát tại bên bờ sinh tử đi qua một lần sau, sẽ không tính tình đại biến, chuyển biến bắt đầu tính cách đâu? Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Giống như có chút đạo lý. Lúc trước đại khái là có tật giật mình, lo lắng thân phận bại lộ, Lâm Giang Nhiên một mực như giẫm trên băng mỏng, không dám có quá nhiều dị thường biểu hiện. Nhưng theo hắn dần dần tại vương phủ đứng bước gót chân, cũng bắt đầu ý thức được hắn có chút lo lắng đại khái là có chút dư thừa. Không có ai sẽ nghĩ tới Lâm Vương Thế Tử đã chết, lại càng không có người có thể ý thức được, trên đời này lại sẽ có người tướng mạo cùng Lâm Vương Thế Tử giống nhau như lúc. Lâm Giang Niên ngay từ đầu biểu hiện, ở trong mắt vị kia chỉ riêng thị nữ dù là có chút dị thường, nhưng cũng sẽ không trước tiên liền hoài nghi Thế Tử điện hạ thật giả. Người bình thường tư duy sẽ không đi hướng về cái kia vừa nghĩ, mà Lâm Giang Niên phản ứng dị thường chưa chắc không thể dùng chấn kinh, bị kích thích, tại Quỷ Môn Quan đi qua một kiếp sau tính tình đại biến để giải thích. Tăng thêm hôm qua nên Phong Nguyện bị tập kích, cùng với hôm nay tế điện Lâm Vương phi làm nền, Lâm Giang Niên vì chính mình tiếp xuống hành vi làm đủ thuận lý thành chương chuẩn bị. Bởi vậy, cho dù chỉ riêng biết được trước mắt Lâm Giang Niên muốn làm gì, đại khái cũng sẽ không quá mức hoài nghi. Trừ phi, nàng từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Lâm Giang Niên là giả mạo. Bất quá, cái khả năng này chẳng nhiều lắm. Nghe Lâm Giang Niên phân tích và giải thích, nữ tử áo đỏ hơi có chút hoảng hốt gật đầu, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt hình như có mấy phần ngoài ý muốn, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý bất quá, vạn nhất nàng thật hoài nghi ngươi nữa nha. Nàng hoài nghi không được ta. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn nàng, thản nhiên nói, ta chính là chân chính Lâm Vương Thế Tử. Trong chốc ngắn này, trên thân Lâm Giang Niên tựa hồ có loại nói không ra phong khinh vân đạm, nhưng lại kiên định thản nhiên. Nữ tử áo đỏ ngơ ngẩn nhìn hắn một cái, đôi mắt hoảng hốt. Thậm chí một đoạn thời khắc nàng cũng có chút hoài nghi, gia hỏa này chẳng lẽ là thật Lâm Vương Thế Tử? Nhưng rất nhanh, nàng dần dần lấy lại tinh thần, âm thầm lắc đầu. Rất không có khả năng. Vậy chân chính Lâm Vương Thế Tử không có hàn khí chẳng này, trên lệch rất xa. Bất quá, nữ tử áo đỏ trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ có mấy phần vẻ ngoài ý muốn, xem ra ta vẫn xem nhẹ ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Dạ tâm của ngươi rất lớn. Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, đánh giá Lâm Giang Niên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi rất muốn tránh thoát sự khống chế của ta. Không có. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận, ta vẫn tự biết mình. A. Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi hôm nay vì sao muốn bên trên Như Ý Lâu? Liền nàng đây đều biết, trong vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu mắt của nàng tuyến. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, ta là muốn tìm chút lợi hại bí tịch võ công tới học một ít. Ngươi xác định không phải đi tìm kiếm giải ta cái này cổ độc giải dược? Đối mặt nữ tử áo đỏ cái kia sớm đã xem thấu hết thảy ánh mắt, Lâm Giang Niên tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, hắn thở dài, ngươi không nói ta ngược lại còn quên vụ này. Vậy ta hai ngày nữa còn thật phải đi tìm một chút. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên thần sắc trên mặt, nhìn không ra hắn đến cùng nói thật hay giả. Thu hồi ánh mắt sau, ngoan bị nói, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Trong Như Ý Lâu không có có thể giải ta cái này cổ độc giải dược. Nói đến đây, giọng nói của nàng hơi có chút ngạo nghễ, dưới gầm trời này, cũng không người có thể giải ta cái này cổ độc. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng kỳ thực đã rời sông lấp biển. Không người có thể giải. Nàng là đang hù dọa người, vẫn là nói. Thật có tự tin như vậy. Ngươi cho ta ở dưới đến cùng là cái gì cổ độc? Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp hình như có dị sắc thoáng qua, cũng không giảng giải, cái này không trọng yếu. Điều này rất trọng yếu. Lâm Giang Niên mở miệng, ta dù sao cũng phải biết ta bị cái gì cho tính uy hiếp mạng à. Nói đến đây, lại lườm nàng một mắt, ngươi tất nhiên nói trên đời này không có người có thể giải, còn sợ ta biết cổ độc tên. Nữ tử áo đỏ nhưng lại không ăn hắn một bộ này phép khích tướng, thản nhiên nói, ngươi đây cũng đừng quản, tóm lại ngươi đừng nghĩ lấy lãng phí thời gian. Cái này cổ độc trên đời này trừ ta ra không người có thể giải. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta tại sao lại yên tâm ngươi? Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn vẫn là coi thường trước mắt cái này nữ tử áo đỏ tàn nhẫn. Thì ra, nàng đã sớm tính tới một bước này. Bất quá, ngươi nếu là muốn học điểm võ công, ngược lại cũng không phải không được. Nữ tử áo đỏ ánh mắt rơi vào trên bàn Lâm Giang Niên sao chép võ công công pháp, khẽ gật đầu nói, học chút võ công bản thân, đích xác có thể giảm bớt ngươi bị ám sát phong hiểm. Đồng thời, cũng không đến nỗi ngay cả một cái Hứa Lam cũng đánh không lại Lâm Giang Niên, đúng, nhường ngươi hạ dược, ngươi chuẩn bị như thế nào? Nữ tử áo đỏ nhớ tới nàng tối hôm qua căn dặn, để cho Lâm Giang Niên nghĩ biện pháp cho Hứa Lam hạ dược, đem nàng bắt lại. Tạm thời không rảnh. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn không có bỏ thuốc dự định. Nhưng nữ tử áo đỏ lại níu lấy không thả, đây là trước mắt đại sự hàm nhất, Hứa Lam tồn tại là cái nhân tố không ổn định, ngươi nhất định phải mau chóng giải quyết nàng. Hiểu chưa? Lâm Giang Niên không để ý đến nàng thúc giục, ngược lại là khoát khoát tay, rời đi chủ đề, không nói trước cái kia, vừa vặn ngươi đã đến, mau tới giúp ta xem. Hắn chỉ bày trên bàn những thứ này bí tịch võ công, ngươi nói ta nên học cái gì? Như thế nào học? Còn có, mới như thế nào có thể tốc thành vì ngươi cao thủ như vậy? Nữ tử áo đỏ run lên sau một hồi, lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, ngươi muốn trở thành giống ta dạng này cao thủ. Đúng a? Lâm Giang Niên gật đầu, mang theo mấy phần ánh mắt mong chờ nhìn về phía nàng. Mặc dù không rõ ràng trước mắt nữ tử áo đỏ võ công thực lực, nhưng nghĩ đến có thể lặng yên không một tiếng động ra vào Lâm vương phủ, tất nhiên không kém. Nhưng mà, nữ tử áo đỏ lại vô tình đã kết nói, ngươi đi trước luyện cái mười mấy 20 năm rồi nói sau. Phải lâu như vậy? Vàng không thì đâu. Nữ tử áo đỏ khoe miệng hơi hơi bung lên, tập võ một đường vốn cũng không có đường tắt, ngươi muốn trong thời gian ngắn bên trong chỉ vì cái trước mắt vốn cũng không khả năng, đến nỗi muốn đuổi theo ta nàng không có tiếp tục nói hết. Muốn đuổi kịp nàng, ngoại trừ cần nhiều năm cố gắng, chỉ sợ càng quan trọng hơn còn có thiên phú. Lâm Giang Niên tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá nhục trí. Đuổi kịp nàng vốn là thuận miệng nói, đích xác không thực tế. Muốn thông qua nàng học một chút lợi hại võ công, để cho nàng chỉ điểm một chút, mới là Lâm Giang Niên mục đích lớn nhất. Nếu không thì Lâm Giang Niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn xem trước mắt nữ tử áo đỏ, đột nhiên nói, ta bái ngươi làm thầy à? Tấu chương xong, chương 53, Huyền Dương Tâm Pháp chương 53, Huyền Dương Tâm Pháp bái, bái sư. Nữ tử áo đỏ nao nao, giống như không có dự kiến đến Lâm lại đưa ra loại yêu cầu này. Không tệ. Lâm Giang Niên rất nghiêm túc nhìn xem nàng, ta muốn bái ngươi vi sư. Trầm mặc. Nữ tử áo đỏ bị Lâm Giang Niên ý niệm đột nhiên xuất hiện cho không biết làm gì. Thẳng đến sau nửa ngày, mới tựa hồ ý thức được cái gì, theo dõi hắn, ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Muốn theo ngươi học một chút công phu thật. Không còn. Không còn. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt nhìn rất lâu, mới khẽ mở môi đỏ, phun ra hai chữ, lừa đảo. Chỉ là vì bái sư tập võ. Nàng cũng không tin. Lâm Giang Niên thở dài, nữ nhân quá thông minh thật không phải là một chuyện tốt. Muốn bái nàng vi sư, một phương diện đích thật là muốn thông qua nàng học một chút công phu thật, một phương diện khác, nhưng là muốn kéo gần cùng nàng quan hệ. Nàng cũng không thể đối với đồ đệ hạ tử thủ a. Tại ý thức đến thể nội cổ độc có thể không cách nào dễ dàng sau khi giải trừ, Lâm Giang Niên quyết định đường con cứu quốc. Ta là thật tâm thực lòng muốn bái ngươi vi sư. Lâm Giang Niên ánh mắt phá lệ chân thành, ngươi nhìn ta, giống hay không trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Thu ta, không chắc ngươi liền thêm một cái khoáng cổ thước kim tiên tài đồ đệ không thu. Nhưng mà không đợi Lâm Giang Niên thổi xong, nữ tử áo đỏ liền quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Không thu chính là không thu. Tuyệt tình như vậy, bằng không thì đâu? Nữ tử áo đỏ giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ rất tốt? Không tốt sao? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nói, ngươi thế nhưng là ta trước mắt trên thế giới này duy nhất người tín nhiệm. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, duy nhất người tín nhiệm. Đúng vậy a. Lâm Giang Niên gật đầu, thở dài, bây giờ ta tại cái này lầm trong vương phủ, trừ ngươi ở ngoài lại còn có thể tin ai? Giống như, đích thật là dạng này. Nữ tử áo đỏ như có điều suy nghĩ, gia hỏa này bây giờ thân ở lâm trong vương phủ như giống trên băng mỏng, ngoại trừ nàng bên ngoài đích xác giống như cũng thật không có khác có thể người tín nhiệm. Trong nội tâm nàng ngược lại dâng lên mấy phần khác thường, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đánh giá Lâm Giang Niên phút chốc, lại mắt liếc trên bàn những thứ này bí tịch võ công, đột nhiên lắc đầu, ngươi tìm những thứ này võ công đều không thích hợp ngươi. Dừng lại, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại, cặp kia sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong hình như có cái gì tình quang thoáng qua, ngươi hẳn là đi luyện Huyền Dương Tâm Pháp. Huyền Dương Tâm Pháp, cái tên này có chút lạ lẫm. Nữ tử áo đỏ gật đầu, liếc mắt nhìn hắn, Huyền Dương Tâm Pháp là Lâm gia độc môn tâm pháp, cũng là vị kia Lâm Vương dựa vào thành danh tuyệt học tâm pháp, càng là cái này ngày hôm nay phía dưới đứng đầu võ công tâm pháp. Màn đêm bao phủ vương phủ, trong phủ, một chỗ khác trong viện, chỉ riêng yên tĩnh đứng tại dưới mái hiên, cách đó không xa, một cái thị nữ túi đầu cung kính nói, điện hạ hôm nay buổi chiều tiến vào Như Ý lâu, mãi đến trời tối thời gian mới ra ngoài. Chỉ riêng cái kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng giống như mang theo mấy phần thâm thúy, thản nhiên nói, điện hạ nhưng có mang ra cái gì? Cũng không, ta đã biết. Chỉ riêng thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Đợi đến thị nữ lui ra sau, chỉ riêng trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp vẫn như cũ không có chút rung động nào. Như Ý lâu xem như Lâm Vương phủ trọng địa, không vương gia chi mệnh ngoại nhân khó mà tới gần. Điện hạ hôm nay tiến Như Ý lâu, cần làm chuyện gì? Trước đó điện hạ đối với Như Ý lâu cũng không cảm thấy hứng thú, chân tàng tại trong Như Ý lâu những cái kia lệnh người trong thiên hạ thèm thuần bí tịch võ công, binh khí đang dược, ở trong mắt điện hạ lại không có chút nào lực hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, chỉ riêng tự dưng nhớ tới hôm qua điện hạ lời nói kia, cùng với ban ngày tế điện vương phi lúc, điện hạ phản ứng. Điện hạ, tựa hồ bắt đầu thay đổi. Chỉ riêng buông xuống đôi mắt, như có điều suy nghĩ. Sau đó chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía cách đó không xa bóng đêm. Nơi đó chính là Như Ý lâu sở tại chi địa. Sáng sớm, Lâm Giang Niên tỉnh lại từ trong động, ngoài cửa phục vụ thị nữ chờ đợi thời gian dài. Bất quá, ngày hôm qua tiểu nha hoàn cũng không tại trong đó. Tiểu Trúc đâu? Lâm Giang Niên hỏi, hôm qua để cho cái kia không nghe lời tiểu phản đồ buổi tối trong phòng chờ lấy làm ấm giường, lại không nghĩ rằng nàng dám không tới. Tiểu phản đồ cánh cứng tắt rồi. Một bên phục dịch Lâm Giang Niên thay quần áo thị nữ túi đầu giảng giải, tiểu Trúc muội muội bị chỉ riêng tỉ tỉ sáng sớm hô đi. Lâm Giang Niên hít mắt, ý thức được cái gì? Quả nhiên, lại là chỉ riêng tại từ trong cản trở. Hôm qua Lâm Giang Niên ở trước mặt nàng hôn tiểu Trúc một ngụm. Nàng chỉ sợ là lo lắng Lâm Giang Niên sẽ đối với tiểu Trúc ý đồ bất chính, cho nên hôm nay sớm đem tiểu nha hoàn cầm đi. Nàng cũng thật nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trong lòng mặc dù hơi có chút khó chịu, nhưng Lâm Giang Niên tạm thời cũng không có tâm tư đi quản những thứ này, hắn hôm nay còn phải đi một chuyến Như Ý lâu, đi làm đại sự. Huyền Dương Tâm Pháp. Đây là tối hôm qua nữ tử áo đỏ trước khi đi, nói cho Lâm Giang Niên nên đi trong Như Ý lâu tìm kiếm võ công tâm pháp. Đây là Lâm gia võ công gia truyền, cũng là trên đời này ít có thượng tầng võ công tuyệt học. Từ trên tên tới nghe, đại khái chính là loại kia dương cương, bá khí một loại tâm pháp võ công. Cũng là phù hợp Lâm Giang Niên dương quang vui tươi đại nam hải khí chất. Nghe nói Lâm Hằng Trọng chính là dựa vào Huyền Dương Tâm Pháp luyện thành một thân võ công tuyệt thế, thành tựu một đời đại tông sư. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trừ cái đó ra, tối hôm qua Lâm Giang Niên cũng cùng nữ tử áo đỏ nhắc lên tại trong Như Ý lâu nhìn thấy vị kia còn xuống lão nhân, ngoài ý liệu là đối với Lâm Vương phụ thuộc như lòng bàn tay nữ tử áo đỏ, cũng không biết trong Như Ý lâu lại còn có vị thần bí lao tăng quét rác. Đã như thế cũng có chút kỳ quái. Đến tột cùng là cái kia lão nhân thần bí lai lịch quá thần bí, vẫn là nói hắn chỉ là một cái bình thường quét rác lão đầu, cũng không thu hút. Bất kể như thế nào, Lâm Giang Nghiên đều dự định lại đến một chuyến Như Ý Lâu thăm dò sâu cạn, tìm hiểu hư thực. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Lâm Giang Nghiên lại độ đi tới Như Ý Lâu bên ngoài. Nhật nguyệt đầm phụ cận, giống như hôm qua gió êm sóng lặng. Lâm Giang Nghiên thông suốt, thông thạo tiến nhập Như Ý Lâu. Ngay tại Lâm Giang Nghiên mới vừa đi vào không bao lâu, một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên hồ, ngước mắt yên tĩnh nhìn phía xa tọa lạc ở đầm trung ương lầu cát. Lờ mờ tràn ngập thư hương cuốn tức giận trong lầu cát, Lâm Giang Nghiên trực tiếp lên lầu 4. Hôm qua, Lâm Giang Nghiên đã đem bày ra tại lầu cát ở giữa sách phân loại ghi nhớ, đi thẳng tới bày ra cất giữ võ học bí tịch chỗ, bắt đầu lục lọi lên. Chỉ có điều, một mực chờ đến Lâm Giang Nghiên cơ hồ đem tất cả bí tịch võ công tâm pháp toàn bộ lục soát mấy lần, nhưng vẫn là không thể tìm được có liên quan Huyền Dương tâm pháp bất kỳ bí tịch nào. Không ở nơi này, Lâm Giang Nghiên nhíu mày, tối hôm qua nữ tử áo đỏ nhắc qua, Huyền Dương tâm pháp hơn phân nửa là bị cất giấu tại bên trong Như Ý Lâu này, nhưng vì sao không có tìm được? Vẫn là nói, Lâm Giang Nghiên tựa hồ nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Lầu 7, cái kia bị khóa, ngoại trừ Lâm Vương bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào lầu 7. Chẳng lẽ nói, Huyền Dương tâm pháp giấu ở cái kia? Tâm niệm ngày hôm qua lão nhân thần bí mà nói, Lâm Giang Nghiên đi tới lầu 6, tới gần lầu 7 đầu bậc thang. Lầu 7 cửa ra vào bị một phiến cửa sắt trọng trọng ngăn cản, bên trên lấy khóa. Ngoại nhân căn bản là không có cách tùy ý tiến vào Như Ý Lâu, cái này Như Ý Lâu bản thân liền đầy đủ an toàn. Đã như thế, vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện khóa lại? Trừ phi, cái này lầu 7 bên trong cất giấu cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, vẫn là nói có cái gì bí mật kinh thiên. Lâm Giang Nghiên ánh mắt ngưng lại, nếu thật như thế, kia cái gì Huyền Dương tâm pháp, chỉ sợ hơn phân nửa là bị giấu ở nơi này đi. Đang lúc Lâm Giang Nghiên tự hỏi, nên nghĩ ra sao biện pháp tiến vào cái này tầng thứ 7 lúc. Khụ khụ. Vắng vẻ sau lưng, truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ vận đục tiếng ho khan. Lâm Giang Nghiên đột nhiên quay đầu. Hôm qua thấy qua vị kia còn xuống lao nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa. Vẫn như cũ không người, trong tay cầm hôm qua cái chổi, động tác chậm rãi quét dọn vệ sinh. Cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Tiến tính tưởng hòa một màn. Lâm Giang Nghiên lại ánh mắt đạm nhiên. Lao nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Tấu chương xong, chương 54, chỉ riêng sư phó chương 54, chỉ riêng sư phó có thể xuất hiện tại bên trong Như Ý Lâu này người, bản thân liền có vấn đề. Bên ngoài bao nhiêu võ lâm cao thủ, quan to quyền quý muốn vào Như Ý Lâu dòm ngó thiên địa mà không được vào. Nhưng trước mắt cái này còn xuống lao nhân, lại có thể tại bên trong lầu này thông suốt. Chỉ là một cái quét rác lao nhân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm nheo mắt lại, hắn mặc dù đối với Lâm Hàng Trọng cũng không hiểu rõ, nhưng từ nữ tử áo đỏ cùng với phụ thượng những hạ nhân kia trong miệng đôi câu vài lời hiểu qua một chút. Lâm Hằng Trọng tuy nói không coi là cái gì lòng nghi ngờ trọng chi người, nhưng cũng không phải loại lương thiện. Nghĩ đến có thể diệt chư quốc, Mã Đạp Thiên Hạ Vương khác họ tự nhiên không coi là người tốt lành gì. Cái này Như Ý Lâu dốc hết tâm huyết của hắn, thu nạp lấy những năm này từ thiên hạ vơ vét tuyệt thế bảo bối. Trọng yếu như vậy chi địa, sao lại nhường một người bình thường ở đây thủ lâu quét rác? Trước mắt cái này còn xuống lao nhân, dù không phải là cái gì cao thủ tuyệt thế, cũng tất nhiên không phải hạng đơn giản. Hơn phân nửa lai lịch bất phàm. Trong lòng có kết luận, Lâm Giang Nghiên tâm tư dần dần linh hoạt mở. Tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn chậm rãi đến gần lão nhân bên cạnh, mở miệng, "Tiền bối." Đang tại túi đầu quét sân lão nhân hình như có sở ngộ, quay đầu liếc xem Lâm Giang Nghiên, giống như nao nao, "Là ngươi?" "Là ta." Lâm Giang Nghiên gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười, "Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt." Lão nhân khẽ gật đầu một cái, "Ta có thể xưng không bên trên cái gì tiền bối nói đi." Hắn quay người muốn tiếp tục đi quét hắn điệp. "Tiền bối." Lâm Giang Nghiên kêu hắn lại. Lão nhân dừng lại, "Còn có việc." Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu, trên ánh mắt phía dưới đánh giá lão nhân trước mắt, mở miệng, "Tại hạ muốn theo tiền bối thật tốt tâm sự, không biết tiền bối có thể hay không?" Nề mặt, lão nhân thở dài, cùng ta cái này mục nát lão nhân nhưng có cái gì tốt nói. Lâm Giang Nghiên lại nói, tất nhiên có thể ở đây gặp nhau, là hữu duyên. Còn nữa, tiền bối chắc hẳn ở đây đã có rất lâu thời gian, tại hạ ngược lại cũng có chút nghi hoặc muốn mời tiền bối giải đáp. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không? Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt, sau một hồi trầm mặc, lại gật gật đầu, đã ngươi người trẻ tuổi kia nguyện ý lý tới ta lão nhân này, cái kia cũng được cũng khó thật tốt lâu không có người bồi ta lão nhân này trò chuyện. Nói xong, lão nhân đem trên mặt đất một điểm cuối cùng cho bụi quét sạch, thả xuống cái chổi, đi đến một bên giá sách sau. Ở bên kia giá sách sau tới gần cửa sổ vị trí, bày một tấm cũ kỹ đen như mực cái bàn. Trên bàn bày một bản nửa mở giá sách, một chiếc đèn, còn có nửa bầu rượu. Lão nhân chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống, "Ngồi đi." Lâm Giang Nghiên cũng không khách khí, đi lên trước tại lão nhân kia đối diện ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Lão nhân đưa tay nện một cái eo, thở dài, "Già rồi, không được." Hắn bộ dáng lúc này, giống như gần đất xa trời lão nhân, già nua mà suy yếu. Hoàn toàn nhìn không ra nửa phần ẩn thế cao thủ dấu hiệu. Ngụy Trang, bất quá, cái này Ngụy Trang có phần cũng có chút quá giống điểm. Lâm Giang Nghiên bất động thần sắc, thử thăm dò, "Tiền bối, năm nay bao nhiêu niên kỷ?" Lão nhân thở dài, không nhớ ra được rõ ràng, đại khái đã qua 60 a. Hơn 60. Tiền bối càng già càng dẻo dai, cũng là không nhìn ra được. Lâm Giang Nghiên khép cười một tiếng, lại hỏi, "Tiền bối kia tại bên trong Như Ý Lâu này lại chờ đợi bao lâu?" "Ước chừng có 20 năm rồi." "20 năm?" Lâm Giang Nghiên chấn động trong lòng. Có thể tại bên trong Như Ý Lâu này nghỉ ngơi hơn 20 năm. Chẳng phải là nói, trước mắt lão nhân kia từ trung niên đợi cho lão niên. Tiền bối, cái này hơn 20 năm không có từng đi ra ngoài. Không có. Tiền bối vì cái gì không đi ra? Vì sao muốn ra ngoài? Lão nhân vẫn đục ánh mắt rất là bình tĩnh, chỉ là thở dài, ta lão già họng hẹp này ly khai nơi này cũng không biết có thể đi cái nào, thà rằng như vậy chẳng bằng ở lại đây thanh tịnh. Càng là trò chuyện càng để cho Lâm Giang Niên cảm giác lão nhân kia không đơn giản. Hắn mắt liếc trên bàn cái kia nửa mở ra sách, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút nội dung. Chỉ là để cho Lâm Giang Niên bất ngờ là sách cũng không phải võ công bí tịch gì, cũng không phải cái gì chính trị thao lược quân sư sách, ngược lại là tu thân dưỡng tính triết học tư tưởng. Tiền bối tại bên trong Như Ý lâu này chờ đợi 20 mấy năm, chắc hẳn là đối với nơi này rất quen thuộc a. Tình hồn lại Lâm Giang Niên lại mở miệng. Lão nhân nghĩ, khẽ gật đầu, cũng coi là quen biết. Không biết ngươi muốn hỏi thứ gì? Ta gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, đối với thiên hạ võ học cùng độc vật đổ cảm thấy hứng thú, bởi vậy nghĩ đến hỏi một chút tiền bối. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, thử thăm dò, tiền bối có thể hay không biết được, dưới gầm trời này lợi hại nhất võ công cùng độc vật có cái nào? Võ học chỉ là ngụy trang, Lâm Giang Niên mục đích thực sự là muốn từ trước mắt lão nhân trong miệng thử xem có thể hay không tìm hiểu ra có liên quan cổ độc manh mối. Lão nhân nao nao, liếc Lâm Giang Niên một cái sau, khẽ gật đầu một cái, thiên hạ này võ học nào có cái gì lợi hại nhất? Võ học từ xưa không có cao thấp phân chia, cao thấp chính là người thôi. Ngươi muốn học võ mà nói, cái này Như Ý lâu bên trong có đủ loại đủ kiểu võ công, nhìn ngươi thích gì. Đến nỗi ngươi nói độc vật, lão nhân khẽ thở dài, chỉ Lâm Giang Niên bên cạnh trên giá sách quyển sách kia, ngươi có thể tìm một tìm. Lâm Giang Niên quay đầu, từ bên cạnh trên giá sách lật ra một quyển sách, một bản ghi lại có liên quan thiên hạ độc vật sách. Quyển sách này Lâm Giang Niên hôm qua gặp qua, hắn tại liếc nhìn trong sách nội dung vài lần sau, lại bình tĩnh hỏi, trong sách này nói ngày xưa vong quốc Miêu Cương cảnh nội có cổ độc tồn tại, loại độc này có thể xưng tụng thiên hạ nhất tuyệt. Đại khái là vậy, lão nhân khẽ gật đầu. Tiền bối giải loại độc này, không tính là giải. Nếu ta muốn học cổ độc, tiền bối có thể hay không chỉ điểm một hai? Lão nhân nhìn xem Lâm Giang Niên, khẽ gật đầu một cái, không giải được. Vì cái gì? Cổ độc khó khăn nhất không phải phía dưới, mà là dưỡng. Có thể hay không dưỡng thành cổ, mới là cổ độc vật mấu chốt nhất trình tự. Có liên quan dưỡng cổ chi thuật cơ hồ đã diệt tuyệt, muốn học cũng không dễ dàng. Hơn nữa loại độc này quá mức bá đạo, có tổn thương thiên lý. Nói đến đây, lão nhân giống như nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài, phàm dưỡng cổ người, hơn phân nửa nhất định chịu đến phản vệ. Phản vệ? Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, chỉ giáo cho. Lão nhân nheo mắt lại, tựa hồ nhớ lại cái gì, một lúc sau mới chậm rãi nói, Miêu Cương chi địa, ngày xưa có dưỡng cổ chi giáo, truyền ngôn cổ trùng rất khó bồi dưỡng, quá mức chân quý, dưỡng cổ người cần lấy tự thân huyết nuôi dưỡng, mãi đến cùng cổ trùng có cộng minh nào đó vừa mới tính toán thành công. Bởi vậy, một khi cổ trùng bị hao tổn, dưỡng cổ người cũng tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ trọng thương. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một loại càng cực kỳ thần bí độc tình độc tình. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên truy vấn, đây cũng là cái gì cổ độc? Cái này cổ độc quá mức thần bí, lưu truyền tin tức rất ít, chỉ biết nó là Miêu Cương cổ giáo bảo vật trấn giáo, chỉ là đã thất truyền gần trăm năm. Nay cổ trùng rất khó luyện chế dưỡng thành, đến nôi đến tột cùng có ích lợi gì? Lão nhân khẽ thở dài, thiên hạ nghe đồn, bị tình hình bên dưới cổ người, sẽ ngày càng đối với hạ cổ người sinh ra cảm tình. Trừ cái đó ra, truyền luôn cái kia cổ trùng một khi bị phía dưới, hạ cổ người cùng người chúng cổ vận mệnh liền khóa lại cùng một chỗ, bất kỳ người nào xảy ra chuyện, một người khác cũng không cách nào sống sót. Bởi vậy được xưng là độc tình. Nói đến đây, lão nhân lại lắc đầu, bất quá, cái kia độc tình đã thất truyền gần trăm năm, đến cùng thật giả không thể nào kiểm chứng, giang hồ lời đồn thôi. Lâm Giang Niên không nói gì. Không thể từ trước mắt lão nhân kia trong miệng đạt được có thể giải cổ độc biện pháp, bất quá, ngược lại cũng đúng cái này cổ độc có một cách đại khái hiểu rõ. Càng là hiểu rõ, liền càng kinh ngạc. Cổ độc cái đồ chơi này, đích xác quá mức kinh khủng bá đạo, tổn hại âm đức. Ngươi nói êm đẹp một cô nương, không có việc gì chơi cái gì cổ độc. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, lại ngẩng đầu nhìn một chút lão nhân trước mặt. Từ vừa rồi giao lưu bên trong, hắn càng kết luận trước mắt lão nhân kia không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên trong lòng hơi động, đúng, còn chưa biết tên tiền bối tục danh. Đang lúc Lâm Giang Niên chuẩn bị tìm hiểu phía dưới tiền bối này tên lai lịch, quay đầu thật tốt tra một chút lúc, đột nhiên, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Đắc, đắc, u tính lầu cắt ở giữa, em ấy bước chân giẫm đạp tại lầu cắt trên ván gỗ, phát ra nhỏ bé âm thanh. Rất nhẹ, giống như là nữ tử bước chân. Lâm Giang Niên vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một bộ tử sam váy dài chỉ riêng, chậm rãi xuất hiện tại lầu cắt ở giữa. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên lông mày nhíu một cái, trong lòng tỏa ra cảnh giác. Điện hạ. Chỉ riêng chậm rãi đến gần, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giang Niên, nhẹ giọng mở miệng. Sau đó ngước mắt, vừa nhìn về phía Lâm Giang Niên đối diện lão nhân. Lập tức, nàng buông xuống đôi mắt, ngữ khí hơi cung kính mở miệng, "Sư phó." "Sư phó?" Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên cả kinh. Tối nay còn có một chương. Tấu chương xong, chương 55, tầng thứ 7 chìa khóa chương 55, tầng thứ 7 chìa khóa sư phó. Lâm mắt nhìn lão nhân trước mặt, lại nhìn mắt bên cạnh giọng nói kia cung kính, hơi thấp rủ xuống đôi mắt chỉ riêng. Mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. Trước mắt cái này còn xuống lão nhân, càng là chỉ riêng sư phó. Chỉ riêng sư phó, tại sao lại tại trong Như Ý lâu? Ngắn ngủi trong nháy mắt Lâm Giang Niên não hải chập mạch, chờ hồi thần sau, trong lòng cảnh giác không thôi. Nữ tử áo đỏ vì cái gì đều không có đề cập qua chuyện này? Không đúng, nàng thậm chí cũng không biết chuyện này. Đang lúc trong lòng Lâm Giang Niên cảnh giác vạn phần thời điểm, lão nhân trước mặt chậm rãi ngẩng đầu nhìn Chỉ Diên một mắt, khẽ gật đầu, hình như có chút ngoài ý muốn, "Ngươi hôm nay sao lại tới đây?" Chỉ Diên thấp con mắt nói, "Đến xem sư phó." "Chắc hẳn, hẳn không phải là đặc biệt đến gặp ta lão già này a?" Lão nhân ánh mắt rơi vào trước mặt trên thân Lâm Giang Niên, trên mặt tựa hồ nhiều một nụ cười. Chỉ Diên từ chối cho ý kiến, ánh mắt đồng dạng rơi vào một bên trên thân Lâm Giang Niên, do dự một chút, "Sư phó cùng điện hạ, đang nói những chuyện gì? Thật cũng không nói cái gì, thế tử điện hạ đối với thiên hạ võ học cùng độc thuật cảm thấy hứng thú, ta lão già hậm hẹm này nhàn rỗi không chuyện gì, cũng liền giúp điện hạ giải hoặc một hai, chỉ riêng như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà Lâm Giang Niên nhưng là có chút bất ngờ nhìn về phía lão nhân trước mặt, ngươi nhận ra ta? Lão nhân nói, thế tử điện hạ, lão nô há lại sẽ không nhận ra. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, vậy ngươi vì cái gì lúc trước không có nói ra? Điện hạ không cho thấy thân phận, lão nô tự nhiên cũng không có chọc thủng. Lâm Giang Niên trầm mặc, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt lão nhân này tâm yên nhi hỏng. Lâm Giang Niên nhìn một chút lão đầu trước mắt, lại nhìn một chút bên cạnh Chỉ Diên, trầm mặc phía dưới, các ngươi là sư đồ? Chỉ Diên khẽ gật đầu, ân. Chuyện xảy ra khi nào? Chỉ Diên ánh mắt giống như nhớ lại cái gì, hai năm trước. Đây không phải là Chỉ Diên mới vừa vào Lâm Vương phủ không bao lâu thời điểm. Lâm Giang Niên tựa hồ ý thức được cái gì, võ công của ngươi là vị tiền bối này dạy. Chỉ Diên khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên đột nhiên nhìn về phía trước mặt lão đầu, trang rất sâu a. Chỉ Diên võ công cũng là hắn dạy hắn lại còn trang người bình thường. Dấu cũng thật giống. Chỉ Diên tựa hồ nhìn ra Lâm Giang Niên tâm tư ý nghĩ, khẽ gật đầu một cái, sư phó lao nhân già ông ta cũng không biết võ công. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, không biết võ công. Vậy hắn như thế nào dạy võ công cho ngươi? Vì cái gì không thể dạy? Có thể sao? Có thể. Nhìn Chỉ Diên khẳng định ánh mắt, Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn tựa hồ ý thức được, giống như đi vào một ít chỗ nhầm lẫn. Đích sắc không có nói không biết võ công liền không thể dạy người thuyết pháp. Sư phó lao nhân gia ông ta là đương kim trên đời này bác học nhất chi sư. Chỉ Diên trong con ngươi mang theo mấy phần kính trọng thần sắc. Lão nhân trước mặt lại khoát khoát tay, cái gì bác học chi sư, ta lão già họm hẹm này bất quá là nhàn rỗi không chuyện gì nhìn nhiều vài cuốn sách thôi. Đến nỗi ngươi võ công này, lấy thiên phú của ngươi, vốn cũng dùng không thể ta tới chỉ điểm. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, sư phó ân chỉ điểm, Chỉ Diên ghi nhớ trong lòng. Lão nhân lại khoát khoát tay, nhìn một chút trước mắt hai người, đã các ngươi tại, vậy ta đây lao đầu cũng sẽ không phải dậy. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy một bên cái chổi rời đi, đi những tầng lầu khác quét dắt đi. Còn lại Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên tại chỗ. Chỉ Diên đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, không nói gì không nói. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên lúc này mới nhìn về phía nàng, đến tìm bản thế tử. Chỉ Diên con ngươi trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, giống như do dự một chút, mới nói, "Ân, có việc." Chỉ Diên hỏi lại, "Điện hạ tới như ý lâu, lại cần làm chuyện gì?" "Sư phó ngươi không phải đã nói rồi sao? Bản thế tử tới này xem có cái gì tốc thành bí tịch võ công, hoặc là lợi hại gì hạ độc chi thuật." Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, "Phụ thượng hạ nhân không đáng tin cậy, bản thế tử không thể tự nghĩ biện pháp tự cứu bản mệnh." Chỉ Diên tự nhiên nghe được Lâm Giang Niên trong giọng nói trầm trọng, vẫn là vì ngày đó Lâm không sự tình. Nàng trầm mặc phút chốc, nói, "Thiên hạ võ học, trừ bỏ một chút đường ngang ngõ tắt võ công bên ngoài, cũng không bất luận cái gì phương pháp tốc thành bàng môn tà đạo." Lâm Giang Niên nhướng mày, "Song tu tính toán bàng môn tà đạo sao?" Chỉ Diên trầm mặc, mãi đến sau một hồi, mới không nói gì nói, "Điện hạ nếu muốn học phòng thân võ công, hoặc không thể những thứ này bàng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo chi thuật mặc dù đích xác có thể trong thời gian ngắn cấp tốc để thăng võ công thực lực, nhưng tổn hại cũng đồng dạng lớn. Bất luận cái gì bàng môn tà đạo tất nhiên đều có thiếu hụt hậu di chứng, cuối cùng đều biết phải trả cái giá nặng nề." Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, "Vậy ngươi cảm thấy, bản thế tử hẳn là học võ công gì phù hợp?" Nếu điện hạ coi là thật muốn học võ công, lời nói Chỉ Diên bình tĩnh nhìn Lâm Giang Niên một mắt, mới nói, "Tự nhiên là vương gia lưu cho điện hạ gia truyền tuyệt học, Huyền Dương tâm pháp." Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên giật mình trong lòng. Cái này cũng không phải chính là hắn hôm nay tới như ý lâu mục đích. Trong lòng ý động, nhưng Lâm Giang Niên mặt ngoài ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, cái này Huyền Dương tâm pháp có thể để cho bản thế tử trở thành cao thủ. Chỉ Diên thấp con mắt nói, "Nếu điện hạ nguyện ý chuyên tâm kiên trì học tập, lấy điện hạ thiên phú, tự nhiên có thể trở thành cao thủ." Lâm Giang Niên con mắt hơi hơi sáng lên, cái kia có thể trở thành bao nhiêu lợi hại cao thủ? Vậy thì phải nhìn điện hạ nhiều cố gắng. Được chưa? Trong lòng Lâm Giang Niên mười phần ý động, nhưng vẫn như cũ không có biểu hiện ra ngoài, một bộ sao cũng được thần thái, cái kia Huyền Dương tâm pháp bây giờ ở đâu? Lấy ra cho bản thế tử nhìn một chút trước tiên. Trầm mặc, Chỉ Diên cũng không đáp lại. Lâm Giang Niên ngước mắt, "Như thế nào? Không muốn cho?" Chỉ Diên bình tĩnh như trước nhìn xem Lâm Giang Niên, một lát sau vừa mới mở miệng hỏi, "Điện hạ, coi là thật quyết định sống nghĩ tập võ sao? Đây là vấn đề gì?" Lâm Giang Niên lòng sinh cảnh giác, vì cái gì hỏi như vậy? Chỉ Diên thấp con mắt đáp, "Nếu điện hạ chuẩn bị kỹ càng, Chỉ Diên mới có thể đưa nó giao cho điện hạ." Lâm Giang Niên không nói chuyện, nhìn chăm chú lên Chỉ Diên ánh mắt. Cặp kia sáng tỏ mà xinh xắn con mắt, con ngươi thâm thúy, thanh lãnh mà không gợn sóng chút nào. Rất khó hình dung. Nàng từ đầu đến cuối không lạnh không nhạt, giống như một bộ như pho tượng. Lãnh diễm động lòng người, nhưng lại tránh xa người ngàn dặm. Thân là thị nữ, hoàn toàn không có đối với chủ tử cái chủng loại kia a du định nọt thần thái, tuyệt không hợp cách. Ngươi ý tứ, nếu bản thế tử không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng sẽ không đem Huyền Dương tâm pháp giao cho bản thế tử? Lâm Giang Niên híp mắt hỏi. Chỉ Diên nhìn nhau Lâm Giang Niên ánh mắt, không có chút rung động nào gật đầu. Cha ta nhường ngươi làm như thế. Chỉ Diên không nói gì, vẫn như cũ gật đầu. Trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, quả là thế. Cái này Chỉ Diên, thật đúng là Lâm Vương an cắm ở cái kia Lâm Vương điện hạ bên người nhãn tuyến. Càng không thể tưởng tượng nổi là Lâm Vương lại đối với nàng tín nhiệm như thế. Nàng coi là thật chỉ là một cái bình thường thị nữ. Đi. Lâm Giang Niên tại ngắn ngủi suy tư sau, gật đầu một cái, bản thế tử đã làm xong chuẩn bị, ngươi đem nó cho ta đi. Chỉ Diên nhìn chăm chú Lâm Giang Niên ánh mắt thật lâu, giống như là tại xác nhận lấy thứ gì. Mãi đến một lát sau, nàng vừa rồi sờ tay vào ngực, lấy ra một cái chìa khóa, giao cho Lâm Giang Nghiên. Đây là cái gì? Lâm Giang Nghiên nhìn thấy trong tay nàng chìa khóa, nao nao. Như Ý Lâu, tầng thứ 7 chìa khóa. Tấu chương xong, chương 56, tầng thứ 7 bí mật chương 56, tầng thứ 7 bí mật vương gia từng có căn dặn, chờ đến lúc điện hạ quyết định nghĩ tập võ bước vào đại đạo, liền để nô tỳ đem chìa khóa này giao cho điện hạ. Chỉ Diên vẫn như cũ buông xuống đôi mắt, lầu 7, có vương gia lưu cho điện hạ đồ vật. Lâm nhìn xem nàng bàn tay trắng nõn lòng bàn tay chìa khóa, lại ngước mắt nhìn chằm chằm trước mắt Chỉ Diên không có chút rung động nào gương mặt. Trong lòng hơi ngạc nhiên. Đây là ý gì? Chẳng lẽ vị kia Lâm Vương đã sớm tính tới một ngày kia Lâm Vương Thế Tử sẽ thay đổi triệt để? Cái này Như Ý Lâu tầng thứ 7 là chuyên môn cho vị kia Lâm Vương Thế Tử lưu lại hay sao? Nếu thật như thế, cái kia Lâm Giang Niên hắn cái này lại có tính không tu hú chiếm tổ chim khách. Ngắn ngủi ngây người sau, Lâm Giang Niên lườm Chỉ Diên một mắt, từ trong tay nàng cầm qua chìa khóa, nói như vậy, Huyền Dương Tâm Pháp ngay tại lầu 7. Chỉ Diên đạm nhiên gật đầu. Đi, cái kia bản Thế Tử liền đi nhìn một chút ta. Lâm Giang Niên gật đầu, đứng dậy hướng về lầu 7 đầu bậc thang đi đến. Chỉ Diên đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn Lâm Giang Niên đạp lên cầu thang đi đến lầu 7 cửa ra vào, cầm trong tay chìa khóa cắm vào cửa sắt lỗ khóa. Theo một tiếng thanh thúy răng rắc cửa sắt mở. Chỉ Diên đưa mắt nhìn Lâm Giang Niên tiến vào tầng thứ 7, cặp con mắt kia giống như mơ hồ hơi sáng lấy. Lầu bên ngoài một tia tia sáng rơi vào trên nàng thanh tú bên mặt, cao gầy dáng người, tuyệt lạnh mà độc lập. Như xuất trần tiên tử, điềm tĩnh, thanh lãnh. Lâm Giang Niên vừa bước vào tầng thứ 7 bên trong, đâm đầu vào sông vào mũi một hồi nhàn nhạt khí tức, giống như là mùi thơm hoa cỏ, quanh quẩn tràn ngập trong không khí. Cái này khiến hắn cảm thấy đã có chút kỳ quái. Cái này tầng thứ 7 một mực bị khóa lấy, trừ Lâm Vương bên ngoài lại không có người đi vào. Theo lý mà nói không nên đẩy cho bụi, có cố khó người không lọt gió nặng nề khí tức sao? Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt mở tối lầu 7, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Cái này Như Ý Lâu tầng thứ 7, ngược lại càng giống là một cái phòng, một cái trang trí cổ kính thanh nhã gian phòng, chỉnh thể hiện lên thanh nhã thanh tân tiểu cách, treo trên vách tường đèn áp tường, Lâm Giang Niên cước bộ tiếp cận, đèn áp tường đột nhiên từ hiện ra, đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Khi nhìn thấy bên trong căn phòng trang trí bài trí lúc, một cái ngạc nhiên ý niệm hiện lên. Ở đây sẽ không phải là vị kia đã chết Lâm Vương phi tầm cung. Không đúng, phải nói là phục khắc tầm cung. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên bên trong căn phòng bài trí vật phẩm, nhìn thấy những cái kia quen thuộc kiến trúc cấu tạo lúc, dần dần xác định trong lòng phỏng đoán. Quả là thế. Trong gian phòng bày biện lấy đủ loại đủ kiểu vật phẩm, có thể nhìn ra vật phẩm chủ nhân đại khái là cái đơn giản người, mọi thứ trong phòng bày biện đơn giản một mạc, không có chút nào nửa phần xa xỉ hào bộ dáng. Cái này đặt ở Lâm trong vương phủ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra, một bên trên vách tường còn mang theo một bộ khôi giáp, một thanh bảo kiếm. Cách đó không xa trên bàn sách, trưng bày mấy quyển đọc qua qua sách. Khôi giáp này cùng bảo kiếm, không phải là vị kia Lâm Vương a? Lâm Hằng Trọng tại sao lại tại bên trong Như Ý Lâu này thiết hạ một chỗ như vậy? Chẳng lẽ là vì kỷ niệm vị kia Lâm Vương phi? Không có nhìn ra, vị kia Lâm Vương còn là một vị trọng tình người. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Cũng là nghe nói từ Lâm Vương phi sau khi qua đời, Lâm Vương lại không đón nó dâu, cũng không thiết thất, vẹn vẹn có con trai độc nhất một người. Đích xác coi là người si tình. Tập trung ý chí, Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới chính sự. Ánh mắt liếc nhìn, trong lòng lại hơi sinh nghi. Cái này tầng thứ 7 bảy biện nếu là cái kia Lâm Vương phi khi còn sống sinh hoạt qua chỗ, là cái kia Lâm Vương tư niệm vòng thê chi địa, khóa lại không để người khác tới gần cũng là tình có thể hiểu. Chỉ có điều, lại tại sao lại lưu lại chìa khóa cho Chỉ Diên, để cho nàng giao cho Lâm Vương Thế Tử? Ở đây có cái gì đặc biệt sao? Lâm Giang Niên xem xét bốn phía, cũng không có phát giác có gì đặc biệt. Trung quanh trần thiết vật phẩm chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Giang Niên cũng không có loạn động. Ở đây đồ trưng bày cũng là vị kia Lâm Vương phi di vật. Lâm Giang Niên mặc dù chưa thấy qua vị kia Lâm Vương phi, nhưng từ nữ tử áo đỏ trong miệng biết sự tích của nàng sau đó, cũng đối vị vương phi này nổi lòng tôn kính. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên bàn sách. Cái kia bày ra ở trên bàn sách mở ra sách, cùng với còn có một phong thư. Lâm Giang Niên chậm rãi tiến lên, đi đến trước bàn, ánh mắt rơi vào trên bàn. Trên bàn, đích xác có một phong thư. Nói đúng ra, là một trang giấy. Trên giấy, chỉ có một câu nói: "Đi làm chuyện ngươi muốn làm a, con ta." Đặt bút, Lâm Hằng Trọng. Lời ít mà ý nhiều một nhóm lời nói, chữ viết rõ ràng, đầu bút lông vượn múa. Rất rõ ràng, đây là vị kia Lâm Vương lưu cho Lâm Vương Thế Tử lời nói. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái này ngôn ngữ trong nghề, hơi nhíu mày, nghi ngờ trong lòng càng thịnh. Lâm Hằng Trọng tại sao lại lưu lại như thế một nhóm lời nói? Ngày xưa Lâm Vương Thế Tử bất học vô thuật, đối với võ học không có hứng thú chút nào. Lâm Hằng Trọng lại như thế nào có thể xác định, hắn cái kia nhi tử sẽ cải biến chủ ý? Như vậy hắn lưu lại những thứ này, mục đích lại là cái gì? Vì cái gì không thể ngay mặt nói? Nhất định phải đem chìa khóa giao cho Chỉ Diên, lộng một màn như thế. Lâm Giang Niên chân mày nhíu chặt, suy tư không ra kết quả. Hắn cầm lấy trước mặt tờ giấy kia, dưới giấy là cái kia bản lật ra một nửa sách. Lâm Giang Niên cầm sách lên, khi nhìn đến trong sách nội dung lúc, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sắc trời dần dần muộn, màn đêm dần dần buông xuống. Như Ý Lâu, lầu 6. Chỉ Diên vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở tại chỗ, giống như pho tượng thẳng tắp đứng thẳng, hai tay sau lưng, ánh mắt theo ngoài cửa sổ liếc nhìn bóng đêm, thỉnh thoảng thu hồi ánh mắt rơi vào lầu 7 cửa ra vào. Chờ rất lâu, mãi đến màn đêm hoàn toàn rơi xuống, lầu 7 cửa ra vào cuối cùng xuất hiện Lâm Giang Niên thân ảnh. Lâm Giang Niên chậm rãi đi ra, cẩn thận từng ly từng tí đem lầu 7 cửa sắt một lần nữa khóa kỹ sau, đi tới Chỉ Diên trước mặt.
cho ngươi.
Lâm Giang Niên đem chìa khóa đưa cho Chỉ Diên. Chỉ Diên cũng không tiếp, thấp con mắt nói, nô tỳ chỉ là tạm thay điện hạ bảo quản chìa khóa, bây giờ điện hạ đi tầng thứ 7, chìa khóa này tự nhiên giao cho điện hạ.
Ngươi nói có đạo lý, bất quá Lâm Giang Niên như trước vẫn là đem chìa khóa giao cho nàng, lắc đầu, bản thế tử người này trí nhớ không tốt, lo lắng ngày nào vạn nhất ném đi chìa khóa.
Cho nên, vẫn là từ ngươi giúp bản thế tử tiếp tục bảo quản a.
Chỉ Diên nao nao, ngước mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, do dự một lát sau, lúc này mới tiếp nhận chìa khóa.
Cái kia, nô tỳ tiếp tục giúp điện hạ bảo quản chìa khóa.
Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu một cái, liếc qua lầu bên ngoài sắc trời, thời điểm không còn sớm, đi thôi.
Nói đi, Lâm Giang Niên quay người xuống lầu.
Sau lưng, Chỉ Diên kinh ngạc nhìn Lâm Giang Niên bóng lưng.
Chẳng biết tại sao, điện hạ tựa hồ có chút
thay đổi.
Xảy ra chuyện gì?
Nàng vô ý thức quay đầu liếc qua đóng chặt lầu 7, đôi mắt đẹp nghi hoặc.
Trong lầu 7, vương gia đến cùng cho điện hạ lưu lại cái gì?
Một lát sau, Chỉ Diên thu hồi thần, lúc này mới chậm rãi đuổi kịp.
Bước ra Như Ý lâu, Lâm Giang Niên đứng tại trên cầu hô hấp lấy không khí mới mẻ, thần thanh khí sảng.
Trong Như Ý lâu mặc dù cũng coi như thông gió, nhưng dù sao ít nhiều có chút kiềm chế, không so được phía ngoài không khí.
Bây giờ lúc chạm vào tối, gió đêm thổi mặt hồ, phong cảnh tú lệ.
Lâm Giang Niên cước bộ dừng ở cầu trung ương, nhìn lên trước mắt phong cảnh.
Sau lưng, Chỉ Diên diệt bộ đuổi kịp, ngừng chân.
Ánh mắt rơi vào trên Lâm Giang Niên cái kia tâm thần sảng khoái bên mặt, giống như nghĩ đến cái gì, Chỉ Diên đột nhiên hỏi, "Điện hạ, nhưng cầm đến Huyền Dương tâm pháp?"
Lâm Giang Niên quay đầu lườm nàng một mắt, khẽ gật đầu.
Lại như nghĩ đến cái gì, ngoạn bị nói, "Ngươi nói bản thế tử như luyện Huyền Dương tâm pháp, bao lâu có thể thành cao thủ?"
Chỉ Diên hơi nhíu mày, nói khẽ, "Tập võ cần tích lũy tháng ngày, hậu tích bất phát, điện hạ nếu một lòng suy nghĩ chỉ vì cái trước mắt, chẳng những rơi xuống tầm thường, thậm chí có thể sẽ
đầu hòa nhập ma."
"Điện hạ, thận trọng."
Lâm Giang Niên lại tựa hồ như cũng không có đem Chỉ Diên tỉnh táo coi là chuyện đáng kể, lại hỏi, "Theo lý mà nói, bản thế tử không nên bỏ lỡ cao nhất luyện võ thời cơ. Bây giờ tập võ, còn kịp sao?"
"Tập võ, tự nhiên là muốn niên kỷ càng nhỏ càng tốt.
Lâm Giang Niên cái tuổi này vừa mới bắt đầu, có thể hay không quá muộn?"
Chỉ Diên lại chỉ là thản nhiên nói, "Nếu là điện hạ nguyện ý, lúc nào đều không muộn."
Lâm Giang Niên nghe không ra nàng lời này có ý tứ gì, bất quá cũng không quá để ý, mắt liếc mặt hồ bóng đêm, lại mắt liếc bên cạnh Chỉ Diên, đột nhiên hỏi, "Ngươi năm nay là 17 tuổi đúng không?"
Chỉ Diên hơi có nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, "Là
17 tuổi,
cũng là đến nên kết hôn niên kỷ."
Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, lại nhìn chăm chú lên Chỉ Diên, đột nhiên ý vị thâm trường nói, "Bản thế tử nghe phụ thượng hạ nhân nói qua ngươi là cha ta con gái tư sinh,
có chuyện này sao?"
Chỉ Diên ánh mắt đột nhiên thoáng qua một hơi khí lạnh, ánh mắt băng lãnh.
Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, giống như cười mà không phải cười, nhìn chăm chú lên phản ứng của nàng.
"Hôm nay liền canh một, ngày mai bổ túc. Viết viết phát hiện kịch bản cùng ngay từ đầu đại cương thiết lập bắt đầu chệ hướng không được bình thường, cần một quãng thời gian chỉnh lý móc nối một chút nội dung cốt truyện phía sau, chỉnh lý xong sau khôi phục bình thường đổi mới. Cảm tạ kim tự tháp 1428-57 vạn thượng, theo lý mà nói là muốn tăng thêm, đặt ở ngày mai cùng một chỗ thêm. Lập cái phơ lạc, ngày mai canh năm."
Tấu chương xong, chương 57, nhật ký tùy bút chương 57, nhật ký tùy bút Chỉ Diên đôi mắt thoáng qua một tia lanh ý sau, lại bình tĩnh lại, là người phương nào cùng điện hạ biên lên lời đồn?
Là ai nói không sao, quan trọng hơn là Lâm nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, ngoạn bị nói, đây rốt cuộc là lời đồn
hay là
không có lửa làm sao có khói?
Lời đồn.
Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, trắng non trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra mấy sợi hàn ý, nô tỳ cùng vương gia ở giữa không cái gì quan hệ máu mủ, cũng không phải vương gia cái gọi là con gái tư sinh.
Là ai cùng điện hạ nhắc lên này lời đồn, ý đồ lừa dối điện hạ, hỏng vương phủ nhân tâm?
Tâm hắn đang chết.
Chỉ Diên sụ mặt, ngữ khí băng lãnh, tràn ngập nồng đậm sát ý. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên trong mắt của nàng, giống như muốn nhìn được chút gì.
Bất quá, nàng cặp kia sáng tỏ lại không gợn sóng chút nào đôi mắt, cái gì đều nhìn không thấu.
Hắn thu hồi ánh mắt, lại giống như cười mà không phải cười, bản thế tử cũng có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi thật không phải là cha ta con gái tư sinh, cái kia làm sao đến mức cha ta sẽ như thế tín nhiệm ngươi?
Trước mắt thị nữ này tại Lâm Vương phủ địa vị cực cao, quyền hạn cũng cực lớn.
Vương phủ tuy có quản gia, nhưng quản gia tồn tại cảm cực thấp, toàn bộ vương phủ mặc dù tại đều đâu vào đấy vận hành, nhưng từ Lâm Giang Niên đến vương phủ bắt đầu, lại cảm giác toàn bộ phủ thượng tất cả mọi người đều tựa hồ đối với nàng kính sợ mấy phần.
Nàng coi là thật chỉ là một cái thị nữ.
Nếu cùng Lâm Vương không có quan hệ thân thích quan hệ, Lâm Vương tại sao lại đối với nàng như thế tín nhiệm yên tâm?
Chỉ Diên đôi mắt lạnh lùng như cũ, trầm mặc phút chốc.
Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú Lâm Giang Niên một lát sau, vừa mới buông xuống đôi mắt nói, "Nô tỳ là vương phủ nha hoàn, là điện hạ thị nữ."
Cũng bởi vì cái này,
Chỉ Diên không tiếp tục giải thích một chút, ngước mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa, vừa mới bình tĩnh nói, "Điện hạ không cần lo lắng những thứ này, nô tỳ giống như nghĩ đến cái gì." Chỉ Diên đôi mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào.
"Nô tỳ vĩnh viễn sẽ không phản bội vương phủ."
Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú nàng rất lâu, mới từ từ thu hồi ánh mắt.
"Vậy là tốt rồi."
Bản thế tử có chút đói bụng, đi ăn cơm.
Nói đi, Lâm Giang Niên quay người rời đi.
Chỉ Diên lần này lại ở lại tại chỗ, cũng không có đổi kịp.
Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng, trầm mặc không nói,
chỉ là không biết tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt dần dần lạnh lùng.
Vương phủ ban đêm cũng không có quá nhiều hoạt động giải trí, thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên hoặc là đi ra ngoài ra đường lưu điệu khi dễ phụ nữ đàng hoàng, hoặc là lưu lại phụ thượng đùa giỡn nha hoàn phụ thượng.
Bất quá, hôm nay Lâm Giang Niên đối với cái này cũng không có hứng thú.
Tại dùng tiện sau khi tắm, Lâm Giang Niên liền xua tan thị nữ hạ nhân, tự mình trở về phòng.
Ngồi ở trước bàn, Lâm Giang Niên meo lại mắt, suy xét lên hôm nay phát sinh hết thảy. Chỉ riêng khi trước phản ứng, chứng minh Lâm Giang Niên ngờ tới cũng không sai. Nàng quả nhiên không đơn giản. Chỉ riêng thân phận, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là Lâm Vương phủ thị nữ. Tại Như Ý lâu lầu 7, vị kia đã chết Lâm Vương phi trong gian phòng, Lâm Giang Niên trên bàn lật đến một bản túy bút ghi chép, giống như là nhật ký. Vị kia đã chết Lâm Vương phi nhật ký túy bút. Vị kia Lâm Vương phi tựa hồ có ghi chép tâm tình thông thường quen thuộc, tại trên đó túy bút thỉnh thoảng ghi chép một ít chuyện. Lâm Giang Niên liếc nhìn một mắt lúc, vừa vặn ở phía trên kia nhìn thấy có liên quan chỉ riêng bút mực. Chuyên môn chỉ riêng là năm đó Lâm Vương phi thu nuôi cô nhi, điểm này chỉ riêng cũng thừa nhận chứng thực qua. Nhưng từ Lâm Vương phi nhật ký túy bút nhìn lại, sự tình lại tựa hồ như không hề giống là đơn giản như thế. Ít nhất, Lâm Vương phi là biết được chỉ riêng thân thế. Thậm chí, Lâm Vương phi ghi chép ngữ khí thậm chí có chút sợ hãi thán phục cùng ngoài ý muốn. Đáng thương chỉ riêng vừa ra đời liền không có mẫu thân, ngược lại cũng là một có thể liên nhi nhật ký tùy bút bên trên cuối cùng chỉ có một câu như vậy. Nhưng câu này ẩn chứa trong đó ý tứ và giải thích nhưng là nhiều. Bởi vậy tại Như Ý lâu bên ngoài lúc, Lâm Giang Niên liên tưởng tới phụ thượng có truyền ngôn qua chỉ riêng là Lâm Vương con gái tư sinh tin tức, liền dò xét phía dưới nàng. Mặc dù chỉ riêng phủ nhận, nhưng từ phản ứng của nàng đến xem, rõ ràng cũng là biết một chút cái gì. Một lát sau, Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Cái này chỉ riêng lai lịch thân phận quá mức thần bí, hắn nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu, tự nhiên cũng đã rất khó khăn nắm nàng được điểm. Đối phó nữ nhân như vậy, độ khó rất lớn. Chẳng lẽ Hạ Dược? Lâm Giang Niên không hiểu nghĩ tới trong ngực nữ tử áo đỏ cho thuốc mê. Tinh tế tưởng tượng, nàng cái này chủ ý ngu ngốc có lẽ thật là có công hiệu. Đang lúc này, một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát phất qua, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Huyền Dương Tâm Pháp tới tay. Nữ tử áo đỏ vừa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nữ tử áo đỏ, nàng hôm nay cuối cùng đổi một thân quần áo. Quần áo kiểu dáng thay đổi, nhưng màu sắc vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn như cũng một bộ hỏa hồng, nhiệt tình vừa nóng liệt. Cặp kia đôi mắt đẹp mang theo mấy phần ý cười giống như, tựa hồ tâm tình không tệ, lại hơi có chút hiếu kỳ giống như đánh giá Lâm Giang Niên. Không có. Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Không có. Nữ tử áo đỏ nhướng mày hơi có chút ngoài ý muốn, Huyền Dương Tâm Pháp không tại trong Như Ý lâu. Đúng vậy a. Lâm Giang Niên thở dài, ta hôm nay lật tung rồi Như Ý lâu, đều không thể tìm được Huyền Dương Tâm Pháp. Xem ra, hẳn là không tại trong Như Ý lâu. Không nên a. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp bộc lộ mấy phần nghi hoặc, như có điều suy nghĩ, Huyền Dương Tâm Pháp không đặt ở Như Ý lâu, còn có thể cái nào? Chẳng lẽ, Lâm Hằng Trọng bên người mang theo? Cũng rất không có khả năng. Nữ tử áo đỏ hơi cau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, chẳng lẽ, hắn đem Huyền Dương Tâm Pháp giao cho chỉ riêng tại bảo quản? Nay liên không biết. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngược lại ta là không tìm được. Trong Như Ý lâu nếu như không có, cái kia khả năng cao chính là tại chỉ riêng. Nữ tử áo đỏ híp lại mắt, lườm Lâm Giang Niên một mắt, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp, từ trên người nàng cầm tới. Như thế nào cầm? Ngươi là Lâm Vương thế tử, trực tiếp hỏi nàng nếu không liền đi. Ta là giả. Ngươi bây giờ đã là thật. Nữ tử áo đỏ ánh mắt đánh giá Lâm Giang Niên, khẽ gật đầu một cái, thật thế tử đã từ nơi này trên thế giới tiêu thất, như vậy ngươi chính là thật sự. Ánh mắt sáng quắc của nàng, rõ ràng đối với nàng một chiêu này, Lý Miêu đổi thái tử quyết định 10 phần đắc ý. Lâm Giang Niên trầm mặc, một lúc sau mới nói, cái kia, ta thử xem. Ngươi nếu muốn luyện võ, cũng chỉ có thể cầm tới Huyền Dương Tâm Pháp. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã bỏ lỡ cao nhất tập võ niên kỷ, cũng chỉ có Huyền Dương Tâm Pháp có thể cứu ngươi. Huyền Dương Tâm Pháp có như thế kỳ hiệu? Đó là tự nhiên. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, cảm thán nói, Lâm Hằng Trọng trước kia cùng ngươi không sai biệt lắm một dạng niên kỷ mới bắt đầu tập võ, vốn cho là không có thành tựu quá lớn, nhưng người nào có thể dự đoán được ngắn ngủi 10 năm không đến, hắn liền có thể từ một cái tuổi mới 20 lớn tuổi võ giả bước vào nhất phẩm tông sư, vang danh thiên hạ. Người trong thiên hạ một mực truyền ngôn, là Huyền Dương Tâm Pháp có tái tạo gân cốt chi năng, nguyên nhân chính là như thế, Huyền Dương Tâm Pháp mới có thể danh liệt giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm tâm pháp hàng ngũ. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhất lưu đỉnh tiêm tâm pháp sao? Có thể tái tạo gân cốt. Nhất phẩm tông sư. Đồ tốt a. Đấu chương xong, chương 58, có chỗ giấu giếm chương 58, có chỗ giấu giếm. Đúng, nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm, vốn là muốn nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng, lại đột nhiên dừng lại. Thôi thôi, chờ một chút, nàng tự lẩm bẩm. Lâm Giang Niên không hiểu nhìn nàng một cái. Đúng, ta tra được một ít chuyện. Nữ tử áo đỏ lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, hơi nheo mắt lại, nghiêm mặt nói, có liên quan vị kia Tam hoàng tử. Chuyện gì? Lâm Giang Niên hơi giữ vững tinh thần, tra ra cái gì tới? Lần này Lâm Vương thế tử bị tập kích một chuyện, quả thật cùng hắn có liên quan. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng. Hắn là chủ mưu. Hắn không phải là. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu một cái, hắn mặc dù không phải chủ mưu, nhưng cũng tham dự chuyện này. Ta tra ra hắn mấy tháng trước một mực cùng trong Lâm Giang thành một ít người có thư từ qua lại. Lâm Vương thế tử gặp chuyện một chuyện, hắn đã sớm tin tưởng. Bất quá, hắn đích xác không phải chủ mưu. Vì cái gì kết luận như thế? Hắn không có bản sự kia. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, hắn bất quá là một cái hoàng tử thôi, ở kinh thành có lẽ có chút lực ảnh hưởng, nhưng ở Lâm Châu nghị ám sát Lâm Vương thế tử, hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, cũng có đạo lý. Cái kia, hắn vì sao muốn ám sát Lâm Vương thế tử? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, hắn cùng Lâm Vương thế tử có thù. Điểm này, ta ngược lại cũng không rõ lắm. Nữ tử áo đỏ khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ, cái này cũng là hắn không nghĩ hiểu chỗ. Theo lý mà nói, cái kia Tam hoàng tử hẳn là cùng Lâm Vương thế tử không có qua lại gì, tại sao lại kết thù? Càng giả thuyết,
dù là triều đình muốn tước bỏ thuộc địa, nhưng hắn bất quá chỉ là một cái hoàng tử, hắn bên trên còn có thái tử đè lên. Hắn tại sao lại tham dự chuyện này? Tổng hội tra ra manh mối. Nữ tử áo đỏ lườm Lâm Giang Niên một mắt, giống như cười mà không phải cười, bọn hắn sẽ còn tiếp tục giám sát. Nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút trong lòng phát lạnh. Sẽ còn tiếp tục giám sát? Cái kia ám sát người, không phải liền là hắn? Bọn hắn còn sẽ tới Lâm Châu ám sát ta? Thế thì không nhất định. Nữ tử áo đỏ khẽ lắc đầu, có lần trước kinh nghiệm, Lâm Vương phủ sẽ lại không buông lòng cảnh giác, ít nhất tại Lâm Châu cảnh nội, ngươi hẳn sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Giang Niên trầm mặc, hắn đối với cái này cũng không tán đồng. Cho nên, ngươi bây giờ cần phải làm là yên tâm lưu tại nơi này, khi hảo ngươi Lâm Vương thế tử. Tại Lâm Vương phủ cùng Lâm Giang thành, ngươi ít nhất là an toàn. Cái kia Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, lại nhìn xem nàng, ngươi để cho ta giả mạo Lâm Vương thế tử, mục đích đến cùng là cái gì? Muốn ta giúp ngươi làm những gì? Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi lấy được Huyền Dương Tâm Pháp rồi nói sau. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, cùng Huyền Dương Tâm Pháp có liên quan. Xem như thế đi, nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, ta cần trước tiên xác định một ít chuyện. Lâm Giang Niên trầm mặc. Nàng quả nhiên là hướng về phía Huyền Dương Tâm Pháp tới. Vậy ta tận lực ra trên bàn ngọn đèn dần dần ngầm hạ, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần mượn. Trước bàn hai người, trên mặt cũng nhiều mấy phần ủ rũ. Trừ bỏ rời đi mấy ngày nay, nữ tử áo đỏ mỗi đêm tất cả sẽ xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong phòng, hoặc là nhắc nhở hắn cái gì, lại hoặc chỉ là yên tĩnh ngồi một hồi, thỉnh thoảng còn có thể cùng Lâm Giang Niên nhắc tới một chút có không có. Tựa hồ nàng cũng rất nhàm chán. Khi lúc này, nàng tựa như cùng một tên cô gái bình thường giống như, toàn thân trên dưới không có nửa phần cao lãnh khó mà cận thân khí chất. Cùng đêm đó chùa miếu mưa to phía dưới mới gặp nữ tử áo đỏ tựa như hai người. Mãi đến bây giờ, Lâm Giang Niên vẫn như cũ còn không rõ ràng lắm mục đích của nàng đến cùng là cái gì. Giả mạo Lâm Vương thế tử, lẻn vào Lâm Vương phủ, toàn tính chính là cái gì? Cái này nữ tử áo đỏ vẫn là bí mật, xinh đẹp vừa thần bí. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Nữ tử áo đỏ đứng dậy, duỗi lưng một cái, động tác lười biếng lại mang theo mấy phần nổi bật, váy đỏ phía dưới thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Đúng, còn có một chuyện. Trước khi đi, nữ tử áo đỏ tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới lên tiếng. Đêm đó trong chùa miếu, ngoại trừ Lâm Vương phủ cùng ám sát Lâm Vương thế tử sát thủ, còn có cổ thế lực thứ ba. Cổ thế lực thứ ba? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lập tức ánh mắt ngưng lại, có ý tứ gì? Không biết. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nhíu mày, cái kia cổ thế lực thứ ba lai lịch ra sao? Cũng không rõ ràng, không tra được. Ân. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn sau một lát, cuối cùng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, cái kia cổ thế lực thứ ba là địch hay bạn, là lai lịch gì tạm thời đều không rõ ràng. Bất quá có lẽ sẽ cùng ngươi có liên quan. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên chấn động, cùng hắn có liên quan? Chẳng lẽ cùng ta sẽ có quan hệ thế nào? Lâm Giang Niên chấn định nói, trên mặt hiện lên mấy phần nghi hoặc, ta lại không biết thế là gì. Vậy cũng không biết được. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu một cái, lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, nhắc nhở, bất quá, ta có thể tra được chuyện này, nàng cũng có thể ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Giang Niên trầm mặc. Nữ tử áo đỏ trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ riêng. Chỉ riêng có thể tra được cái kia cổ thế lực thứ ba, có thể tra ra chút gì? Sẽ liên lụy bên trên Lâm Giang Niên sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp tra ra bọn họ là ai. Nữ tử áo đỏ hai tay sau lưng, khẽ gật đầu, lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, bất quá, ngươi phải nhanh một chút đem Huyền Dương Tâm Pháp nắm bắt tới tay. Nữ tử áo đỏ đi. Nhưng lưu lại những tin tức này, lại làm cho trong lòng Lâm Giang Niên hơi trầm trọng. Hắn tại trước bàn ngồi yên lặng rất lâu, thẳng đến ngọn đèn cơ hồ muốn sau khi lửa tắt, mới dùng một lần nữa nhóm lửa mới. Sau đó, Lâm Giang Niên đứng dậy đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí khóa trái cửa phòng, lại đi tới cạnh cửa sổ, đem cửa sổ cũng phản cái chốt, xác định hết thảy không sai, sẽ không còn có người có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập sau đó, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Yên lòng. Lập tức, Lâm Giang Niên xoay người lại đến bình phong sau đó giường bên cạnh, xốc lên gối đầu, dưới cái gối, yên tĩnh trưng bày một quyển sách. Huyền Dương Tâm Pháp. Bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn đập vào tầm mắt. Bút pháp sắc bén, một cổ khí thế vô hình đập vào mặt. Lâm Giang Niên cầm lấy tâm pháp này, quay người trở lại trước bàn, ngồi xuống. Hôm nay tại tầng thứ 7 lúc, Lâm Giang Niên từ trong bản sách tìm được cái này Huyền Dương Tâm Pháp. Bất quá khi đêm nay nữ tử áo đỏ hỏi lúc, Lâm Giang Niên nhưng cũng không nói ra tình hình thực tế. Nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Lâm Giang Niên không rõ ràng nữ tử áo đỏ đến cùng có mục đích gì, cái này Huyền Dương Tâm Pháp quá mức trọng yếu, hắn không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, Lâm Giang Niên lựa chọn tạm thời giấu giếm, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà lúc trước hắn cũng thăm dò ra thứ gì? Nữ tử áo đỏ mục đích quả nhiên cùng Huyền Dương Tâm Pháp có liên quan. Như vậy, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên bản tâm pháp, cái này Huyền Dương Tâm Pháp coi là thật có nàng nói lợi hại như vậy thần kỳ. Ở trong đó lại có bí mật gì, cùng nữ tử áo đỏ mục đích có quan hệ gì? Mang ý niệm như vậy nghi hoặc, Lâm Giang Niên lật ra trong tay tâm pháp. Đập vào tầm mắt chính là một nhóm lời mở đầu. Thiên Khải 13 năm, tuyết lớn, ta tại Thái Hành Sơn lạc đường, nội nhập mê cung, phải một cơ duyên, hiểu thấu đáo huyền cơ, lĩnh ngộ Huyền Dương huyền bí. Lâm Giang Niên dần dần ý thức được, trong tay hắn Huyền Dương Tâm Pháp tựa hồ giống như là bản viết tay, giống như là bị người chép lại. Mà cái này xuất hiện trong lòng pháp trang đầu lời mở đầu, nhưng là giới thiệu Huyền Dương Tâm Pháp lai lịch. Tuyết lớn, Thâm Sơn, mê cung, cơ duyên. Câu chuyện này xáo lộ vì cái gì nhìn quen mắt như thế? Đến nỗi hôm nay khải 13 năm, là năm nào?
Lâm Giang Niên cẩn thận suy tư phút chốc, cái này tựa hồ cũng không phải hiện nay Đại Ninh Vương triều thiên tử niên hiệu. Lâm Giang Niên không có xoắn xuýt quá lâu, lật ra trang kế tiếp, Huyền Dương Tâm Pháp nội dung cũng cuối cùng hiện lên trước mắt. Theo Huyền Dương Tâm Pháp nội công khẩu quyết dần dần lộ ra, một cái thế giới hoàn toàn mới cũng chậm rãi tại trước mặt Lâm Giang Niên trải rộng ra. Tấu chương xong, chương 59, Thiên Tài Võ Học chương 59, Thiên Tài Võ Học sau nửa canh giờ. Lâm vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, nhưng ánh mắt lại dần dần cực nóng, hô hấp cũng hơi gấp rút. Cái này Huyền Dương Tâm Pháp, không hổ là nữ tử áo đỏ trong miệng có thể danh liệt giang hồ đỉnh tiêm nhất lưu tâm pháp. Quả thật là vô cùng lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là nhìn giới thiệu cùng tâm pháp nội công, liền đã có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Lâm Giang Niên tại trong Như Ý Lâu cũng đọc qua ghi nhớ qua không ít tâm pháp nội công, nhưng so với trước mắt Huyền Dương Tâm Pháp đều có cực lớn khác nhau. Huyền Dương Tâm Pháp đặc điểm lớn nhất là dương cương, bá đạo, không thẹn với tên của nó. Huyền Dương, Huyền Diệu Dương Cương. Huyền Dương Tâm Pháp tổng cộng chia làm tầng 5, mỗi một tầng ở giữa biến hóa đều có khác biệt, trên lệch cực lớn, tựa như thoát thai hoàn cốt. So với các tâm pháp nội công cần đại thành mới có thể có hành động, cái này Huyền Dương Tâm Pháp có thể đạt đến một tầng liền đã có thể xưng là cao thủ. Lực như vạn quân, lòng bàn tay bổ thạch. Nếu có thể luyện thành Huyền Dương Tâm Pháp cảnh giới tối cao, nội lực liền cơ hồ có thể quần quần không ngừng, sinh sôi không ngừng, trầm trọng kéo dài, gần như vô địch thiên hạ. Đây mới là Huyền Dương Tâm Pháp chỗ kinh khủng thật sự. Cao thủ giao thủ, thường thường so đấu chính là lực bền bỉ. Ai kéo dài hơn, ai liền có thể đứng ở thế bất bại. Đối với một cái nam nhân mà nói, bền bỉ quan trọng hơn. Lâm Giang Niên mắt sáng ngời, hắn không yêu cầu xa vời có thể đạt đến cái gì cảnh giới tối cao, vô địch thiên hạ. Chỉ cần có thể bước vào tầng thứ nhất, cũng đầy đủ hắn tự vệ, dư xài. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên có chút không kịp chờ đợi muốn tu tập trước mắt tâm pháp. Nói làm liền làm. Trong đầu chậm rãi đem trước mặt khẩu quyết tâm pháp ghi nhớ, nhắm mắt lại hồi tưởng một lần. Sau đó Lâm Giang Niên đứng dậy đi tới trên giường, ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo tâm pháp bên trên chỉ dẫn vận khí thổ nạp. Lâm Giang Niên chưa có tiếp xúc qua võ học tâm pháp, nếu đổi lại là người bên ngoài, nếu là không có ngộ tính, dù là có tâm pháp nơi tay hơn phân nửa cũng không thể nào hạ thủ. Nhưng trong tay Lâm Giang Niên cái này bản biết tay Huyền Dương tâm pháp, lại tại khẩu quyết tâm pháp trên cơ sở làm qua nhập môn giảng giải, kỹ càng mà tin tưởng. Bởi vậy, dù là Lâm Giang Niên đối với cái này rốt đặc cắn mai, cũng có thể dựa theo trong đó giảng giải giới thiệu từng bước một bắt đầu làm theo. Theo Lâm Giang Niên dựa theo tâm pháp bên trên chỉ dẫn, chậm rãi không ngừng hấp khí thổ khí, thân thể của hắn cũng tựa hồ hơi hơi bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Sau nửa canh giờ, ngay tại Lâm Giang Niên không ngừng lặp lại khẩu quyết tâm pháp thao tác lúc, hắn mơ hồ phát giác bụng dưới hơi có chút nóng rực lên. Cùng lúc đó, trong thân thể tựa hồ nhiều một phần nhỏ khí, khí rất bất ổn, tựa như lúc nào cũng tan học đi. Nhưng đợi đến Lâm Giang Niên nếm thử điều khiển cái này cố khí chậm rãi truyền ra đi khắp toàn thân lúc, cái kia nguyên bản cực nhỏ một ngụm khí tựa hồ hơi hơi lớn mạnh hơn không ít. Cảm nhận được biến hóa này, Lâm Giang Niên trong lòng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên có hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nếm thử tính toán khống chế trong thân thể cái kia một cố khí tại thể nội gần mạch lưu chuyển bồi hồi. Từ lúc mới bắt đầu xa lạ, không ngừng dẫn đến nhặt bạ kỳ lần lượt tán đi, đến dần dần thành thạo điêu luyện. Cái kia cấu nguyên bản tiểu khí cũng tại dần dần không ngừng mở rộng. Thiên tảng sáng, ánh nắng sáng sớm chậm rãi vẩy xuống gian phòng. Trên giường, Lâm Giang Niên mở mắt ra, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Giữa lông mày, mơ hồ hình như có sáng tỏ tinh quang thoáng qua. Một đêm không ngủ, Lâm Giang Niên tinh thần nhưng lại không có bao nhiêu hao tổn, thậm chí cảm giác cơ thể bùng lòng không thiếu. Giống như là như cùng ăn một loại nào đó kích động thần kinh dược vật, tinh thần phấn chấn. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn một chút bàn tay, nắm quả đấm một cái, rõ ràng tựa hồ có thể cảm giác được khí lực đủ chút. Đây cũng là Huyền Dương Tâm Pháp mang tới chỗ tốt sao? Lâm Giang Niên tinh tế lĩnh hội cảm thụ được đây hết thảy. Tối hôm qua hắn nếm thử bắt đầu luyện tập Huyền Dương Tâm Pháp, lần tập luyện này chính là cả một cái buổi tối. Thẳng đến bình minh, Lâm Giang Niên cuối cùng mới miễn cưỡng có thể trưởng không cái kia một cỗ tiểu khí. Chỉ là cái kia cỗ khí lộ ra quá yếu ớt, cũng không bất cứ tác dụng gì. Bất quá Lâm Giang Niên cũng không có nhục chí. Dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử, có thể có hiệu quả liền tốt. Bất quá, hắn bây giờ đây coi như là nhập môn sao? Không có luyện sai a. Lâm Giang Niên không dám kinh thường, tập võ nếu là không đúng, có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, hắn tính toán tìm cơ hội đi tìm chỉ riêng hỏi một chút. Liếc nhìn sắc trời bên ngoài, sắc trời dần dần sáng lên. Lâm Giang Niên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra. Điện hạ. Ngoài cửa, vốn chuẩn bị tới phục dịch điện hạ thị nữ nhìn thấy hôm nay điện hạ đã vậy còn quá đã sớm đứng dậy, đều là sức sở. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đi cho bản thế tử chuẩn bị một ít thức ăn. Là một đêm không ngủ, Lâm Giang Niên cũng không có nửa phần đủ rũ, bụng dưới mơ hồ chuyển đến cực nóng cảm giác tựa hồ vẫn không có rút đi, toàn thân đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Lâm Giang Niên nguyên bản định đi tìm chỉ Diên, lại không nghĩ rằng chỉ Diên lại chủ động đi tìm tới. Người tới thật đúng lúc. Lâm Giang Niên không cùng nàng nói nhảm nhiều, hướng nàng vây vây tay. Chỉ Diên đến gần Lâm Giang Niên bên cạnh, điện hạ, ngồi. Lâm Giang Niên chỉ chỗ bên cạnh. Chỉ Diên không hề động, buông xuống đôi mắt. Thất thần làm gì? Tới ngồi a, bản thế tử có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Lâm Giang Niên thúc giục nói. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, do dự sau đó, lúc này mới chỉ hoãn thân ở một bên trước bàn ngồi xuống. Lâm Giang Niên xua tan bên cạnh hạ nhân, rất nhanh chỉ còn lại hai người một chỗ. Chỉ Diên ánh mắt lơ đãng quét mắt bốn phía, đáy trong mắt hình như có một tia đề phòng. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không có phát giác được điểm này, tại đem hạ nhân xua tan sau, hắn liền nhấc lên tối hôm qua tu hành Huyền Dương Tâm Pháp thời điểm, đem thân thể biến hóa cảm thụ cáo tri Chỉ Diên. Ta này có được coi là lạ lẫm đúng, có cái gì hậu di chứng sao? Sẽ không ra vấn đề gì a?
chỉ riêng run lên, lúc này mới ý thức được điện hạ tìm nàng mục đích. Nàng yên tĩnh nghe Lâm Giang Nghiên miêu tả, nghe tới điện hạ nói lên, đã có thể thông thạo khống chế thể nội khí lúc. Dù là luôn luôn bình tĩnh chỉ riêng, bây giờ lại cũng có chút ngoài ý muốn, cặp kia trong đôi mắt đẹp hình như có mấy phần khiếp sợ ngạc nhiên. Điện hạ, ngươi đã có thể khống chế thể nội khí? Chỉ riêng nhịn không được xác nhận một lần. Không tệ. Lâm Giang Nghiên gật đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc là khí quá yếu, cảm giác tạm thời không có tác dụng gì. Quá gần gã chỉ riêng không nói chuyện, chỉ là trong đôi mắt đẹp mang theo mấy phần sâu đậm chấn kinh ngạc. Không có tác dụng gì. Quá gần gã. Nàng hít sâu mấy hơi thở sau, mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lâm Giang Nghiên nhưng là nhìn ra nàng biểu tình biến hóa, hơi nghi ngờ nói, thế nào? Chỉ riêng trầm mặc phút chốc, điện hạ nhưng biết, người bình thường tập võ muốn thông thạo trưởng không cái kia một ngụm khí cần bao nhiêu thời gian sao? Lâm Giang Nghiên ngờ tới, vẫn là 7-8 ngày. Chỉ riêng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc này mới bình tĩnh nói, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên đột nhiên sững sờ. Lâu như vậy, cái này cùng hắn phỏng đoán, có thể hay không kém quá nhiều. Võ học có trong ngoài chi phân chia, ngoại luyện gân cốt, nội luyện một hơi. Khẩu khí này vừa vặn là điểm trọng yếu nhất. Người bình thường có thể trong vòng một tháng thông thạo trưởng khống chiếc kia khí cũng đã xem như thiên phú không tồi, phần lớn người chỉ sợ đều cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn trưởng khống, cho dù là vương gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ riêng lại nhìn hắn một mắt, lúc này mới chậm rãi nói, cho dù là vương gia, cũng là dùng 3 ngày mới thông thạo nắm trong tay cái kia cố khí điện hạ vẹn vẹn chỉ dùng một buổi tối vẹn vẹn một buổi tối, liền có thể thông thạo trưởng khống. Cái kia cố khí, dù là biết được điện hạ di truyền vương gia thiên phú võ học, nhưng kinh người như thế thiên phú, nhưng như cũng vẫn là để nàng có chút kinh hãi ngoài ý muốn. Lâm Giang Nghiên cũng là khẽ giật mình, đối mặt bên trên chỉ riêng cái kia tràn ngập khiếp sợ và bất ngờ đôi mắt đẹp, mắt đối mắt, Lâm Giang Nghiên nháy mắt mấy cái, ý thức được cái gì? Chiếu ngươi nói như vậy bản thế tử hay là cái trăm năm khó gặp thiên tài võ học hay sao? Chỉ riêng buông xuống đôi mắt, đem kinh ngạc trong lòng thần sắc dần dần đè xuống, khẽ gật đầu, nếu điện hạ coi là thật có thể chuyên tâm tập võ, sau này thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Lâm Giang Nghiên truy vấn. Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, ngước mắt nhìn xem hắn, mở miệng, điện hạ có còn nhớ trưởng công chúa? Trưởng công chúa? Lâm Giang Nghiên tự nhiên nhớ kỹ. Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, Lâm Vương thế tử bị hôn thê, làm sao có thể không nhớ rõ? Nàng thế nào? Nàng là kiếm đạo đệ nhất cao thủ, cũng là ngày hôm nay phía dưới thanh niên đồng lứa thiên phú cao nhất người. Chỉ riêng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt híp lại, nàng lấy không đến 18 tuổi, bước vào nhị phẩm tiên huyền chi cảnh. Thiên hạ hôm nay, không ai bằng. Nói đến đây, chỉ riêng lại nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt. Một lát sau, mới mở miệng nói, trước kia, nàng cũng chỉ dùng một đêm vốn là hôm nay muốn canh năm viết lên bây giờ mới viết ra 3 chương, 5 chương quả nhiên khó khăn mãi. Còn thiếu 2 chương, tranh thủ ngày mai viết ra. Đấu chương xong, chương 60, luyện kiến thức cơ bản chương 60, luyện kiến thức cơ bản Lâm biểu tình trên mặt, hơi có chút đặc sắc. Vị kia trưởng công chúa là nhị phẩm thiên huyền cảnh, hắn đổ từ Hứa Lam trong miệng từng nghe nói. Lúc trước Lâm Giang Niên đối với cái này còn không có gì khái niệm, thẳng đến tiến vào Như Ý lâu đọc qua võ học bí tịch, mới đại khái giải ngày hôm nay phía dưới cảnh giới võ học phân chia. Thiên hạ võ học phân cửu phẩm, 9 làm thứ, 1 là bài. Có thể đạt đến cửu phẩm chi cảnh, đã có thể tính được là công phu tiểu thành, cùng người bình thường ở giữa có rõ ràng khác nhau. Thì như nói Hứa Lam, võ công của nàng coi là cửu phẩm, võ công lược hữu tiểu thành, nhưng kinh nghiệm rõ ràng không đủ, dù là đặt chân cửu phẩm, nhưng cũng có thể bởi vì sơ suất sơ sẩy bị Lâm Giang Niên áp chế. Cái này liền mang ý nghĩa, võ học cảnh giới phân chia kỳ thực cũng không nghiêm cẩn, không cách nào giống như tu tiên thế giới huyền huyễn như vậy đẳng cấp sơ nghiêm. Đồ đần khắc cao thủ loại chuyện này thường có phát sinh, bao nhiêu cao thủ thành danh cũng khó tránh khỏi sẽ thua bởi tiểu nhân trên tay. Tại ngũ phẩm trước đây cảnh giới phân chia, kỳ thực đều chỉ có thể tính là đại khái, trong giang hồ tuyệt đại bộ phận người, truy cứu một đời đều ở trong đó sờ soạng lần mò. Nếu có thể đặt chân ngũ phẩm vô tướng cảnh, mới có thể gọi là cao thủ chân chính, có thể trong giang hồ chiếm một chỗ ngồi riêng. Như thế cấp bậc nhân vật, không phải một ít giang hồ môn phái trưởng lão liền cũng có thể đang sông đáng giang hồ lúc lưu lại uy danh hiển hách. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ngũ phẩm chính là phân chia thiên hạ võ học cao thấp đường ranh giới. Vượt qua một bước này, cá vượt long môn, càng bất quá, liền một đời tầm thường vô vi, phí thời gian bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Mà ngũ phẩm phía trên, còn có tứ phẩm khô khốc, tam phẩm hỏi, nhị phẩm tiên huyền, cùng với nhất phẩm tông sư. Mỗi một tầng cảnh giới võ học phân chia, đều mang ý nghĩa trong đó có chất bay bọn, cả hai lệch trời giống như trên lệch. Vị kia trưởng công chúa có thể bằng chừng ấy tuổi liền bước vào nhị phẩm tiên huyền, sừng sững ở thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Cũng khó trách Hứa Lam nói không thể lấy thường nhân tư duy đi phòng đoán nàng. Nàng thật đúng là một cái quái vật. Nhưng Lâm Giang Niên quan tâm hơn chính là, chỉ riêng nhắc lên, vị yêu trưởng công chúa cũng chỉ dùng một đêm liền hiểu thấu đáo lĩnh ngộ chiếc kia khí. Giống như hắn. Ý của ngươi là Lâm Giang Niên nhìn về phía con mắt của nàng, bản thế tử thiên phú võ học, cùng nàng không kém bao nhiêu. Chỉ riêng tập trung ý chí, khẽ gật đầu một cái, nô tỳ không dám cắt định. Nhưng điện hạ chỉ dùng một đêm liền có thể thông thạo nắm giữ khí đủ để chứng minh điện hạ võ học nội tính cực cao. Điện hạ như chăm học khổ luyện, đợi một thời gian tất nhiên có thể danh liệt thiên hạ cao thủ bảng. Lâm Giang Niên ánh mắt hơi có chút cực nóng, nhướng mày, vậy ngươi nói, bản thế tử có thể so sánh được với vị kia trưởng công chỗ sao? Chỉ riêng trầm mặc. Vì cái gì không nói lời nào? Chỉ riêng trầm mặc như trước, một lát sau mới nói, trưởng công chúa thở nhỏ bái nhập kiếm đạo, 3 tuổi tập võ, 5 tuổi cầm kiếm, cách nay đã có 15 năm kiếm đạo cao thủ chút xuống suốt đời tinh lực, đắp lên vô số tài nguyên, tăng thêm nàng 100 năm khó gặp thiên phú võ học, mới có bây giờ thành tựu. Nàng không có tiếp tục nói hết. nhưng Lâm Giang Niên nghe hiểu. Thiên phú dị bẩm, lại có tiếng sư chỉ điểm, dùng 15 năm mới đạt tới bây giờ thành tựu. Lâm Giang Niên bây giờ bất quá là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, muốn đuổi kịp nhân gia. Đây không phải nằm mơ giữa ban ngày sao? Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên nheo mắt lại, ngươi ở trong tối phúng bản thế tử. Không có. Chỉ riêng ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào, thản nhiên nói, nô tỳ chỉ là muốn nói cho điện hạ, chớ mơ tưởng xa vời. Làm người phải có hy vọng. Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm, bản thế tử muốn làm, tự nhiên là muốn làm tốt nhất. Bản thế tử, tự nhiên muốn làm thiên hạ đệ nhất. Trầm mặc. Bốn phía quỷ dị giống như an tĩnh lại. Chỉ riêng không nói gì không nói. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên mà mang theo một phần tiêu căng khó thuần. Hai người mắt đối mắt, không nói gì. Thiên hạ đệ nhất. Tự nhiên là Lâm Giang Niên thuận miệng khoác lác. Hắn nhưng không có lớn như thế hy vọng, bất quá. Thân là Lâm Vương thế tử cũng không giống nhau. Làm một chỉ vì cái trước mắt, vọng tưởng không cố gắng liền có thể trở thành võ lâm cao thủ sống an nhàn sung sướng thế tử tới nói, nằm mơ giữa ban ngày vọng tưởng làm thiên hạ đệ nhất, tự nhiên hợp tình hợp lý. Mà chỉ riêng trầm mặc, cũng tại trong dự liệu. Nàng tại ngắn gọn trầm mặc một lát sau, mới nói, cái kia nô tỳ chúc điện hạ sớm ngày vinh đăng đại đạo. Ngữ khí mặc dù không có bất kỳ cái gì gần sóng, nhưng Lâm Giang Niên lại tựa hồ như có thể nghe được trong giọng nói của nàng cái kia một kia. Khinh thường. Rõ ràng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không thèm để ý, chỉ riêng cách nhìn đối với hắn không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Giang Niên cần một cái hợp tình hợp lý do để che giấu hành vi của hắn. Một cái lời nhắc tự đại thế tử điện hạ, khẩu xuất cùng ngôn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đang lúc Lâm Giang Niên chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, chầm mặc phút chốc chỉ riêng, lại đột nhiên ngước mắt nhìn xem hắn, mở miệng, điện hạ bây giờ mặc dù tâm pháp hơi có hiệu quả, nhưng nếu nghĩ tập được công phu thật, còn cần từ võ học trụ cột nhất bắt đầu. Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, có ý tứ gì? Chỉ riêng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, dừng lại, vừa mới mở miệng, thiên hạ võ học có trong ngoài phân chia, ngoại gia luyện thể phách, nội gia luyện tâm pháp. Nhưng từ xưa đến nay, nghĩ chân chính có thành tựu, hai cái thiếu một thứ cũng không được điện hạ muốn làm thiên hạ đệ nhất, trừ bỏ nội luyện huyền dương tâm pháp bên ngoài, ngoại luyện gân cốt cũng ắt không thể thiếu. Võ học chi cảnh, trọng yếu nhất vẫn là cơ sở. Lâm Giang Niên nghe hiểu rồi. Tâm pháp tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu muốn trở thành cao thủ chân chính, thiếu khuyết không được cường tráng thể phách, cùng với sát thật võ công cơ sở. Luyện võ, quan trọng nhất là luyện. Mà luyện võ hết thảy tiền đề, nhưng là võ học cơ sở. Cũng chính là kiến thức cơ bản. Cho nên Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía Chỉ Diên, đã thấy Chỉ Diên ánh mắt đạm nhiên, lặng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, nô tỳ đã giúp điện hạ chuẩn bị kỹ càng, đến nỗi lựa chọn, giao cho điện hạ rồi. Không có chút rung động nào thân sắc, tựa hồ đối với Lâm Giang Niên lựa chọn cũng không chú ý dẫn đường. Lâm Giang Niên cơ hồ không có bao nhiêu suy xét, liền đã khoát khoát tay, hạ quyết tâm. Bản thế tử, nhưng là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nam nhân. Vương phủ, nội phủ hậu viện. Một canh giờ sau, có thể hay không trở thành đệ nhất thiên hạ nam nhân không rõ ràng, nhưng Lâm Giang Niên lại cảm giác hắn muốn chết. Chua, đau, toàn thân bất lực. Lâm Giang Niên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc chật vật, thở hổn hển. Hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp luyện võ khổ cực trình độ. Tại dĩ vãng hiểu rõ ở trong, những cái kia có thể trở thành cao thủ tuyệt thế người tại trải qua khắc khổ chăm chỉ cố gắng, cuối cùng được bồi thường mong muốn. Thế nhưng chút khắc khổ chăm chỉ bị sơ lược, không có đích thân thể nghiệm qua, khó có thể tưởng tượng trong đó có nhiều đau đớn gian nan. Một canh giờ phía trước, Chỉ Diên đem Lâm Giang Niên đưa đến hậu viện, bắt đầu Lâm Giang Niên tập võ bước đầu tiên. Hậu viện không có người khác, Chỉ Diên trở thành Lâm Giang Niên chỉ đạo lão sư. Lâm Giang Niên không có bất kỳ cái gì võ học cơ sở, tình trạng cơ thể cũng bị kia chân chính Lâm Vương thế tử cơ hồ giống nhau như lúc. Đương nhiên, có lẽ thể chất sẽ tốt hơn như vậy một chút, nhưng không nhiều. Bởi vậy, hết thảy đều phải từ đầu tới. Căn bản tập võ tự nhiên là từ hông, chân, cánh tay bắt đầu, luyện đến sức eo hợp nhất. Bất quá, này đối không có chút nào căn cơ Lâm Giang Niên tới nói còn có chút xa xôi. Chỉ riêng tựa hồ đối với Lâm Giang Niên tình trạng cơ thể mười phần hiểu rõ, bởi vậy hôm nay khóa thứ nhất không có dạy hắn bất kỳ vật gì, mà là từ tất cả mọi người tập võ đều phải đi qua khóa thứ nhất bắt đầu. Đứng trung bình tấn, đứng như cọc gỗ. Hôm nay lại đi một chuyến bệnh viện, đã về trễ rồi chút, vẫn còn đang viết, thiếu chương thiết tận lực nhanh chóng bổ túc, xin lỗi. Tấu chương xong, chương 61, hơi có hiệu quả chương 61, hơi có hiệu quả nhưng kể cả chỉ là đơn giản nhất đứng trung bình tấn đứng như cọc gỗ, đối với Lâm mà nói, nhưng như cũng vô cùng gian khổ cùng đau đớn. Lần thứ nhất nếm thử, hắn thậm chí không thể kiên trì nửa ấm trà thời gian. Cho dù là đằng sau lại nếm thử cắn răng kiên trì mấy lần, nhưng dài nhất như trước vẫn là không thể vượt qua nửa khắc đồng hồ, liền hai chân như nhũn ra, run rẩy đứng không vững, ngồi sập xuống đất thở hổn hển. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ý nghĩ cùng thực tế quả nhiên chênh lệch quá lớn. Khó trách vị kia Lâm Vương thế tử có được như ý lâu bực này thiên hạ võ học bảo khố, lại sẽ không nửa phần võ công. Cái này tập võ cần thiết ăn đắng, so với trong tưởng tượng của hắn phải gian nan hơn. Hạ bàn bất ổn, thể hư khí đoạn. Đúng lúc này, bên hai truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy Chỉ Diên đang lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đang nhẹ giọng mở miệng. Hạ bàn bất ổn. Điểm ấy Lâm Giang Niên nhận, nhưng thể hư, hắn kiên quyết không thừa nhận. Điện hạ còn có thể kiên trì. Không đợi Lâm Giang Niên phản bác, Chỉ Diên lại đổ mở miệng. Đối mặt với Chỉ Diên cái kia thần sắc lạnh nhạt, nàng rõ ràng cái gì đều không nhiều lời. Nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác ánh mắt của nàng mang theo mấy phần kinh miệt. Giống như là loại kia, cao cao tại thượng, dùng một loại chúng sinh tư thái ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Không có nửa điểm thân là nô tỳ tự giác. Đương nhiên có thể. Nguyên bản vốn đã mệt mỏi thảm Lâm Giang Niên,
lúc này lại cắn răng rẽ rủa từ dưới đất bò dậy. Bản thế tử chưa từng lời vứt bỏ, lại non nửa canh giờ sau, không được, không được, chỉ còn dư nữa sức lực Lâm Giang Niên triệt để chật vật ngồi sập xuống đất, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, mệt cơ hồ không nhấc lên được nửa phần khí lực, nhất là hai chân sủi lơ run rẩy, gần như rút gân giống như. Bản thế tử phải chết. Vẹn vẹn chỉ là đâm cái trung bình tấn, đối với sơ tiếp xúc võ học trụ cột Lâm Giang Niên mà nói, đã là khó như lên trời. Hắn cuối cùng ý thức được những cái này võ công cao cường cao thủ, sau lưng đến cùng trải qua như thế nào dày vò. Nổi lòng tôn kính a, cái này một nhóm, thật không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ngay tại Lâm Giang Niên bên cạnh cách đó không xa, chỉ Diên vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Từ đầu tới đuôi, nàng vẫn luôn ở trong viện, tiên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên cắn răng kiên trì. Nguyên lai tưởng rằng điện hạ có lẽ lại sẽ như lần trước như vậy xem thường từ bỏ, lại không nghĩ rằng lại thật có thể kiên trì đến bây giờ. Nghĩ tới đây, chỉ Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích cho, nhẹ cất bước phạt, chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh. Hôm nay liền đến chỗ này vì thế a? Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng. Lâm Giang Niên khôi phục một tia khí lực, ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Diên, gặp nàng ánh mắt vẫn như cũ thanh đạm. Kết thúc. Chỉ Diên khẽ gật đầu, điện hạ hôm nay lần đầu luyện tập, không cần dùng sức quá mạnh, hôm nay tạm thời luyện đến này, ngày mai lại đến đây đi. Chung quy là kết thúc. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên lại có thở phào nhẹ nhõm cảm khái. Đang muốn dậy rủa đứng dậy lúc, lại độ cảm giác hai chân cơ bắp đau nhức run rẩy, không dùng được một tia khí lực mở. Dìu ta một chút. Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng. Một bên Chỉ Diên nghe, ngơ ngác một chút, do dự nhìn xem ngồi sập xuống đất Lâm Giang Niên, cuối cùng vẫn duỗi ra dưới ống tay áo bàn tay trắng nõn, đỡ lấy Lâm Giang Niên đứng dậy. Lâm Giang Niên hai chân cơ hồ làm cho không hơn nửa phần khí lực, tại Chỉ Diên dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác hai chân co quắp phía dưới, cả người trung tâm chi lực cơ hồ đều đảo hướng Chỉ Diên trong ngực. Chỉ Diên lông mày xinh đẹp nhíu một cái, cảm nhận được điện hạ thân thể cơ hồ đều tiến đến bên người nàng tới, nàng vô ý thức muốn đẩy ra. Nhưng khi ý niệm hiện lên lúc, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Nho nhỏ thân thể mềm mại, thừa nhận Lâm Giang Niên thân thể trọng lượng, lại sừng sững bất động, mà không thay đổi đỡ lấy Lâm Giang Niên đi tới trong viện trong đình nghỉ ngơi. Đợi đến đem Lâm Giang Niên đỡ đến trước ghế ngồi xuống, nàng lúc này mới tựa hồ khẽ buông lỏng khẩu khí, lui về sau một bước, kéo ra cùng Lâm Giang Niên ở giữa khoảng cách. Túi đầu nhìn mình, sắc mặt thanh lãnh rất lâu. Thời khắc này Lâm Giang Niên không có chú ý tới một bên Chỉ Diên thần sắc biến hóa, hắn hít sâu mấy hơi thở, chờ đến lúc dần dần khôi phục chút khí lực, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía một bên Chỉ Diên. Lấy ngươi tính ra tới nói, võ học này cơ sở bản thế tử cần bao lâu mới có thể vào môn? Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, mới nói, 3 tháng. Lâu như vậy? Lâm Giang Niên cả kinh, võ học này cơ sở hắn liền cần 3 tháng mới có thể vào môn. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hắn muốn khô khan lặp lại đứng trung bình tấn, đứng như cọc gỗ 3 tháng, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Chỉ Diên bình tĩnh nhìn Lâm Giang Niên, nói, chỉ có luyện đâm xuống thật võ học cơ sở, đánh hảo nội tình, mới có thể tiến thêm một bước. Võ học một đường, không tiến tắc thôi. Điện hạ nếu muốn bảo trì trạng thái, không chỉ là 3 tháng này, sau này mỗi ngày đều cần chăm học khổ luyện. Võ học đại đạo, cho tới bây giờ liền không có đường tắt có thể nói. Đạo lý Lâm Giang Niên đều hiểu, nhưng 3 tháng lặp lại đứng trung bình tấn, liên tưởng một chút đều kinh khủng như vậy. Cái kia, bản thế tử lúc nào mới có thể bắt đầu học chân chính võ công? Lâm Giang Niên tâm tâm niệm niệm trong Như Ý Lâu cái kia rất nhiều tên nghe cũng rất lợi hại đao kiếm công phu quyền cước. Cái gì đại nhật như lai trưởng độc cô kiếm pháp cửu thiên xuống đất thăng long quyền, nghe xong giống như là đỉnh cấp võ công. Ngoại trừ cơ sở nhất luyện hạ bản, điện hạ còn cần luyện sức eo, lực cánh tay, tốc độ cùng phản ứng. Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng nói, mấy người điện hạ đem sau những đều thuần thục trường công này, liền có thể bắt đầu học tập công phu chân chính. Nói tương đương không nói. Trong lòng Lâm Giang Niên yếu ớt thở dài, hắn còn đánh giá thấp tập võ độ khó. Muốn chân chính có thành tựu, không có dễ dàng như vậy, hắn cần thật nhiều thời gian đi tôi luyện, luyện tập. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng dưới mắt đối với Lâm Giang Niên tới nói, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đợi đến ngắn ngủi nghỉ tạm một lát bên ngoài, Lâm Giang Niên cái kia bủn rủn hai chân cũng cuối cùng khôi phục chút khí lực, miễn cưỡng có thể đứng thẳng đứng dậy. Đói bụng. Giang qua một buổi sáng, lúc này đã là bụng đói kêu vang. Phủ thượng hạ nhân sớm chuẩn bị tốt cơm trưa, đợi đến Lâm Giang Niên dùng bữa ăn no sau, cảm giác cơ thể đã khôi phục rất lâu. Nguyên bản tê dại gần như rút gân hai chân trở nên khá hơn không ít, nguyên bản phía trước mệnh cơ hồ sủi lơ, nhưng bây giờ lại giống như khôi phục hơn phân nửa khí lực. Cái này khiến Lâm Giang Niên cảm thấy đến kỳ quái. Sau đó tinh tế suy xét phía dưới, mơ hồ đoán được thứ gì. Chẳng lẽ cùng hắn luyện Huyền Dương Tâm Pháp có liên quan? Lâm Giang Niên cẩn thận thể hội phía dưới, đích xác cảm giác thể nội cái kia cố còn cực kỳ nhỏ yếu khí, mặc dù nhìn như không chút nào thu hút, nhưng lại có thể tại Lâm Giang Niên mệt mỏi thời điểm, mơ hồ phát ra khí nóng hơi thở, kích thích Lâm Giang Niên thân thể. Chẳng lẽ thật cùng nó có liên quan? Ngay tại Lâm Giang Niên chuẩn bị trở về phòng hảo hảo đi nghiên cứu một chút Huyền Dương Tâm Pháp lúc, một vị mấy ngày không thấy khách không mời mà đến lại tới cửa. Hứa Lam vẫn như cũng một bộ trường bào màu xanh nhạt. Hứa Lam bước tùy tiện bước chân, xông vào đi vào. Khi nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Lâm Giang Niên, nàng gái kia trắng nõn trên mặt lúc này hiện lên kinh hỉ thần sắc, đôi mắt cũng theo đó sáng lên. Nhưng rất nhanh, tựa hồ nghĩ đến cái gì nàng, sắc mặt lại đột nhiên một suy sụp, giống như là rất tức giận, giống như nổi giận đùng đùng chạy đến Lâm Giang Niên trước mặt, một cái tát vô lên bàn. Tức giận, lại mang theo mấy phần ủy khuất một dạng âm thanh truyền đến. Ngươi cuối cùng cam lòng xuất hiện. Đấu chương xong, chương 62, đánh cược chương 62, đánh cược. Hứa Lam mấy ngày nay rất tức giận, cũng có chút ủy khuất. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều hướng về Lâm Vương phủ chạy.
Dương Hứa hai nhà là thế giao, lại cùng ở tại trong Lâm Giang thành, lui tới coi như thường xuyên. Hứa Lam trước đó cũng là thường xuyên đến Lâm Vương phủ, bất quá bình thường cũng là 10 ngày nửa tháng mới đến như vậy một lần, thậm chí 1 2 tháng lâu. Nhưng gần nhất nửa tháng này tới, nàng tới Vương phủ số lần thường xuyên rất lâu. Mấy ngày nay, càng là ngày ngày đều chạy qua bên này. Lâm Vương phủ hạ nhân tuy có chút kỳ quái ngoài ý muốn, nhưng cũng không có người dám lắm miệng. Dương Hứa hai nhà giao hảo, Hứa đại tiểu thư thường tới cũng không phải chuyện lạ gì. Mà về phần Hứa Lam vì cái gì những ngày này thường xuyên như thế hướng về Lâm Vương phủ chạy, không cần nói cũng biết. Kể từ chuyện ngày đó sau khi phát sinh, Hứa Lam tâm tính xảy ra biến hóa cực lớn. Chính nàng cũng không nói lên được, chỉ là cảm giác, có loại cảm giác rất mới lạ, để cho nàng không nhịn được nghĩ hướng về Lâm Vương phủ chạy, muốn gặp tên kia. Nhưng hai ngày này, mỗi lần đều không thể nhìn thấy Lâm. Hôm trước nàng lúc đến, nghe phủ thượng hạ nhân nói Lâm Giang Niên lên như ý lâu, Hứa Lam lúc đó liền đoán được mục đích của hắn, thế là chạy đến Nhật Nguyệt Đầm đi chờ đợi. Kết quả từ giữa trưa chờ đến không sai biệt lắm buổi tối, tên kia còn chưa có đi ra, chỉ có thể hậm hực rời đi. Ngày thứ hai, nàng rất sớm đã đi tới Lâm Vương phủ, kết quả vẫn là tới chậm một bước. Tên kia lại đi như ý lâu, lại là một mực không có đi ra, để cho nàng đợi nửa ngày, lại chạy cái khoảng không. Hứa Lam rất muốn bên trên như ý lâu đi tìm hắn, nhưng cũng làm không được. Không có Lâm Ba Bá mệnh lệnh, nàng cũng không thể tùy tiện bên trên như ý lâu. Thế là, chỉ có thể lại độ hậm hực trở về. Tiếp đó, liền đến hôm nay. Hôm nay nàng lại độ tới cửa, lần này cuối cùng chờ đến Lâm Giang Nghiên. Nàng kích động vừa vui duyệt, nhưng cùng lúc đó, lại có chút nói không ra mấy phần ủy khuất cảm xúc hiện lên. Liền chính nàng tựa hồ cũng không có phát giác được. Ân. Bị đánh gãy suy tư, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một chút xuất hiện tại trước mặt Hứa Lam, có chút không hiểu đấu, cái gì cam lòng xuất hiện? Ta không phải là vẫn luôn tại phủ thượng sao? Hứa Lam đi đến Lâm Giang Niên đối diện ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm, bực mình nói, nhưng ta hai ngày qua này Lâm Vương phủ cũng không thấy đến ngươi. Hai ngày này? Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới, hai ngày này phủ thượng hạ nhân đề cập với hắn lên qua, Hứa Lam tới qua, không đợi được hắn lại trở về đi. Ta tại như ý lâu đâu? Ta biết ta. Hứa Lam hầm hừ nói, ta đợi ngươi nửa ngày, cũng không thấy ngươi đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh ta đây. Ta vì sao muốn trốn tránh ngươi? Lâm Giang Niên không hiểu thấu nhìn nàng một cái. Không biết. Hứa Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ hừ một tiếng, ngược lại ta không cao hứng. Vậy ngươi liền không cao hứng lấy a? Lâm Giang Niên mắt trợn trắng, hắn cũng không nuông chiều cô nương này cố tình gây sự. Ngươi Hứa Lam lại bị tức lấy. Gia hỏa này nói chuyện vẫn là như vậy làm giận. Ngươi để cho ta một chút sẽ chết. Sẽ. Bầu không khí đột nhiên trầm mặt xuống. Lâm Giang Niên thành công đem tiên trò chuyện chết. Nếu không thì trong lòng Lâm Giang Niên còn nghĩ trở về phòng đi suy xét Huyền Dương Tâm Pháp, thật sự là không có rảnh ứng phó cô nương này, ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì mà nói, không bằng đi về trước. Trở về? Hứa Lam trừng to mắt, nàng mới vừa tới đây đâu, liền đuổi nàng trở về. Nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt cái kia hứng hở qua loa lấy lệ thái độ, Hứa Lam như thế nào còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Ngươi có phải hay không ngại bản cô nương phiền? Không có chuyện. Vậy ngươi vì cái gì đuổi bản cô nương trở về? Ngươi nghe lầm, ta chỉ là hảo tâm đề nghị. Hừ. Hứa Lam trọng trọng hừ một tiếng, nộ trừng hắn một mắt, bản cô nương không đi, bản cô nương hôm nay còn liền ý ở chỗ này. Nàng một bộ cùng Lâm Giang Niên chống đối thái độ. Lâm Giang Niên cũng coi như là hiểu rồi, vị này Hứa gia đại tiểu thư tựa hồ vẫn còn phản nghịch kỳ, nghịch phản tâm lý 10 phần nghiêm trọng, thích nhất cùng người ngược lại. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Lam, ánh mắt hơi sáng rực, không nói chuyện. Hứa Lam ngay từ đầu còn đang cùng Lâm Giang Niên quật cường đối mặt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng dần dần có chút không chống nổi. Lâm Giang Niên cái kia hơi sáng rực, lại như mang theo mấy phần ánh mắt khác thường, nhìn trong lòng Hứa Lam dần dần có loại cảm giác nói không ra. Có trong nháy mắt như vậy, phản phất hồi tưởng lại chuyện ngày đó. Nàng thân thể mềm mại một chút cái giật mình, ánh mắt lập tức có chút né tránh, thần sắc bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng, nặng nề nói, "Ngươi, nhìn cái gì vậy?" Lâm Giang Niên đang muốn hỏi chút gì lúc, ánh mắt lại vô ý thức mắt liếc bên ngoài, ý thức được cái gì, lại không lại mở miệng. Hứa Lam cũng chú ý tới Lâm Giang Niên phản ứng, nhìn thấy hắn cái kia muốn nói lại thôi thần sắc, lúc này biết rõ thứ gì. Lâm Vương phủ thai vách mạch rừng, ở đây không tiện lắm. Nghĩ tới đây là nàng cùng Lâm Giang Niên ở giữa đơn độc biết đến bí mật, trong lòng lại hiện lên một tia kích động cảm giác. Ngươi nghĩ như vậy, ngữ khí của nàng cũng dần dần không tự giác nhu hòa xuống, hai ngày này tại Như Ý lâu làm cái gì? Tìm đồ? Tìm cái gì đồ vật? Bí tịch võ công. Nghe được cái này, Hứa Lam khẽ giật mình, nhịn không được nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi thật muốn tập võ? Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, bản thế tử giống như là người thích đùa sao? Hứa Lam trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên thần sắc. Trước mấy ngày tại Nên Phong Nguyện lúc, Lâm Giang Niên nói muốn cùng với nàng học võ, lúc đó Hứa Lam còn tưởng rằng hắn là đang mở trò đùa. Không nghĩ tới, hắn tới thật sự. Hứa Lam nhịn không được trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên vài lần, vậy ngươi học như thế nào? Tạm được. Lâm Giang Niên gật gật đầu, cảm giác cách siêu việt ngươi cũng không xa. Nghe nói như thế, Hứa Lam lúc này không vui. Siêu việt bản cô nương, ngươi đang nằm mơ sao? Hứa Lam khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, từ nhẹ khinh thường, ngươi mới ngày đầu tiên tập võ, liền nghĩ siêu việt bản cô nương. Thật kỳ quái sao? Lâm Giang Niên nghi hoặc hỏi lại, lại nói, lần trước ta không phải là đã thắng ngươi sao? Hứa Lam, nhớ tới sự tình lần trước, sắc mặt nàng lúc này vụt một cái ửng đỏ, lên, lần trước cái kia, đó là bản cô nương cho ngươi nhường. Ngươi không giảng võ đức đánh lén. Nếu bản cô nương nghiêm túc, ngươi không có nửa phần thắng. Nói đến đây lúc, Hứa Lam thân thể mềm mại hơi có chút căng cứng,
hô hấp dồn dập, rõ ràng ngày đó kinh nghiệm còn rõ ràng trong mắt. Cái kia không phải cũng là thắng. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, ngoạn vị nói, lại nói, lấy bản thế tử thiên phú, siêu việt ngươi cái kia không phải cũng là chuyện rất đơn giản.
A. Hứa Lam tự nhiên không tin, cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới tập võ, còn kém xa lắm đâu. Muốn siêu việt bản cô nương, ngươi lên trước cửu phẩm đến xem. Nếu không thì, đánh cược. Hứa Lam nghiêng mắt thấy hắn, đánh cược cái gì? Lâm Giang Nghiên tính toán phía dưới, hỏi, ngươi từ tập võ đến vào cửu phẩm, dùng thời gian bao lâu? Hứa Lam hồi tưởng, không xác định nói, đại khái, nửa năm a. Nàng tập võ nửa năm, có thể có thực lực cửu phẩm, đã coi như là rất không tệ. Dù sao thân là Hứa gia đại tiểu thư, nàng kỳ thực luyện võ cũng không có nhiều chăm chỉ. Nửa năm a. Lâm Giang Nghiên híp mắt, vậy ngươi tin hay không, bản thế tử 3 tháng liền có thể siêu việt ngươi.
Không tin. Hứa Lam tự nhiên không tin, nàng bây giờ đã nhanh sở đến bát phẩm ngưỡng cửa, Lâm Giang Nghiên muốn siêu việt nàng, ít nhất đều phải là bát phẩm thực lực. 3 tháng chưa từng sẽ bất luận võ công gì đến bát phẩm. Căn bản không có khả năng. Hắn cho là nàng là trong kinh vị kia trưởng công chúa. Đánh cược.
Đánh cược, đánh cược gì?
Một đời muốn mạnh Hứa Lam lúc này một lời đáp ứng. Đánh cược gì không trọng yếu là đánh cược gì đối với Lâm Giang Niên tới nói đích xác không trọng yếu, trọng yếu là hắn phải nghĩ biện pháp đem trước mắt cô nương này cho cầm đi. Không cần đến quấy rầy hắn tập võ đại kế. Nữ nhân, trước mắt chỉ có thể ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ con đường. Chương 63, bế quan luyện công chương 63, bế quan luyện công đánh cược, nhất thiết phải đánh cược. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, bị Lâm coi thường Hứa Lam nơi nào nuốt trôi khẩu khí này. Lúc này phải bắt lấy Lâm Giang Niên đánh cược, không buông tha. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn nàng một cái, vậy ngươi nói, đánh cược gì?
Đánh cược lớn.
Bao lớn?
Rất rất lớn.
Lâm Giang Nghiên mắt liếc đang mình tư khổ tưởng tiền đặt của Hứa Lam, giống như nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi hơi bung lên, nếu không thì, nếu là ta thắng, ngươi đến lúc đó cho bản thế tử làm một tháng nha hoàn. Nghe nói như thế, Hứa Lam đột nhiên mở to hai mắt, trừng Lâm Giang Nghiên, ngươi nói cái gì?
Để cho bản cô nương cho ngươi làm nha hoàn.
Không được sao? Lâm Giang Nghiên giống như ngoạn vị đánh giá nàng, cho bản thế tử làm nha hoàn, không phải là vinh hạnh của ngươi.
Hứa Lam, nàng đáng ghét ta.
Muốn cho nàng làm nha hoàn sai xử nàng.
Mơ tưởng.
Đang muốn mở miệng cự tuyệt lúc, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì? Con người hơi hơi nhất chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cái kia nếu là ta thắng đâu? Ngươi cho bản tiểu thư làm người hầu.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, bản thế tử cho ngươi làm người hầu, ngươi dám dùng sao?
Vì cái gì không dám?
Hứa Lam lúc này ngửa đầu, mang theo mấy phần kiêu ngạo nói,
đừng nói kẻ trước mắt này không phải Lâm Vương thế tử, liền xem như thật sự Lâm Vương thế tử, sai sử hắn làm người hầu lại như thế nào?
Đi, vậy thì một lời đã định.
Gặp nàng phản ứng như thế, Lâm Giang Niên lúc này đánh nhịp, ta nếu là trong vòng 3 tháng siêu việt ngươi, ngươi liền cho bản thế tử làm một tháng nha hoàn, tùy ý sai sử, chịu mệt nhọc, không được phản kháng.
Hiểu chưa?
Ừ, ngươi nếu là không có siêu việt bản cô nương, vậy ngươi cũng phải cho ta làm người hầu một lời đã định.
Ai đổi ý ai là cậu?
Bớt nói nhảm, viết biên nhận căn cứ.
Một lát sau, chứng từ lập hảo, hai người ký tên.
Hứa Lam cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chính mình phần kia chứng từ, đáp ý liếc xéo Lâm Giang Niên một mắt.
Ngươi thua định rồi.
Lâm Giang Niên nghĩ tại trên võ học siêu việt nàng, ít nhất phải đạt đến bát phẩm thực lực. Nàng cũng không tin Lâm Giang Niên 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể đạt đến bát phẩm. Lại nói, chính mình cách bát phẩm còn kém cách xa một bước, chờ mình trở về vụ trộn cố gắng một chút, tranh thủ trở thành bát phẩm cao thủ. Đến lúc đó, Lâm Giang Niên coi như đến bát phẩm cũng chỉ là cùng với nàng ở vào một dạng trình độ.
Vậy vẫn là hắn thua.
Nghĩ tới đây, Hứa Lam trong lòng dương dương đắc ý, vì chính mình chút mưu kế cảm thấy cơ trí.
Chờ lấy xem đi.
Lâm Giang Niên lườm mặt mũi tràn đầy tiểu đắc ý Hứa Lam một mắt, chậm rãi đứng dậy.
Ai, ngươi đi đâu?
Gặp Lâm Giang Niên muốn đi, Hứa Lam vô ý thức mở miệng.
Đương nhiên là cố gắng luyện công.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, như thế nào? Ngươi muốn cố ý kéo lấy bản thế tử, sợ bản thế tử đuổi kịp ngươi.
Hứa Lam nghe nói, lập tức lạnh rên một tiếng, cả giận nói, bản cô nương mới không có.
Nàng làm sao lại làm chuyện loại này?
Vậy là tốt rồi, bản thế tử muốn đi cố gắng luyện công.
Lâm Giang Niên khoát khoát tay, quay người rời đi.
Còn lại Hứa Lam đứng tại chỗ, nàng nguyên bản còn muốn lại cùng Lâm Giang Niên đợi một hồi. Nhưng nghe đến Lâm Giang Niên lời nói sau, lại không tốt lại bắt kịp đi.
Đứng tại chỗ, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra.
Một lúc sau, nàng xem mắt Lâm Giang Niên rời đi phương hướng, khẽ cắn môi dưới, tâm tư thiếu nữ hiện lên.
Lúc này âm thầm hạ quyết tâm,
nàng cũng muốn trở về cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày trở thành bát phẩm cao thủ.
Hừ, đến lúc đó nhìn hắn làm sao bây giờ?
Nghĩ đến Lâm Giang Niên cái kia chấn kinh ánh mắt không cam lòng, trong lòng Hứa Lam mừng thầm, lúc này nắm đuốt nắm tay nhỏ, ý chí chiến đấu sục sôi bước vui sướng bước chân đi về nhà.
Giải quyết Hứa Lam cái này đáng ghét tinh sau, Lâm Giang Niên một mình trở lại gian phòng.
Hắn ngược lại là không có lựa gạt Hứa Lam, trở về phòng đích thật là dự định luyện công.
Đến nỗi cùng Hứa Lam ở giữa đồ ước, Lâm Giang Niên cũng không quá để ở trong lòng.
Sở dĩ cùng với nàng đánh cược, thứ nhất là đẩy ra nàng, để cho nàng không có việc gì đứng tại trước mặt mù lăng lư.
Thứ hai cũng là vì tìm một cái hợp tình hợp lý do bế quan tập võ.
Đến nỗi đệ tam,
nhưng là vì ổn định Hứa Lam.
Đến nỗi sau 3 tháng có thể hay không siêu việt nàng.
Điểm này Lâm Giang Niên cũng không quá lo lắng, lấy hôm nay chỉ riêng lời nói, thiên phú võ học của hắn mặc dù có thể không sánh được trong kinh vị kia trưởng công chúa, nhưng cũng ít nhất không kém.
Luôn không đến nỗi ngay cả cái Hứa Lam cũng không sánh nổi a.
Lui một vạn bước giảng, cho dù sau 3 tháng không thể siêu việt Hứa Lam, Lâm Giang Niên cũng không phải là rất lo lắng.
Nam tử hán đại trợ phu, phản cái hối hận thì phải làm thế nào đây? chờ đến một lúc nào đó giả chết chính là. Đến nỗi cho nàng làm người hầu. Nằm mơ giữa ban ngày, về đến phòng, đóng cửa phòng. Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bài trừ tạp niệm trong đầu, hồi tưởng lại Huyền Dương Tâm Pháp khẩu quyết, tiếp tục dựa theo tối hôm qua phương thức bắt đầu vận chuyển điều khiển thể nội cái kia cố khí. Theo Lâm Giang Niên dồn khí đan điền, lần này hắn rất nhanh bắt được thể nội khí. Tại lần thứ nhất nếm thử luyện được khí hơn nữa có thể thông thạo trưởng khống sau đó, kế tiếp lặp lại trở nên dễ dàng nhiều. Vạn sự khởi đầu nan. Cái này cũng là chỉ riêng tại sao lại chấn kinh Lâm Giang Niên buổi chiều đầu tiên liền có thể thông thạo trưởng khống hắn nguyên nhân. Sau khi bước ra bước đầu tiên, tất cả chuyện tiếp theo liền như là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Lâm Giang Niên chậm rãi thao túng thể nội cái kia cố khí dựa theo tâm pháp khẩu quyết trình tự chậm rãi vận chuyển. Theo khí chậm rãi dâng lên toàn thân chu thiên, Lâm Giang Niên thân thể dần dần phát nhiệt, nhất là trong bụng, một cố khí tức nóng bỏng tựa hồ dần dần nổi lên. Thân thể của hắn nhiệt độ đang tại dần dần lên cao. Toàn thân nguyên bản da thịt trắng nõn, cũng theo nhiệt độ lên cao mà dần dần phiếm hồng. Trong cơ thể của Lâm Giang Niên cái kia cố khí cũng tựa hồ tùy theo dần dần mở rộng một chút. Màn đêm dần dần buông xuống. Toàn bộ buổi xế chiều, Lâm Giang Niên vẫn luôn ở tại trong gian phòng. Bế quan, luyện công. Mãi đến trời tối thời gian, hắn lúc này mới chậm rãi kết thúc thu công. Mà lúc này Lâm Giang Niên ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể hắn trước kia khí lại lớn mạnh hơn không ít, thậm chí đã có thể rõ ràng cảm thấy sự hiện hữu của nó. Tinh tế lĩnh hội đồng dạng, cảm nhận được thể nội cái kia nhiều hơn khí, trong lòng có loại nói không ra sảng khoái cảm giác. Hô Lâm Giang Niên thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Thể nội cực nóng cảm giác chậm rãi rút đi, nhưng tùy theo, tựa hồ lại có một loại tâm tình mãnh liệt nào đó xúc động đang nổi lên. Cái này Huyền Dương Tâm Pháp quả thật cương dương vô cùng, theo Lâm Giang Niên không ngừng một chuyện, thể nội phảng phất hình như có khí huyết đang cuộn cuộn, toàn thân ở vào một loại sung huyết trạng thái. Tựa hồ ngay cả hai mắt đều biết tích sáng tỏ không thiếu. Tình hôn lại Lâm Giang Niên, lúc này mới phát giác toàn thân dính, mười phần không thoải mái. Lúc trước luyện nội công lúc nhiệt độ cơ thể lên cao, toàn thân chảy mồ hôi, ở bất lộc làm sao đính vào trên thân, cực kỳ không thoải mái. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên từ dưới đất bò dậy, sơ qua dùng quần áo che đậy phía dưới, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa. Điện hạ. Ngoài cửa có hai tên thị nữ đã đợi đã lâu. Chuẩn bị nước nóng, bản thế tử muốn tắm rửa thay quần áo. Lâm Giang Niên phân phó mở miệng. Là. Thị nữ gật đầu, quay người vội vàng đi phân phó bận rộn. Tấu chương xong, chương 64, muộn thu nợ nần chương 64, muộn thu nợ nần màn đêm buông xuống. Toàn bộ trong vương phủ đều đâu vào đấy bận rộn. Tọa lạc tại trong Lâm Giang thành Lâm vương phủ, mỗi ngày phải xử lý sự vụ rất nhiều. Vương gia không tại phủ thượng, tạm thay vương gia xử lý sự vụ chính là vương gia bên người vài tên thân tín quân sư. Bây giờ Lâm Châu cảnh nội còn tính là yên ổn phồn hoa, trong Lâm Giang thành cũng không cái gì xảy ra chuyện lớn. Bởi vậy dù là vương gia không tại, lớn như vậy vương phủ vận hành cơ quan vẫn như cũ có thể ổn định vận chuyển. Trong vương phủ, chỉ riêng bước nhẹ bước vào trong viện, tiến tĩnh ngắm nhìn bóng đêm. Bên cạnh cách đó không xa, một thân ảnh cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ đã tra được chút manh mối. Nói, chỉ riêng không quay đầu lại, thanh lãnh mở miệng. Điện hạ tại Lâm Giang thành bên ngoài gặp chuyện, thuộc hạ đã gần tới mấy tháng qua Lâm Châu cảnh nội tuyệt đại bộ phận giang hồ thế lực tra xét mấy lần, cũng không có phát hiện manh mối gì. Người này trầm giọng mở miệng, ám sát điện hạ người, chỉ sợ chỉ còn lại có mấy vị kia. Chỉ riêng đôi mắt hơi hơi hiện lạnh, mặt không chút thay đổi nói, ta đã biết. Loại bỏ giang hồ thế lực, còn lại cái kia mấy phe thế lực. Vậy thì rất tốt sàng lọc. Trừ cái đó ra, thuộc hạ còn tra được một sự kiện. Người này dừng lại, vừa trầm tiếng nói, thuộc hạ tra được, đêm đó bên ngoài thành chùa miếu điện hạ bị tập kích, không chỉ có một phương thế lực Chỉ Diên đột nhiên quay người, ngươi nói cái gì? Đêm đó trong chùa miếu, ám sát điện hạ chỉ sợ chí ít có hai phe thế lực tại Lâm không đổi tới chùa miếu cứu điện hạ phía trước, có người sớm một bước đã đến chùa miếu là địch hay bạn, tạm thời không biết được. Nghe nói như thế, Chỉ Diên sắc mặt triệt để trở nên băng lãnh. Nàng nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Hồi lâu sau, cái kia hơi trầm xuống trong đôi mắt, hiện ra mấy phần sâu đậm lanh ý cha. Cần phải đem cỗ thế lực kia điều tra ra. Là, Chỉ Diên vẫn đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Cái kia nhíu chặt lấy lông mày, từ đầu đến cuối không có tản ra. Toàn thân trên dưới giống như là bao phủ tại một mảnh giá lạnh phía dưới, người lại chớ tới gần. Mãi đến hồi lâu sau, sau lưng lại độ truyền đến tiếng bước chân, cắt đứt cái này ngắn ngủi cân bằng. "Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ." Một cái nhu nhược âm thanh vang lên. Chỉ Diên quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa đứng tiểu nha hoàn. Một bộ thanh sắc váy ngắn, mang theo mấy phần ánh mắt tò mò nhìn về phía Chỉ Diên. Chỉ Diên hỏi, "Điện hạ đâu?" Điện hạ mới từ trong gian phòng đi ra, chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo. Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói. Chỉ Diên gật đầu, giống như nhớ tới cái gì, lườm nàng một mắt, "Điện hạ, xế chiều hôm nay ở nơi nào?" Điện hạ vẫn luôn trong phòng cũng không có đi ra. "Không có." Chỉ Diên như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, lại ngước mắt liếc phía trước Tiểu Trúc một mắt. "Tiểu Trúc?" "Ừ." Tiểu nha hoàn u mê ngước mắt. Chỉ Diên nghĩ, khẽ gật đầu, "Đi giúp ta làm một chuyện." Khi Lâm đuổi tới phòng tắm lúc, thị nữ đã chuẩn bị xong nước nóng. Phòng tắm ngoài cửa, đứng mấy đạo thị nữ thân ảnh. Lệnh Lâm Giang Niên bất ngờ là, cái nào đó tiểu nha hoàn lại cũng đứng tại thị nữ đằng sau, đang rụt lại đầu, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Lén lén lút lút, kỳ kỳ quái quái. Nhìn thấy cái này tiểu nha hoàn, Lâm Giang Niên mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Khuya ngày hôm trước để cho cái này tiểu nha hoàn tới làm ấm giường, kết quả cái này tiểu nha hoàn thả hắn bù câu. Không chỉ như thế, cả ngày hôm qua còn mất tích tung tích không rõ. Phía trước Lâm Giang Niên vội vàng đi như ý lâu, độ tạm thời xem nhẹ quên đi vụ này. Dưới mắt lại nhìn thấy nàng, Lâm Giang Niên cuối cùng nhớ tới. Còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu. "Ngươi, tới." Lâm Giang Niên hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay.
Nguyên bản túi đầu tiểu nha hoàn, nghe nói như thế lặng lẽ ngẩng đầu. Quả nhiên, điện hạ đang hướng về phía nàng câu tay. Tiểu nha hoàn lúc này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, điện hạ nàng cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, hơi có chút khẩn trương đi tới điện hạ trước mặt. Như thế nào? Ngươi còn rất sợ ta?
Không có, không có phải không?
Lâm Giang Niên ý vị thâm trường lườm nàng một mắt, lại mắt liếc bên cạnh vài tên thị nữ, các ngươi lui xuống trước đi à?
Nói đi, Lâm Giang Niên một cái tay khoác lên tiểu nha hoàn đầu vai, đi theo ta.
Nói xong, liền trực tiếp ôm nàng hướng về phòng tắm đi đến.
Khi cảm giác được điện hạ tay khoác lên trên vai lúc, tiểu trúc khẽ run lên, nho nhỏ thân thể mềm mại đột nhiên căng cứng.
Điện hạ, điện hạ như thế nào trực tiếp đối với nàng động thủ?
Không đợi tiểu nha hoàn kịp phản ứng lúc, đã bị Lâm Giang Niên ôm bước vào phòng tắm,
lập tức đóng cửa lại.
Khi cửa đóng lại một khắc này, tiểu nha hoàn trong lòng run lên, một trái tim đột nhiên treo lên.
Điện hạ quan môn làm gì?
Không, không phải là.
Hoàng hôn trong phòng tắm, tràn ngập sương mù, tựa hồ còn tràn ngập mấy phần dược thảo khí tức.
Khi bước vào phòng tắm bắt đầu, Lâm Giang Niên liền cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nha hoàn.
Điện hạ tiểu trúc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hốt hoảng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng vừa có phản ứng, liền bị Lâm Giang Niên nắm cái cằm, không để nàng luận động.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng cái kia chớp linh động, vô tội lại dẫn mấy phần ủy khuất sợ hốt hoảng thần sắc ánh mắt.
Lòng can đảm không nhỏ a, dám ngỗ nghịch bản thế tử mệnh lệnh.
Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng.
Nghe nói như thế, tiểu trúc thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nô thì không, không dám không dám.
Lâm Giang Niên nheo mắt lại, vậy ngươi có còn nhớ hôm trước bản thế tử là thế nào nói cho ngươi sao?
Tiểu trúc con mắt trợ to, bối rối ngượng ngùng cảm xúc đột nhiên xông tới.
Nàng đương nhiên nhớ kỹ, nhớ tinh tường.
Ngay tại hôm trước sáng sớm, điện hạ vội vàng không kịp chuẩn bị
hôn nàng.
Không chỉ như thế, còn nhung nàng, để cho nàng buổi tối trong phòng chờ lấy.
Nghĩ tới đây, tiểu trúc khuôn mặt càng đỏ bừng, mơ hồ có chút nóng bỏng.
Điện hạ, ta nàng muốn giảng giải cái gì, nhưng lời đến bên miệng lúc lại đột nhiên nhìn xuống.
Là chỉ riêng đã cùng ngươi nói cái gì a?
Lâm Giang Niên híp mắt đạo.
Tiểu trúc đống mở to hai mắt, nhưng lập tức rất nhanh ý thức được cái gì, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, không phải.
Cùng chỉ riêng tỷ tỷ không có, không quan hệ, là tiểu trúc nói đến phần sau, hơi có chút không chắc chắn khí, cúi đầu nhỏ giọng nói, là chính mình không có đi nàng gạt người năng lực đích sắc không quá ổn.
Từ trên mặt của nàng, Lâm Giang Niên nhận được câu trả lời khẳng định.
Quả nhiên cùng chỉ riêng có liên quan.
Ngươi biết bản thế tử ghét nhất cái gì không?
Lâm Giang Niên meo mắt lại, đánh ra trước mắt tiểu nha hoàn.
Khi nhìn thấy trước mặt thần sắc điềm đạm đáng yêu, khẩn trương lại không chỗ có thể trốn tiểu nha hoàn bộ dáng.
Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên trong lòng mơ hồ có mấy phần xúc động.
Lúc trước luyện Huyền Dương Tâm Pháp hiện lên cô nóng, vừa mới lui xuống đi không bao lâu, bây giờ lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu nha hoàn cái kia phấn nộn khuôn mặt trắng đoán, trong trắng lộ hồng, giống như đồ sứ bóng ánh trong suốt, có loại rất muốn toát một ngụm xúc động.
Trong đầu, tự dưng nhớ tới hôm trước buổi sáng chẳng cảnh.
Cái gì?
Tiểu nha hoàn bây giờ thân thể mềm mại căng thẳng, núp ở xó xỉnh vô cùng đáng thương.
Khuya ngày hôm trước nàng đích xác thả điện hạ bổ câu.
Dưới mắt gặp điện hạ tới muộn thu nợ nần, nàng khẩn trương sợ gấp.
Bản thế tử ghét nhất Lâm Giang Niên nheo mắt lại, lật lọng gạt người tiểu nha hoàn.
Ta không có, không có. Tiểu trúc mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hốt hoảng muốn giảng giải cái gì, con mắt thăm dò một dạng nâng lên, nhưng tùy theo, liền phát giác có cái gì khí tức quen thuộc xích lại gần.
Định thần xem xét, đã thấy điện hạ đột nhiên xích lại gần, cái kia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.
Cái kia khí tức ấm áp truyền đến, để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run.
Điện hạ phảng phất dự liệu được cái gì tiểu trúc, khuôn mặt bá nóng bỏng đỏ bừng, đôi mắt càng không dám đi đối mặt điện hạ.
Miệng gạt người tiểu thị nữ, là sẽ phải chịu trừng phạt.
Bên hai truyền đến Lâm Giang Niên ý vị thâm trường âm thanh, tiểu nha hoàn kinh hoàng ngước mắt, một giây sau, miệng đột nhiên lại bị ngăn chặn.
Nô
tiểu nha hoàn thân thể mềm mại đột nhiên căng cứng, đầu trống rỗng.
Lại bị điện hạ thân hôn.
Chương trước bị che giấu, đoán chừng ngày mai mới sẽ thả đi ra, vốn là chương này nghĩ ngày mai tái phát tính toán cùng một chỗ phát, tấu chương xong, chương 65, gạt người trừng phạt chương 65. Gạt người trừng phạt một loại mới lạ thể nghiệm, không giống với hai ngày trước buổi sáng lướt qua liền thôi. Đêm nay tại cái này đóng chặt cửa phòng trong phòng 8, không có không biết phải trái ngoại nhân sát phong cảnh.
Lâm tự nhiên không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm.
Hồi lâu sau, mãi đến trong ngực tiểu nha hoàn hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn không thở nổi lúc, Lâm Giang Niên lúc này mới buông lòng ra nàng.
Tiểu nha hoàn hô hấp lấy không khí mới mẻ, từng ngụm tham lam hút vào, thở hổn hển, cái kia chưa hoàn toàn phát dục độ ngực nhỏ tùy theo kịch liệt trên dưới phập phồng.
Mà lúc này, bên hai lại truyền tới Lâm Giang Niên mang theo mấy phần âm thanh nghiền ngẫm.
Miệng gạt người mà nói, là sẽ phải chịu trừng phạt ta.
Tiểu nha hoàn thân thể mềm mại khẽ run lên, cái kia trống không đầu trùng pin là hơi hơi khôi phục chút thần trí.
Lập tức, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, thân thể mềm mại một hồi lửa nóng, tâm loạn như ma.
Cái kia hơi hơi mân mê miệng nhỏ mơ hồ còn có mấy phần đau đớn.
Cái này, đây chính là điện hạ trừng phạt sao?
Đang lúc tiểu trúc suy nghĩ đại loạn lúc, Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng.
Thời khắc này tiểu nha hoàn co giúp ở xó xỉnh, thân thể mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn mà yếu đuối, khẩn trương có chút không biết làm thế nào.
Cái kia ửng đỏ trên khuôn mặt trăng đoan tràn đầy điềm đạm đáng yêu thần sắc, lại hiện ra mấy phần khó mà nói rõ mê người tư sắc, giống như không phòng bị chút nào bé thỏ trắng, chờ đợi Lâm Giang Niên bước kế tiếp tiến công.
Thấy thế, Lâm Giang Niên lại độ tiến đến tiểu nha hoàn trước mặt.
Bây giờ, tiểu trúc tựa hồ ý thức được cái gì, nàng đôi mắt một hồi bối rối, vội vàng muốn lui về sau một bước, vô ý thức che lấy miệng nhỏ, liên tục lay động cái đầu nhỏ.
"Không,
không được ân. Lâm Giang Niên nhướng mày, ngữ khí lúc này nhất trọng. Tiểu Nha Hoàn bị hù nhanh khóc, ngữ khí hơi run rẩy, ủy ủy khuất khuất nói, không, không thể đều xưng lên. Nghe được Tiểu Nha Hoàn cái kia sợ lại ủy khuất ngữ khí, Lâm Giang Niên khẽ giật mình, định thần xem xét, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Nha Hoàn cái kia hơi hơi phiếm hồng xưng lên chỗ. Rất rõ ràng, lúc trước dùng quá sức. Thấy thế, Lâm Giang Niên trong lòng hiện lên một tia áy náy, ánh mắt cũng theo đó nhu hòa xuống, đau không? Đau. Tiểu Nha Hoàn ủy khuất khuất ngữ khí, giống như một cái bị chọc tức tiểu tức phụ giống như. Lâm Giang Niên, vậy ta lần sau điểm nhẹ. Tiểu Nha Hoàn lúc này trừng lớn đen lung liếng con ngươi, hoàn, còn có lần sau. Phía dưới, lần sau điện hạ còn muốn. Trên mặt cái kia vốn là còn chưa kịp biến mất đỏ bừng lại độ hiện lên, trong trắng lộ hồng, hồng bên trong lại hiện ra trắng, trông rất đẹp mắt. Nhìn trước mắt cái này Tiểu Nha Hoàn như thế một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dáng, Lâm Giang Niên vừa mới biến mất một phần một loại nào đó ý nghĩ, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Liếc qua sau lưng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi bung lên. Thủy nhanh lạnh. Lâm Giang Niên méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chớ ngẩn ra đó, mau tới cho bản thế tử trà lưng. Hoàng hôn trong phòng tắm, tràn ngập sương mù nồng nặc, mơ hồ che đậy tầm mắt của hai người. Tiểu Nha Hoàn đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tim đập phủ phủ trực nhảy. Đầu mê man, tựa hồ còn đắm chìm trong chuyện xảy ra mới vừa rồi ở trong. Mãi đến Lâm Giang Niên nhắc nhở, mới rốt cục để cho nàng giật mình tỉnh lại. Xoa, trà lưng sao? Chỉ là trà lưng. Tiểu Nha Hoàn trái tim nhỏ lại treo lên, nhớ tới vừa rồi điện hạ như vậy khi dễ chính mình, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu Nha Hoàn trong lòng ngượng ngùng, cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt hình như có cái gì thẹn thùng thần sắc hiện lên. Thẳng đến một hồi mới rốt cục tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, rời bước nhỏ chậm rãi tới gần. Bên hồ tắm, Lâm Giang Niên đã rút đi quần áo, bước vào phòng tắm ở trong. Ngâm tại nóng hổi phòng tắm ở trong, cả người lỗ chân lông cơ hồ đều trầm tĩnh lại. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên lúc này mới chú ý tới cái gì. Trong bồn tắm trên mặt nước, nổi lơ lửng một vài thứ. Dược thảo. Trong bồn tắm nước nóng, cũng tựa hồ ẩn mang theo mấy phần màu xanh biếc. Đây là cái gì? Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Sau lưng, Tiểu Nha Hoàn rời bước nhỏ lặng lẽ sờ sờ tới gần. Khi nhìn thấy điện hạ chính mình thoát quần áo tiến vào phòng tắm, nàng nỗi lòng lo lắng hơi hơi thả xuống. Còn tốt, điện hạ không để cho nàng hỗ trợ, bằng không. Tiểu Nha Hoàn khuôn mặt đỏ bừng lấy tiếp cận mới nghe được Lâm Giang Niên lẩm bẩm lầu bầu lời nói. Cái này, đây là chỉ riêng tỷ tỷ. Tiểu Nha Hoàn nhỏ giọng giải thích nói, cho điện hạ chuẩn bị tắm thuốc. Tắm thuốc? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, đại khái hiểu rồi chút gì. Nghĩ đến, cái này tắm thuốc hơn phân nửa đối với hắn tập võ vô cùng hữu ích. Bởi vậy, Lâm Giang Niên cũng không có hỏi nhiều, an an tâm tâm ngồi ở phòng tắm ở trong, tinh tế thể nghiệm cảm thụ được trong đó sảng khoái. Sau lưng, Tiểu Nha Hoàn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lặng lẽ đánh giá hơn nửa người ngâm vào phòng tắm ở trong điện hạ. Một màn này nàng đã không phải là lần thứ nhất gặp, lần trước cũng nhìn thấy. Tiểu Nha Hoàn khuôn mặt càng hồng, mà tại làm nhìn thấy điện hạ nhắm mắt lại, cũng không có chú ý tới nàng lúc, trong lòng lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Ngay sau đó, nàng hít thở sâu một hơi, lúc này mới lấy rút khí. Điện hạ nô tỳ giúp ngài trà lưng. Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, không có mở ra, lạnh nhạt gật đầu. Ân. Phản ứng như thế, để cho Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, thận trọng đi lên trước, bắt đầu cẩn cụ chăm chỉ, nghiêm túc cẩn thận giúp điện hạ đấm lưng. Phòng tắm bên ngoài, bóng đêm yên tĩnh. Một bộ bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng ở viện bên trong, yên tĩnh liếc qua cách đó không xa phòng tắm. Ảm đạm yếu ớt đen đuốc, tản ra nhiệt khí. Trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ riêng sắc mặt vô thường, không nói một lời. Mãi đến hồi lâu sau, két két. Phòng tắm môn chậm rãi đẩy ra, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ trong phòng bước ra. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bước chân lảo đảo, quần áo không chỉnh tề, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, thình lình nhìn thấy trong sân thân ảnh. Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ. Tiểu Nha Hoàn vô ý thức kinh hô. Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhìn thấy dáng dấp của nàng thân sắc, ngước mắt nhìn về phía sau nàng. Tiểu Nha Hoàn sau lưng, tắm rửa thay quần áo sau, thần thanh khí sảng Lâm Giang Niên bước ra. Hắn cũng đồng dạng nhìn thấy trong sân Chỉ Diên, khi thấy nàng, trên mặt đã lộ ra một tia quả là thế thân sắc. Người đi về trước đi. Lâm Giang Niên mắt liếc bên cạnh khẩn trương Tiểu Nha Hoàn, sờ lên đầu nhỏ của nàng, mở miệng. Tiểu Nha Hoàn khẩn trương nhìn một chút trong sân Chỉ Diên, nhìn thấy Chỉ Diên tỷ tỷ không nói gì lúc này mới cúi đầu. Cái kia, nô tỷ cáo lui trước. Nói xong, Tiểu Nha Hoàn chạy chậm chạy chối chết. Lâm Giang Niên nhưng là cất bước đi vào biệt tử, đi đến Chỉ Diên trước mặt. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, yên tĩnh đánh giá nàng. Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, nô tỷ đến xem điện hạ. Hô sai. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, lườm nàng một mắt, quên trước mấy ngày là thế nào đáp ứng bản thế tử. Chỉ Diên trầm mặc, hơi thấp lấy đầu, tựa hồ suy tư do dự một lát sau. Chủ nhân, tấu chương xong, chương 66, tâm pháp cấm kỵ chương 66, tâm pháp cấm kỵ ải. Thế này mới đúng. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, vẫn rất thượng đạo. Hắn đưa thích. Chỉ Diên trầm mặc, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo giống như thoáng qua một tia mất tự nhiên. Nói không ra nơi nào kỳ quái, nhưng liền cảm giác có chút kỳ quái. Đến xem ta. Lâm Giang Niên ngoạn vị nhìn xem nàng, bản thế tử có gì đáng xem? Chỉ Diên ngước mắt nhìn Lâm Giang Niên một mắt, lập tức lại thấp, thản nhiên nói, tất nhiên điện chủ nhân không có việc gì, cái kia nô tỳ cáo lui trước. Nói đi, nàng quay người muốn rời đi. Chờ đã. Gặp nàng muốn đi, Lâm Giang Niên lên tiếng. Chỉ Diên cước bộ hơi ngừng lại, ngoái nhìn, chủ, còn có việc. Đương nhiên là có. Lâm Giang Niên gật gật đầu, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức một dạng dò xét quét mắt nàng một hồi, vừa mới thu hồi ánh mắt,
đột nhiên nói, đêm nay tiểu trúc là ngươi kêu tới à? Nghe nói như thế, chỉ riêng tựa hồ khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia sáng tỏ đôi mắt, giống như xem thấu cái gì. Nàng trầm mặc phía dưới, gật đầu một cái, không tệ. Nàng thừa nhận. Quả là thế. Lâm Giang Niên meo mắt lại, từ hôm qua bắt đầu tiểu nha hoàn vẫn vô tình hay cố ý trốn tránh hắn. Rất rõ ràng, sau lưng có chỉ riêng thụ ý chỉ riêng một mực sau lưng che chở lấy tiểu nha hoàn, phòng ngừa nàng bị Lâm Giang Niên cho ăn hết. Nhưng đêm nay tiểu nha hoàn lại đột nhiên xuất hiện, không chút nào phòng bị, dê vào miệng cọp một dạng xuất hiện tại phòng tắm bên ngoài. Có cái gì rất không đúng. Lâm Giang Niên lúc này liền ngửi được một cỗ âm như khí tức. Lấy chỉ riêng như thế hộ độc tính cách, tất nhiên che chở lấy tiểu trúc, như thế nào lại để cho nàng đêm nay xuất hiện ở đây? Càng thậm chí hơn, giống như là chủ động đưa tới cửa. Có loại chuyện tốt này. Càng là như thế, Lâm Giang Niên càng bình tĩnh hơn. Thằng đến làm nhìn thấy xuất hiện trong sân chỉ riêng lúc, Lâm Giang Niên bừng tỉnh đại ngộ, xác định suy đoán trong lòng. Quả nhiên có quỷ. Cho nên, ngươi đây là ý gì? Lâm Giang Niên meo mắt lại, ngữ khí mang theo một tia chất vấn. Nhưng chỉ riêng nhưng như cũng bình tĩnh, thản nhiên nói, tiểu trúc là nha hoàn điện hạ, tự nhiên hẳn là tại điện hạ bên cạnh phục thị điện hạ. Cái này chuyện ma quỷ, Lâm Giang Niên tự nhiên không tin. Nàng đem tiểu nha hoàn đặt ở bên cạnh hắn, đây không phải dê vào miệng cọp, đây không phải tại khiêu chiến hắn điểm yếu. Người cán bộ nào trải qua được dạng này khảo nghiệm? Người cam lòng? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, khóe miệng hơi hơi bu lên, trước mấy ngày ngươi không phải còn che chở nàng sao? Hôm nay như thế nào cam lòng đem nàng đặt ở bản thế tử bên cạnh, ngươi không lo lắng bản thế tử ăn hết nàng? Chỉ riêng đối mặt bên trên Lâm Giang Niên đôi mắt, nhìn chăm chú lên hắn cái kia mang theo mấy phần bướng bỉnh ánh mắt, dừng lại phút chốc, vừa mới thản nhiên nói, nếu là trước đó vài ngày, đích xác lo lắng bây giờ, ngược lại không như thế nào lo lắng. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, biểu tình trên mặt hơi hơi ngưng lại, có loại dự cảm bất tường, lời này của ngươi, có ý tứ gì? Chỉ riêng thấp con mắt nói, điện hạ tất nhiên nghĩ tập võ, muốn làm đệ nhất thiên hạ mà nói, liền tự nhiên phải khắc chế dục vọng, giữ mình trong sạch muốn làm thiên hạ đệ nhất, cùng khắc chế có quan hệ gì? Lâm Giang Niên hỏi lại. Trên đời này nhiều như vậy người tập võ, cũng không gặp ai khắc chế. Chẳng lẽ người tập võ lại không thể có dục vọng rồi? Nếu coi là thật như thế, Lâm Giang Niên không bằng đi học tà tu đâu. Chỉ Diên bình tĩnh nói, điện hạ học chính là Huyền Dương Tâm Pháp. Cái này cùng Huyền Dương Tâm Pháp có quan hệ gì? Chỉ Diên chậm rãi nói, Huyền Dương Tâm Pháp là trên đời này chí cương chí dương tâm pháp, điện hạ nhập môn tu luyện lúc, có phải hay không sẽ cảm thấy khí huyết tràn đầy, trải rộng toàn thân. Nghe được nàng lời này, Lâm Giang Niên khẽ giật mình. Đúng là như thế. Tối hôm qua cùng hôm nay lúc xế chiều, hắn tại vận chuyển tâm pháp khẩu quyết lúc, đích xác sẽ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, càng tinh thần. Huyền Dương Tâm Pháp sẽ cực lớn kích phát điện hạ võ học tiềm chất, để cho điện hạ thời khắc bảo trì tràn đầy trạng thái tinh thần, có thể trợ giúp điện hạ nhanh chóng tăng cao thực lực, thậm chí là tái tạo gân cốt. Nói đến đây, Chỉ Diên hơi dừng lại, lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, nói: "Nguyên nhân chính là như thế, từ điện hạ tu hành Huyền Dương Tâm Pháp bắt đầu, liền không thể lại phá thân. Huyền Dương Tâm Pháp, kiên kỵ nhất chính là phá thân. Một khi xì hơi, sẽ thất bại trong gang tấc." Chỉ Diên hời hợt nói xong, ngữ khí tựa hồ còn hơi có một tia nhẹ nhõm. Lâm Giang Niên nhưng là ánh mắt dần dần ngốc trệ, hồi lâu vừa mới lấy lại tinh thần. Không thể phá thân, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này, cái gì Huyền Dương Tâm Pháp? Đây không phải đồng tử công. Nàng nói đùa cái gì? Lâm Giang Niên ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Chỉ Diên bình tĩnh nói, điện hạ không có hỏi. Không hỏi ngươi liền không thể nói sao? Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy khí cấp bại phôi. Chờ đã. Tựa hồ ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi sớm biết chuyện này, nhưng lại cố ý không nhắc nhở. Cố ý cho bản thế tử gái bẫy. Liên tưởng đến đêm nay phát sinh sự tình, Lâm Giang Niên lúc này ý thức được không có đơn giản như vậy. Nàng đêm nay xuất hiện ở đây, còn có tiểu trúc, cũng là nàng cố ý an bài. Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, Chỉ Diên đôi mắt bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói, điện hạ như coi là thật nghĩ tập võ, liền nên giữ sự trong sạch cấm dục, tâm vô bằng ngụ, chuyên tâm nghiên cứu. Chờ điện hạ võ công đại thành lúc, thiên hạ nữ nhân tự nhiên tùy ý điện hạ lấy chi. Lâm Giang Niên tức giận miệng đều nhanh sai lệch. Hắn nói ra, tiểu trúc đêm nay làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thì ra cũng là nàng cố ý, không thể phá thân, muốn cấm dục. Vậy tối nay tiểu trúc xuất hiện ở đây, quả nhiên là đang câu cá. Tính toán, từ đầu tới đuôi cũng là đang tính kế. Nhưng lần này tính toán, Lâm Giang Niên ngước mắt, chính là muốn chất vấn thứ gì lúc. Nhưng tùy theo, lại tựa hồ ý thức được cái gì. Chờ đã. Huyền Dương Tâm Pháp nếu không thể phá thân lời nói, vậy năm đó Lâm Vương lại là như thế nào sinh hạ Lâm Vương Thế Tử? Dựa theo thời gian tôi diễn, Lâm Vương chẳng lẽ cũng là đợi đến thần công đại thành mới sinh hạ Lâm Vương Thế Tử? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên mang theo mấy phần hồ nghi ngước mắt nhìn về phía Chỉ Diên. Đã thấy Chỉ Diên nhưng như cũng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhàn nhạt lườm Lâm Giang Niên một mắt, bình tĩnh mở miệng nói, điện hạ tối nay biểu hiện, ngoài nô tỳ dự kiến. Lâm Giang Niên cười lạnh, ngươi cho rằng bản thế tử đêm nay sẽ đối với tiểu trúc hạ thủ? Chỉ Diên từ chối cho ý kiến. Nếu là bản thế tử thật xuống tay với nàng, ngươi chỉ sợ trước tiên sẽ phá cửa mà vào a? Chỉ Diên như trước vẫn là trầm mặc. A, ngươi thật đúng là bản thế tử hảo nha hoàn, chi kỷ hảo thị nữ a? Lâm Giang Niên cười lạnh, giọng mang trầm trọng. Chỉ Diên cúi thấp xuống đôi mắt, bình tĩnh nói, điện hạ thứ tội. Ân. Lâm Giang Niên cười lạnh theo dõi hắn, gọi ta cái gì? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc. Chủ nhân thứ tội. Thêm một câu, kịch bản cần, ta loại này phiên ngoại hình tác giả là không có khả năng để cho nam chính thái giám. Tấu chương xong chương 67, Huyền Dương Đồ chương 67, Huyền Dương Đồ ta nếu là không tha thứ đâu. Lâm Giang Nhiên nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh hỏi lại. Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Dung trầm mặc đến trả lời. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Nhiên ngược lại khí cười. Nàng quả nhiên là không có sợ hãi. Trên danh nghĩa là Lâm Vương phụ thị nữ, trong tay quyền hạn lại cực lớn, ngay cả thế tử thân quân đều nắm ở trong tay nàng, tăng thêm có Lâm Vương tín nhiệm cùng giao phó, nàng nghiễm nhiên trở thành Lâm Vương phụ nữ chủ nhân giống như đặt ở Lâm Vương thế tử trên đầu. Không tha thứ lại có thể thế nào? Lấy Lâm Vương thế tử tại trong vương phụ thân phận địa vị, lại có thể đem nàng như thế nào? Giao hơn nàng, đánh không lại, đuổi đi ra, không có quyền lực này, giết nàng càng làm không được. Toàn bộ Lâm trong vương phủ, chỉ sợ duy nhất có thể trị nàng người chỉ có Lâm Vương. Bởi vậy nàng mới không có sợ hãi như thế, dù là bởi vậy sẽ chọc cho giận Lâm Vương thế tử, nhưng cũng vẫn như cũ thờ ơ. Lâm Giang Niên mặt lạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, ánh mắt dần dần sắc bén. Nếu là vị kia Lâm Vương thế tử, có lẽ cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì, tránh về gian phòng vô năng cùng nộ. Ngã đập đồ, đánh một chút khác thị nữ phát tiết. Nhưng Lâm Giang Niên không giống nhau. Hắn đối mặt bên trên chỉ riêng cái kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt, giống như mang theo vài phần cô lạnh cùng kiêu ngạo giống như, ở dưới ánh trăng, đứng lặng trong sân thân ảnh. Rất đẹp, cũng rất lạnh. Lâm Giang Niên cùng nàng đối mặt hai mắt sau, đột nhiên cất bước đi đến trước gót chân nàng, nhìn chằm chằm nàng gần trong gang tấc khuôn mặt. Ngươi quả thực cho là bản thế tử không dám thu thập ngươi? Giống như không có dự kiến đến Lâm Giang Niên lại đột nhiên tới gần, chỉ riêng đôi mắt hơi nhảy, nhưng tùy theo rất nhanh lại bình tĩnh xuống, vẫn như cũng nhìn nhau Lâm Giang Niên đôi mắt. Điện hạ muốn như thế nào? Hô chủ nhân. Đối mặt thật lâu, chỉ riêng đôi mắt hơi hơi buông xuống phía dưới. Chủ nhân, về sau hy vọng không cần bản thế tử nhắc nhở chuyện này. Lâm Giang Niên mặt không chút thay đổi nói. Chỉ riêng trầm mặc, chỉ là cái kia trương tinh xảo trắng non trên mặt hình như có một tia mất tự nhiên thoáng qua. Nhìn xem trước mắt gần trong gang tấc, hơi buông xuống đầu chỉ riêng, Lâm Giang Niên đưa tay, lại bị nàng tránh thoát. Nàng lui về sau một bước, ánh mắt hơi cảnh giác nhìn hắn một cái. Như thế nào? Sợ? Lâm Giang Niên cười lạnh. Chỉ riêng trầm mặc. Nô tỳ còn có việc, lui xuống trước đi. Nói đi, nàng quay người liền muốn rời đi. Bất quá ngay tại nàng quay người lúc, Lâm Giang Niên đột nhiên bắt được tay của nàng. Rõ ràng cảm giác chỉ riêng thân thể mềm mại khẽ run, cái kia băng lãnh mềm mại tay nhỏ vô ý thức muốn rút về. Nhưng Lâm Giang Niên đã sớm chuẩn bị, rất dùng sức nắm chặt, chỉ riêng trong lúc nhất thời không thể rút về. Nàng trong đôi mắt giống như thoáng qua một vẻ bối rối, đang muốn vận công dùng sức tránh thoát lúc, lại nghe được bên tai chuyển đến Lâm Giang Niên âm thanh. Ngươi muốn thương tổn bản thế tử sao? Chính là lời này, để cho chỉ riêng khẽ giật mình thần, không còn dám dùng sức, phạm vận công bị thương điện hạ. Nhưng ngay tại nàng còn không có lấy lại tinh thần lúc, liền cảm giác có cái gì ấm áp khí tức cấp tốc xích lại gần. Đông đánh lén. Trong lòng đột nhiên hiện lên cảnh giác thần sắc, ý thức được cái gì chỉ riêng đôi mắt bối rối, cơ hồ bản năng quay đầu tránh né. Toát. Trên mặt truyền đến ấm áp ướt át cảm giác. Chỉ riêng đôi mắt đột nhiên trợ to, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Một giây sau, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể nàng bản năng hiện lên. Ai u. Phanh. Lâm Giang Niên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Đau. Té thật đau. Mắt mở. Lâm Giang Niên hít vào hai cái khí lạnh, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mở mắt ra, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa bóng người xinh xắn kia vẫn đứng tại chỗ. Chỉ là, cảm xúc tựa hồ xảy ra biến hóa cực lớn. Cái kia trương vạn cổ không có chút rung động nào thanh lãnh khuôn mặt cuối cùng không còn tồn tại, bây giờ hơi hơi phím hồng, hình như có mấy phần nổi giận thần sắc giống như, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất Lâm Giang Niên, hô hấp hơi gấp rút, hình như có chút luống cuống, cũng có chút mờ mịt, cả người đều ở vào không thích hợp trạng thái. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Hiểu ra lên vừa rồi xúc cảm, rất mềm, rất non. Chỉ là đáng tiếc, nàng phản ứng quá nhanh, để cho nàng tránh khỏi. Bằng không thì vừa mới thân đến chính là nàng miệng. Bất quá, có thể nhìn thấy nàng đạo tâm bệ tan thành một màn này, cũng coi như là đạt được ước muốn, mục đích được như ý, ngươi lại thực có can đảm tổn thương bản thế tử. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, trên mặt hiện lên vấn trách cười lạnh thân sắc, còn không mau đỡ bản thế tử đứng lên. Chỉ Diên dần dần ẩn nấp trong ánh mắt cảm xúc, băng lãnh nhìn hắn chằm chằm một hồi. Toàn thân trên dưới tựa như bao phủ tại trong băng bên, lạnh để nhân tâm kinh run sợ. Điện hạ vượt qua. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Giang Niên, lạnh giọng mở miệng. Sau đó, quay người rời đi. Ngươi chờ xem. Lâm Giang Niên nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, cười lạnh, hung dữ uy hiếp nói, ngươi trốn không thoát bản thế tử lòng bàn tay tâm pháp này, bản thế tử liền xem như không luyện, cũng phải trước tiên đem ngươi cho ngủ. Đi đến cửa viện chỉ riêng, thân thể một trận. Sau đó, bước nhanh rời đi. Thật tuyệt tình a. Lâm Giang Niên nằm trên mặt đất, nửa đợi đến đau đớn dần dần tiêu tan sau, lúc này mới chậm rãi bò lên. Hạ thủ thật hung ác. Lâm Giang Niên nuốt nuốt ngực, nhè răng trợn mắt. Thị nữ này, quả thật đủ hung ác, cũng thật tuyệt tình. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, đang muốn lúc xoay người, đột nhiên xoa nắn ngực tay mò đến cái gì, mò ra xem xét. Nhờ ánh trăng, Lâm Giang Niên nhìn thấy vật trong tay, một cái bình sứ tinh xảo. Bên trong là thuốc. Màn đêm buông xuống, Lâm trong vương phủ, một đạo thân ảnh khỏe mạnh trong đêm tối xuyên thẳng qua, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong viện. Sau đó, bước nhanh đến gần cửa gian phòng, xác định chung quanh không có bất kỳ người nào khác lúc, nhẹ nhàng lộn vòng vào gian phòng. Động tác nhẹ nhõm, nước chảy mây trôi. Yên tĩnh trong gian phòng, nữ tử áo đỏ một mắt liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn Lâm Giang Niên. Nàng chậm rãi tiến lên, tại đối diện hắn ngồi xuống. Như thế nào? Nàng thói quen mở miệng, lại không có nhận được phản ứng, ngước mắt, lúc này mới nhìn thấy Lâm Giang Niên biểu tình trên mặt có chút không đúng, tựa hồ có chút sầu mi khổ kiểm. Ngươi thế nào? Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì. Lâm Giang Niên thở dài, khoát khoát tay. Cái này rất rõ ràng chính là có việc. Nữ tử áo đỏ sâu nhìn hắn một cái, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Ngươi hôm nay tại cùng chỉ riêng tập võ? Lâm Giang Niên gật đầu, đúng vậy a. Huyền Dương Tâm phát đâu? Nàng lại hỏi, đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Giang Niên, xem ra luyện có hiệu quả. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngươi có thể nhìn ra? Bằng không thì đâu? Nàng lườm Lâm Giang Niên một mắt, ngươi hôm nay so sánh với hôm qua, toàn thân trên dưới tinh thần tỏa sáng, khí huyết phong phú, đây rõ ràng là luyện Huyền Dương Tâm pháp mới có phản ứng. Chờ đã, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ đã luyện được khí? Lâm Giang Niên vốn là còn có lòng muốn giấu giếm Huyền Dương Tâm pháp tồn tại, lại không nghĩ rằng bị nàng một mắt xem thấu. Lâm Giang Niên thở dài, xem như thế đi, đã luyện được. Nữ tử áo đỏ giật mình thần, liền luyện được. Một ngày, vẫn là nửa ngày. Gia hỏa này, thiên phú võ học có chút kinh người a. Tại phút chốc kinh ngạc sau, nữ tử áo đỏ rất nhanh lấy lại tinh thần, duỗi ra bàn tay trắng nõn, Huyền Dương Tâm pháp đâu? Không có. Nữ tử áo đỏ hí mắt. Lâm Giang Niên chỉ đầu góc, tâm pháp nội dung đều ở nơi này. Lâm Giang Niên tự nhiên không thể dễ dàng đem Huyền Dương Tâm pháp giao cho nàng, đây là lá bài tẩy của hắn, không thể dễ dàng giao ra. Bởi vậy, đây là tốt nhất giảng giải. Nữ tử áo đỏ nhớ tới Lâm Giang Niên phía trước cái kia biến thái chi nhớ, cũng không có quá hoài nghi. Thế là gật gật đầu, nói, vậy ngươi viết xuống a. Lâm Giang Niên, nữ tử áo đỏ ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, có vấn đề? Không có. Lâm Giang Niên đứng dậy đi lấy giấy bút, đem trang giấy trải rộng ra ở trên bàn, lại lườm nàng một mắt, giúp ta mài mực. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, sai sự nàng. Bất quá vừa nghĩ tới chính sự, cũng không có cùng Lâm Giang Niên tính toán, đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu mài mực. Lâm Giang Niên trải rộng ra tờ giấy, nâng bút dính mực, đầu suy tư phút chốc, sau đó hạ bút. Một bên nữ tử áo đỏ yên tĩnh quan sát, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên thư pháp rồng bay phượng múa, hạ bút như có thần, lưu loát viết xuống. Chữ viết tuy không tệ, nàng khẽ gật đầu, liếc qua Lâm Giang Niên, không hổ là người có học thức. Cái gì cũng có thể bắt chước, bộ dáng, hành vi quen thuộc đều có thể ngụy trang, nhưng giống chữ viết loại chi tiết này đổ vật thời gian ngắn rất khó thay đổi. Cái kia Lâm Vương Thế Tử có thể không biết ra được bực này tài nghệ chữ viết tới. Xem ra, hắn coi là thật không phải Lâm Vương Thế Tử. Nữ tử áo đỏ trong lòng cuối cùng chút hoài nghi tiêu thất. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên cũng cuối cùng ngừng bút, sâu nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Nữ tử áo đỏ chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào trên trước mặt khẩu quyết tâm pháp, ánh mắt cũng theo đó dần dần sợ hãi thán phục. Không hổ là trên đời này đứng đầu tâm pháp, có thể để cho Lâm Vương thành tựu một đời đại tông sư đồ vật, quả nhiên phi phàm. Cái này Huyền Dương tâm pháp, coi là thật huyền diệu vô cùng. Nữ tử áo đỏ liên thanh tán thưởng, nhưng lại tựa hồ chú ý tới cái gì. Ân, như thế nào chỉ có quyển thứ nhất, nội dung phía sau đâu? Nữ tử áo đỏ nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, phía sau quên đi, quên đi. Nữ tử áo đỏ hồ nghi theo dõi hắn. Thật quên? Lâm Giang Niên quát tay, một bộ ta thật không có lừa gạt ngươi bộ dáng. Ta ký ức tuy tốt, nhưng cũng không phải đã gặp qua là không quên được, cái nào nhớ kỹ nhiều như vậy? Có thể ghi nhớ một quyển đã là cực hạn của ta. Ngươi nếu là còn nghĩ biết, ngày mai ta lại đi Như Ý Lâu, giúp ngươi đem phía sau cũng nhớ kỹ. Nữ tử áo đỏ không nói chuyện, chỉ là giống như cười mà không phải cười đánh giá Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên sắc mặt không thay đổi, không có chút nào nửa phần đỏ mặt. Không cần. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đạm nhiên, lại coi như ngươi ký ức thật không dễ à. Xem ra, nàng cũng không tin tưởng Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ. Bất quá, cũng không có dự định tính toán. Cái này Huyền Dương Tâm pháp thật là tốt đồ vật, Chí Dương Chí Cương Tâm pháp, ngươi nếu là luyện thật giỏi, tương lai thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi cũng cảm thấy ta sẽ trở thành cao thủ. Đó là tự nhiên. Nữ tử áo đỏ gật đầu, cái này Huyền Dương Tâm pháp liền xem như cho không có chút nào bất luận cái gì thiên phú người đi luyện, cũng có thể cường thân kiện thể, hơn xa tại thường nhân. Huống chi, ngươi thiên phú không thấp. Nhớ tới cái gì, nữ tử áo đỏ lại đánh giá Lâm Giang Niên một mắt. Lâm Giang Niên lại đột nhiên nói, ngươi hiểu rất rõ Huyền Dương Tâm pháp. Hắn nguyên lai tưởng rằng nữ tử áo đỏ là hướng về phía Huyền Dương Tâm pháp tới, bởi vậy lưu lại một tay, chỉ đem Huyền Dương Tâm pháp quyển thứ nhất viết ra. Nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ còn tiếp tục truy vấn nội dung phía sau, lại không nghĩ rằng nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Đây là duyên cớ gì? Hơn nữa, nàng thế nào thấy đối với Huyền Dương Tâm pháp hiểu rất rõ? Có vấn đề sao? Nữ tử áo đỏ cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Không có vấn đề. Lâm Giang Niên lắc đầu, nhưng lập tức lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ đã, ngươi thật sự hiểu rất rõ Huyền Dương Tâm pháp. Nữ tử áo đỏ không biết Lâm Giang Niên vì cái gì lại hỏi một lần, ngước mắt, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, tựa hồ có chút không có hảo ý. Nàng đồng dạng nheo mắt lại, có vấn đề gì? Đích xác có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Lâm Giang Niên ho nhẹ thấu một tiếng, hỏi, nghe nói luyện Huyền Dương Tâm pháp người không thể phá thân, có chuyện này sao? Không thể phá thân? Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt dần dần nghiền ngẫm. Ngươi đang lo lắng chuyện này? Không có, ta tùy tiện hỏi một chút. Có thật không? Nữ tử áo đỏ híp mắt nở nụ cười, xem ra ta vẫn xem nhẹ ngươi. Ngươi cái tên này, lòng can đảm vẫn còn rất lớn. Giả mạo Lâm Vương Thế Tử, lại còn cảm tưởng lấy loại sự tình này. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận, ngươi hiểu lầm. Ta là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử? Nữ tử áo đỏ nghe, cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người, cái kia trên mặt tinh tế nghiền ngẫm thần sắc càng đậm. Ta ngược lại không nhìn ra, ngươi nơi nào chính nhân quân tử? người ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta đối với ngươi từng ly từng tí không phạm, cái này chẳng lẽ không quân tử sao? Nữ tử áo đỏ cười lạnh, ngươi dám không? Cái này không trọng yếu. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lâm Giang Niên không có cùng với nàng nói nhảm, truy vấn chính sự. Ngươi là nghe nói cho ngươi. Nữ tử áo đỏ nhướng mày, chỉ riêng. Lâm Giang Niên thở dài, còn có thể là ai? Nàng nói, cũng không sai. Nữ tử áo đỏ khoe miệng bung lên, khẽ gật đầu, đích xác, là có thuyết pháp này. Lâm Giang Niên biểu tình trên mặt cứng đờ. Thật có. Đây là gì Huyền Dương tâm pháp, thực sự là đồng tử công. Bất quá nữ tử áo đỏ lại khẽ mở môi đỏ, đánh giá Lâm Giang Niên một hồi, không có tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên làm sao? Ngươi mau nói a. Lâm Giang Niên vội vàng truy vấn, cấp bách chết hắn. Gặp Lâm Giang Niên lo lắng thần sắc, trên mặt nàng vui vẻ thần sắc càng rõ ràng, một lúc sau mới ung dung mở miệng, Huyền Dương tâm pháp xem như trên đời này chí cương chí dương tâm pháp, nếu không thiết thân bảo chỉ khí dương cương, đích xác luyện công sở trường bội công nữa, đối với ngươi vô cùng có ích. Bất quá, đây cũng chỉ là đối với mới học Huyền Dương tâm pháp người mà nói. Mới học Huyền Dương tâm pháp, vẫn chưa củng cố tâm pháp nội lực, nếu là tiết khí xác thực dễ dàng dẫn đến tiền kỳ cố gắng thất bại trong gắng sức, lợi bất cập hại. Nhưng nếu ngươi luyện thành Huyền Dương tâm pháp nhất trọng, có thể củng cố ổn định trong thân thể khí tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng nữa cái gọi là cao triều. Nữ tử áo đỏ cười nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Giang Niên, chỉ cần ngươi có thể luyện đến Huyền Dương tâm pháp nhất trọng, liền có thể không sợ. Nhất trọng? Lâm Giang Niên truy vấn, cái kia, muốn luyện thành Huyền Dương nhất trọng cần bao lâu? Tùy từng người mà khác nhau. Dưới tình huống bình thường đâu? Lâm Giang Niên truy vấn. Người bình thường mà nói, một năm nửa năm, ba năm 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 cũng có thể. A nữ tử áo đỏ giống như cười mà không phải cười, đương nhiên, giam ba tháng cũng có khả năng, nếu là ngươi thiên phú dị bẩm, 10 ngày nửa tháng cũng không phải là không có khả năng, hết thảy đều nói không chính xác, phải xem chính ngươi. Lâm Giang Niên trầm mặc. 3 năm 5 năm, 1 năm nửa năm. Hắn cái này ngay cả dăm 3 tháng cũng không chờ người, còn muốn vì luyện cái này Huyền Dương các loại tâm pháp cái 1 năm nửa năm. Đây không phải chơi hắn, chẳng lẽ cần phải muốn đạt tới Huyền Dương nhất trọng mới được. Lâm Giang Niên thử thăm dò, không có biện pháp khác. Nữ tử áo đỏ khỏe mắt lộ vẻ cười, ánh mắt nghiền ngẫm, như thế nào? Ngươi không thể chờ đợi như thế. Lâm Giang Niên phủ nhận, không có, ta là thay ngươi nghĩ. Thay ta? Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, đôi mắt đẹp chớp chớp, thay ta suy nghĩ như thế nào? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, chậm rãi phun ra một cái tên, Hứa Lam. Nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt cứng ngắc, ở nàng lúc này mới nhớ tới cái này chuyện rất trọng yếu. Hứa Lam, cái này biết được Lâm Giang Niên giả mạo thân phận Hứa đại tiểu thư, vẫn là một cái vô cùng nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Mấy ngày trước đây, nàng để cho Lâm Giang Niên nghĩ biện pháp hạ dược đem Hứa Lam cầm xuống, cầm tới nàng chân chính ngược điểm, đem nàng biến thành chính mình người. Nhưng dưới mắt lộ một màn này, hắn sẽ không phải là cố ý. Nữ tử áo đỏ ngước mắt, đã thấy Lâm Giang Niên quát tay, một bộ ta thực sự là suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Bộ dáng này, nàng không hiểu có chút nhớ đánh người. Hít thở sâu một hơi, nữ tử áo đỏ trầm mặc một lát sau mới nói, ngược lại cũng không phải, không có biện pháp khác. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên nhãn tỉnh sáng lên. Là hắn biết, nữ nhân này nói còn chưa dứt lời, nàng quả nhiên còn có biện pháp. Nữ tử áo đỏ ngước mắt, tiến tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, đột nhiên mở miệng. Ngươi nghe nói qua, Huyền Dương đồ sao? Hai hợp một chương tiết. Thuận tiện muốn giải thích một chút, nam chính không phải là thái giám, kịch bản cần, quyển thứ nhất sắp kết thúc rồi. Thuận tiện cũng tiết lộ một chút, nam chính thân trong sạch lưu không đến quyển thứ hai, chư vị đừng nóng nội, đến lúc đó phiên ngoại gặp, tấu chương xong, chương 68, nữ tử áo đỏ chân chính mục đích chương 68, nữ tử áo đỏ chân chính mục đích Huyền Dương đồ. Đó là vật gì? Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại như nghĩ đến cái gì, cùng Huyền Dương tâm pháp có quan hệ. Đương nhiên. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, nghe đồn cái này Huyền Dương tâm pháp, bản thân liền là thuộc về Huyền Dương đồ một bộ phận. Nói đúng ra, có lẽ nên tính là tàn quyển. Tàn quyển? Nghe được cái này, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một tia nghi kinh ngạc. Huyền Dương tâm pháp chỉ là Huyền Dương đồ tàn quyển, vẻn vẹn chỉ là tàn quyển, liền đã có thể danh liệt thiên hạ đỉnh tiêm tâm pháp hàng ngũ. Cái kia hoàn chỉnh Huyền Dương đồ sẽ hay không quá kinh thế hai tục một chút ta? Cho nên Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, nhịn không được hỏi, Huyền Dương đồ rốt cuộc là thứ gì? Kỳ thực ta cũng không rõ ràng. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu một cái, thở dài khẩu khí, ta cũng chỉ là từng nghe nói một chút thôi. Nói xong, nàng suy tư phút chốc, lại nhẹ giọng mở miệng, trên đời này không có ai thực sự thấy qua Huyền Dương đồ, càng không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Có truyền ngôn nó là một tấm tàng bảo đồ, cũng có người nói nó là một bộ bức họa, là một tấm bản đồ, càng có người đoán nó là một bản cất giấu thiên hạ đỉnh tiêm tuyệt học bí tịch võ công, ngờ tới giả nghị luận ở Mỹ, nhưng không người gặp qua, cũng liền không thể nào nói đến nghe được cái này. Lâm Giang Niên ngược lại có chút mơ hồ, tất nhiên không người gặp qua, cái này Huyền Dương đồ lại là từ đâu nói đến? Đại khái là nguồn gốc từ một bản cổ tịch a. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng, có bản cổ tịch bên trong ghi lại, tại Đại Ninh Vương triều phía nam cảnh nội, vài ngàn năm trước từng có qua một cái tiểu quốc, tên là Huyền Dương Đế quốc. Huyền Dương Đế quốc diệt vong lúc, hoàng tộc lưu lại vô số chân quý bảo bối, trong đó không thiếu vàng bạc châu báu, chân quý võ học bí tịch. Sau có cao nhân đem những bảo bối kia phân loại ẩn nút, đem ẩn nút bí mật giấu tại Huyền Dương đồ bên trong. Lâm Giang Niên nhướng mày, này làm sao nghe có điểm giống là tìm kiếm vong quốc bảo tàng khuôn sáo cũ cố sự. Cái kia Huyền Dương đồ cùng Huyền Dương tâm pháp lại đến cùng có quan hệ gì? Lâm Giang Niên lại độ hỏi. Tàng quyền. Tất nhiên Huyền Dương đồ là tàng bảo đồ mà nói, vậy vì sao sẽ cất giấu Huyền Dương tâm pháp? Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới cái kia bản Huyền Dương tâm pháp bản viết tay trang tên sách bên trên nội dung. Tuyết lớn thâm sơn, hang động đốn ngộ. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ.
viết tay phía dưới cái này Huyền Dương tâm pháp vị tiền bối kia, chẳng lẽ trước kia tìm được Huyền Dương đồ, tìm được Huyền Dương đế quốc bảo bối ẩn nút chỗ. Đã như thế, ngược lại tựa như hồ giải thích thông. Huyền Dương tâm pháp là Huyền Dương trong bản vẽ một bộ phận, cũng đang bởi vì nó là tàn quyển, bởi vậy không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút cấm kỵ tỉ như nói, không thể phá thân. Nói đến đây, nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp dừng lại ở trên thân Lâm Giang Nhiên, hơi có chút nghiền ngẫm, khóe miệng hơi hơi bung lên, ngươi nếu không nghĩ cấm dục, ngoại trừ đột phá Huyền Dương tâm pháp nhất trọng, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp cầm tới Huyền Dương đồ, liền có thể phá giải cái này cấm kỵ. Lâm Giang Nhiên khoát tay chặn lại, ta đi đâu đi lấy Huyền Dương đồ? Ngươi cũng nói trên đời này không ai thấy qua Huyền Dương đồ, vậy ta đi đâu đi tìm, cũng không thể nói được nửa câu. Lâm Giang Nhiên lại đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt khẽ giật mình. Ngẩng đầu, đã thấy nữ tử áo đỏ cười híp mắt nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi đừng nói cho ta, Huyền Dương đồ ngay tại Lâm Vương phủ. Bằng không thì đâu? Nữ tử áo đỏ mỉm cười hỏi lại. Lâm Giang Nhiên chấn động trong lòng, nghĩ tới khả năng nào đó. Ngươi cho rằng Lâm Hằng trọng Huyền Dương tâm pháp là từ đâu chỗ tới? Nữ tử áo đỏ hơi nheo mắt lại, trên mặt dần dần hiện lên một tia cười lạnh. Trước kia, Lâm Hằng trọng tuổi mới 20 nhưng như cũng chỉ là một cái trong giang hồ vô danh tiểu tốt, sau đó hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp nhận được Huyền Dương tâm pháp, từ đây nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản trong thiên hạ, sẽ Huyền Dương tâm pháp chỉ có một mình hắn. Ngươi cảm thấy, hắn Huyền Dương tâm pháp từ chỗ nào có được? Lâm Giang Niên giật mình thần. Chỉ có Lâm Hằng trọng một người hội Huyền Dương tâm pháp. Nếu như không phải có cao nhân truyền thụ cho mà nói, chẳng lẽ là chính hắn đốn ngộ? Vẫn là nói cái kia bản biết tay bản Huyền Dương tâm pháp, kỳ thực là Lâm Hằng trọng chép lại. Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Giang Niên giật mình trong lòng. Huyền Dương đồ. Không tệ. Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, không có gì bất ngờ xảy ra, trước kia Lâm Hằng trọng chỉ sợ sẽ là không biết từ nơi nào được Huyền Dương đồ, từ trong đốn ngộ Huyền Dương tâm pháp trong truyền thuyết kia Huyền Dương đồ, cũng hơn nửa tại Lâm trong vương phủ. Lâm Giang Niên khẽ cau mày, ngươi như thế nào chắc chắn Lâm Hằng trọng là đốn ngộ Huyền Dương tâm pháp, mà không phải có người truyền thụ cho hắn? Ta đây tự có biện pháp xác định. Nữ tử áo đỏ híp con mắt, giống như cười mà không phải cười đánh giá Lâm Giang Niên, ngoại bị đạo, bằng không thì ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Giang Niên nhìn xem con mắt của nàng, đột nhiên ý thức được cái gì, cho nên ngươi để cho ta giả mạo Lâm Vương thế tử, lẻn vào Lâm Vương phủ mục đích thực sự là Huyền Dương đồ. Không tệ. Nữ tử áo đỏ gật đầu thừa nhận, khoe miệng hơi hơi bung lên, ta muốn ngươi đi tìm đến Huyền Dương đồ, đưa nó giao cho ta. Ngươi vì sao muốn tìm Huyền Dương đồ? Đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu một cái, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp giúp ta tìm đến Huyền Dương đồ, giao cho ta liền có thể. Nàng không có giải thích thêm, nhưng Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được nàng chỉ sợ còn che giấu thứ gì. Ta như thế nào đi tìm? Lâm Giang Niên lại đưa ra nghi vấn, liền ngươi cũng không rõ ràng Huyền Dương đồ là cái gì, ta như thế nào tìm được? Huyền Dương đồ, tự nhiên cùng Huyền Dương tâm pháp có chặt chẽ tương liên quan hệ. Nữ tử áo đỏ ngước mắt nhìn hắn, ngươi tại trong Như Ý lâu lúc, có từng thấy tương tự vật phẩm sao? Lâm Giang Niên cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu, không có. Nếu là Huyền Dương đồ, tự nhiên không có khả năng giấu ở phổ thông chi địa, khả năng duy nhất chỉ có nữ tử áo đỏ lườm Lâm Giang Niên một mắt, Như Ý lâu. Trọng yếu như vậy chi vật, Lâm Hằng trọng chỉ có thể đưa nó đặt ở Như Ý lâu. Cho nên, nó nhất định còn ở nơi đó. Ngươi lần sau đi Như Ý lâu, quan tâm kỹ càng tìm kiếm một phen. Nói đến đây, nữ tử áo đỏ lại nói, nếu có thể cầm tới Huyền Dương đồ, ngươi cái này luyện Huyền Dương tâm pháp cấm kỵ cũng tự nhiên không còn là vấn đề. Hơn nữa chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới Huyền Dương đồ, ngươi ta liền không thiếu nợ nhau. Ngươi có thể an tâm lưu lại Lâm trong vương phủ, làm chân chân chính chính Lâm Vương thế tử, như thế nào? Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên chấn động trong lòng. Không thể không nói, sức hấp dẫn rất lớn. Không cần lo lắng Huyền Dương tâm pháp cấm kỵ, có thể muốn ngủ ai liền ngủ ai. Cũng không cần lo lắng lại bị uy hiếp, hắn sau này sẽ là chân chính Lâm Vương thế tử. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, không có so đây càng khả năng hấp dẫn điều kiện của hắn. Đối mặt bên trên nữ tử áo đỏ cười nhẹ nhàng ánh mắt, rõ ràng nàng sớm đã nắm tử huyệt của hắn. Lâm Giang Niên thở dài, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Đó là tự nhiên. Nữ tử áo đỏ ánh mắt nhu hòa thanh nhã, bên môi lộ vẻ cười, tựa hồ trời sinh cho người ta một loại thân cận ôn hòa cảm giác. Khuôn mặt tinh xảo kia, linh động đôi mắt đẹp lưu chuyển, người vật vô hại giống như, có phải là rất đơn giản hay không? Đơn giản. Lâm Giang Niên thở dài, tất nhiên đơn giản, ngươi vì cái gì chính mình không đi tìm? Đơn giản sao? Cái kia chưa hẳn. Trước mắt nữ nhân này phí hết tâm tư làm ra chiến trận lớn như vậy, chỉ là vì nhận được Huyền Dương đồ. Cái kia cái gọi là Huyền Dương đồ chỉ sợ cất giấu bí mật rất lớn, càng thậm chí hơn có thể là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không ngốc ngốc cho là tìm được Huyền Dương đồ là chuyện rất đơn giản. Nói nhảm, ta nếu là có thể đi vào Như Ý lâu, còn cần đến ngươi? Nữ tử áo đỏ tức giận đảo dễ nhìn Bạch Nhãn. Lâm Giang Niên ngoài ý muốn nói, ngươi cũng vào không được Như Ý lâu. Ngươi nói xem. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, thiên hạ hôm nay có ai có thể mạnh mẽ xông tới tiến Như Ý lâu? Không có Lâm Hằng trọng cho phép, trong thiên hạ ngoại trừ Lâm Vương thế tử cùng cái kia chỉ riêng, không có bất kỳ người nào có tư cách tiến Như Ý lâu. Đến nỗi mạnh mẽ xông tới, Nhật Nguyệt đấy đầm phía dưới, nhưng không biết chôn giấu lấy bao nhiêu cao thủ tuyệt thế. Nàng nếu có thể có biện pháp khác tiến Như Ý lâu, há cần phải phiền toái như vậy khống chế Lâm Giang Niên đi giả mạo Lâm Vương thế tử? Còn gặp phải lúc nào cũng có thể sẽ bị bại lộ phong hiểm. Nghe được nàng cái này buồn bực ngữ khí, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Có đạo lý. Như thế nói đến, võ công của nàng cũng không đủ mạnh mẽ xông tới Như Ý lâu. Cũng bất quá đi như thế.
Nữ tử áo đỏ tựa hồ phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt, trong nháy mắt nheo lại, thoáng qua một tia lanh ý, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ chuyện gì xấu?
Không có.
Lâm Giang Niên lúc này lắc đầu phủ nhận. Huyền Dương đồ chuyện liền giao cho ngươi, mau chóng tìm được nó. Nữ tử áo đỏ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Giang Niên gật đầu. Không cần nàng nhắc nhở, Lâm Giang Niên cũng phải nghĩ biện pháp tìm được cái kia Huyền Dương đồ. Hắn cũng là nghĩ nhìn một chút, cái kia Huyền Dương đồ đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể để cho trước mắt nữ tử áo đỏ như thế tốn công tốn sức bà bối, đối với Lâm Giang Niên cũng đồng dạng có lực hấp dẫn. Lâm Giang Niên hít mắt, trong đôi mắt lập lòe ý niệm gì.
Đi, ta đi.
Nữ tử áo đỏ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chờ đã.
Lần này, Lâm Giang Niên lại độ gọi nàng lại.
Còn có việc.
Nàng ngoái nhìn.
Còn nghĩ hỏi ngươi một lần nữa. Lâm Giang Niên nghĩ, lại hỏi, ngươi tên là gì?
Nhận biết cũng đã lâu như vậy, không đến nỗi ngay cả cái tên cũng không nguyện ý lộ ra.
Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, lập tức thần sắc lại độ nghiền ngẫm, ngươi rất muốn biết tên của ta.
Ngược lại cũng không phải có muốn hay không vấn đề.
Chẳng lẽ, thật sự không thể nói?
Cũng không phải không thể nói.
Nữ tử áo đỏ đánh giá Lâm Giang Niên phút chốc, giống như cười mà không phải cười, bất quá, đã ngươi hỏi nhiều như vậy lượng, cái kia cũng được ta gọi Liễu Làm.
Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng mở miệng.
Liễu Làm.
Lâm Giang Niên mặc niệm lượt cái tên này, cười tán dương, tên rất hay.
Đi.
Liễu Làm khỏe miệng hơi hơi bung lên, cũng không quay đầu lại phất phất tay.
Liễu nữ hiệp gặp lại.
Đợi đến Liễu Làm thân ảnh từ trong phòng tiêu thất, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất.
Liễu Làm.
Mặc niệm cái tên này, Lâm Giang Niên meo mắt lại, không biết suy tư điều gì.
Tấu chương xong, chương 69, lặng lẽ cố gắng, kinh diệm đám người chương 69, lặng lẽ cố gắng, kinh diệm đám người màn đêm thời gian.
Lâm trong vương phủ,
phía đông một chỗ xương phòng trong viện,
Tiểu Trúc túi đầu, bước bước chân thận trọng đi tới cửa.
"Giấy, chỉ riêng tỷ tỷ."
Thanh âm của nàng rất nhẹ, tại ban đêm trong gió lộ ra phá lệ mềm mại, êm hai lại ôn nhu.
Không có trả lời.
Đang lúc Tiểu Trúc cho là chỉ riêng tỷ tỷ đã ngủ rồi, chuẩn bị không quấy rầy quay người lúc rời đi.
Két két.
Nhỏ nhẹ tiếng mở cửa truyền đến. Chỉ Diên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào,
ẩn nấp trong bóng tối gương mặt kia bên trên, nhìn không rõ ràng nửa phần cảm xúc.
Một bộ êm ái màu sáng bó sát người váy dài, đem thân thể cũng ẩn nấp ở bên trong căn phòng hắc ám.
Có việc.
Tiểu Trúc hiếu kỳ mắt liếc Chỉ Diên phòng của tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt Chỉ Diên tỷ tỷ như thế nào trong phòng không đốt đèn.
Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói, Chỉ Diên tỷ tỷ, đêm nay điện hạ hắn giống như nghĩ đến cái gì. Tiểu Nha hoàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, điện hạ không có đối với nô tỷ như thế nào. Tiểu Trúc đêm nay phát sinh sự tình nói cho Chỉ Diên tỷ tỷ.
Đêm nay phía trước, Chỉ Diên tỷ tỷ để cho nàng đi phục dịch điện hạ tắm rửa, nói là thăm dò phía dưới.
Nguyên lai tưởng rằng điện hạ sẽ đối với nàng làm loạn, lại không nghĩ rằng điện hạ hắn
làm loạn nhưng không hoàn toàn quỹ.
Tiểu Nha hoàn khuôn mặt bỏ bừng, điện hạ chiếm tiện nghi của nàng nhưng cũng chỉ là chiếm tiện nghi, cũng không có
cái gì kia.
Tiểu Nha hoàn phương tâm đại loạn, đỏ bừng lấy khuôn mặt, cũng không có đợi đến Chỉ Diên tỷ tỷ đáp lại.
Nàng vô ý thức nước mắt, đã thấy Chỉ Diên tỷ tỷ ẩn giấu ở trong bóng tối khuôn mặt, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiểu Trúc trong lòng có chút kỳ quái, Chỉ Diên tỷ tỷ đêm nay có vẻ giống như có chút kỳ quái.
Chỉ Diên tỷ tỷ.
Tiểu Trúc thăm dò mở miệng.
Cửa phòng, hoàng hốt thất thần Chỉ Diên, lúc này mới tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần.
Đôi mắt giống như là hoàng hốt phút chốc, nhìn xem mắt cửa ra vào Tiểu Trúc.
Ta đã biết.
Nàng mở miệng.
Ngữ khí không gợn sóng chút nào cảm xúc.
Tiểu Trúc cảm thấy tối nay Chỉ Diên tỷ tỷ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có dám hỏi nhiều.
Cái kia, nô tỳ lui xuống.
Tiểu Trúc đang chuẩn bị rời đi, không quấy rầy Chỉ Diên tỷ tỷ lúc, lại nghe được Chỉ Diên tỷ tỷ âm thanh.
Chờ một chút.
Chỉ Diên ánh mắt rơi vào Tiểu Trúc trên thân, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng.
Mãi đến hồi lâu sau, nàng mới đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Trúc."
"Ân."
"Chỉ Diên tỷ tỷ thế nào?"
Ngươi cảm thấy Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, vừa mới mở miệng, "Ta là hạ người gì?"
Ngữ khí rất nhẹ, không gợn sóng chút nào, nhưng lại tựa hồ có chút mê mang.
Cái kia Trương Ba Lan không kinh sợ đến mức trên mặt, cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần mở miệng.
"Hạ người gì?"
Tiểu Trúc khẽ giật mình, Chỉ Diên tỷ tỷ vấn đề thật kỳ quá nha.
Bất quá, Tiểu Trúc vẫn là rất nghiêm túc nghĩ, nói, "Tiểu Trúc cảm thấy
Chỉ Diên tỷ tỷ là người tốt."
"Người tốt?"
"Đúng thế."
Tiểu Trúc rất nghiêm túc gật đầu. Chỉ Diên tỷ tỷ là cái rất xinh đẹp, lại tâm địa thiện lương người tốt, nếu như không phải Chỉ Diên tỷ tỷ đem nàng mang về vương phủ, Tiểu Trúc bây giờ có lẽ đã bị bán vào thanh lâu, không biết tao ngộ lấy cái gì dầu sôi lửa bỏng thời gian.
Chỉ Diên tỷ tỷ không chỉ có đáy lòng thiện lương, còn bình dị gần gũi.
Thân là Lâm Vương phủ bên trên đại nha hoàn, rất được vương gia tín nhiệm, nàng nhưng lại chưa bao giờ khi nhục qua phụ thượng bất luận cái gì hạ nhân, cũng chưa từng lấy quyền nhu tư.
Hơn nữa Chỉ Diên tỷ tỷ kế thừa đã chết Lâm Vương phi nguyện vọng, nhạc thiện hảo thi, thường xuyên cứu tế Lâm Giang thành cùng khổ bách tính.
Những chuyện này, Tiểu Trúc cũng là biết được.
Toàn bộ trong vương phủ, ngoại trừ Lâm Vương Thế tử điện hạ, tất cả mọi người cơ hồ đều đối Chỉ Diên tỷ tỷ kính trọng mấy phần.
Bởi vậy tại Tiểu Trúc trong mắt, Chỉ Diên tỷ tỷ chính là trên đời này tốt nhất người tốt.
Người tốt?
Nghe được câu trả lời này, Chỉ Diên khẽ giật mình,
ánh mắt càng mê mang.
Thấp con mắt nhìn xem trước mặt cái kia hình dạng duyên dáng, đôi mắt xanh triệt tinh khiết Tiểu Trúc,
chưa dương lên hoa quý, vẫn như cũ có thể nhìn ra mỹ nhân bại hoại.
Nàng xem như người tốt sao?
Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng cơ hồ vô ý thức đưa tay sờ sờ khuôn mặt, cái kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trên mặt, hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Nàng hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo, lại nhìn Tiểu Trúc một mắt, "Tiểu Trúc,
nô tỳ tại.
Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu lại điện hạ bên cạnh, thật tốt phục dịch điện hạ a."
"Ân."
"A."
Tiểu Trúc đột nhiên ngẩng lên đầu, Vô tội đôi mắt trợn trừng lên. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Giang Nghiên đã tỉnh lại đứng dậy. Không làm kinh động ngoài cửa tỷ nữ, hắn trong phòng đứng trung bình tấn, bắt đầu luyện công. Lâm Giang Nghiên muốn lặng lẽ cố gắng, tiếp đó kinh diễm đám người. Tập võ bắt đầu từ quyền cước những thứ này cơ sở nhất đồ vật bắt đầu. Cái gọi là võ công, dựa vào là như trước vẫn là chăm chỉ cùng thời gian tôi luyện. Lâm Giang Nghiên rất rõ ràng, thân ở chỗ như vậy, hắn nhất định phải bắt được cái này có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ, có thể để cho hắn tránh thoát gò bó cùng bị người khống chế cơ hội. Tập võ là hắn dưới mắt đường ra duy nhất. Thân hám Lâm Vương phủ, Lâm Giang Nghiên thân phận, lai lịch của hắn hết thảy có lẽ cũng là hư, có lẽ tùy thời có một ngày sẽ bị bại lộ, sẽ tan thành bọt nước. Nhưng cái này Huyền Dương Tâm Pháp lại thật sự bày ở trước mặt hắn, chính như nữ tử áo đỏ lời nói, nếu hắn có thể đem cái này Huyền Dương Tâm Pháp nắm giữ, sau này tiền đồ hơn phân nửa bất khả hạn lượng. Đến lúc đó dù là ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu có thể có một thân cường hãn võ nghệ tự vệ, Lâm Giang Nghiên cũng có thể tại cái này hỗn loạn thế giới xa lạ sinh tồn tiếp. Một canh giờ sau, Lâm Giang Nghiên mồ hôi rầm rề ngồi sập xuống đất, thở phì phò, mệt mỏi. Luyện công xong, toàn thân bủn rủn bất lực, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công điều tức. Thể nội khí càng lúc càng nồng, Lâm Giang Nghiên đối với nó trưởng khống cũng càng thông thạo. Theo khí vận chuyển thân thể một cái tiểu chu thiên, nguyên bản toàn thân hiện lên bủn rủn cũng dần dần tiêu tán theo rất nhiều. Lại còn có kỳ hiệu như thế. Lâm Giang Nghiên mở to mắt, hơi có chút vui mừng ngoài ý muốn. Cảm nhận được cơ thể dần dần nhẹ nhàng thoải mái, Lâm Giang Nghiên thử một chút nắm đấm, rõ ràng cảm giác lòng bàn tay khí lực thật nhiều. Đây cũng là tu hành tâm pháp nội công chỗ tốt sao? Nhìn, rất có hiệu quả. Kinh hỉ cảm thụ một phen sau, Lâm Giang Nghiên mắt liếc ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã dần dần sáng lên. Lúc này mới đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Điện hạ. Ngoài cửa thị nữ làm, nhìn thấy điện hạ cái kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng lúc, đều là sửng sở. Điện hạ, đây là thế nào? Như thế nào trong phòng còn đầu đầy mồ hôi? Điện hạ đã làm gì? Bản thế tử đói bụng, nhanh đi chuẩn bị ăn. Lâm Giang Nghiên khoát khoát tay, đang lúc xoay người, lại tại một bên hành lang nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một bộ màu sáng bay ngắn, túi đầu tiểu nha hoàn, đang lặng lẽ sờ sờ đứng ở một bên dưới mái hiên. Đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên đôi mắt lúc, hơi có chút thẹn thùng xoay mở. Rất là khả ái. Ân. Nàng tại sao sẽ ở cái này? Lâm Giang Nghiên khẽ giật mình, rất nhanh ý thức được cái gì. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ riêng tính toán, thật là tốt ta. Một bên khuyên bảo hắn Huyền Dương Tâm Pháp không thể phá thần, một bên lại đem cái này tiểu nha hoàn đưa đến bên cạnh hắn. Đây là tại khảo nghiệm hắn, vẫn là đang hại hắn, vẫn là nói trả thù. Lâm Giang Nghiên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, ánh mắt dần dần ý vị thâm trường. Sẽ không phải là tối hôm qua hôn nàng trả thù a? Tới. Tình hôn lại Lâm Giang Nghiên, hướng về phía tiểu nha hoàn vẫy tay. Tiểu trúc đỏ lên khuôn mặt nhỏ, khẩn trương lại khôn khéo đến gần. Điện hạ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lâm Giang Nghiên đánh giá nàng. Tiểu trúc cúi đầu, nô tỳ tới phục dịch điện hạ. Lâm Giang Nghiên ánh mắt nghiền ngẫm, lần này không chạy. Tiểu trúc khuôn mặt từng đỏ, nơi nào không rõ ràng điện hạ lời nói bên trong có ý riêng. Thẹn thùng đôi mắt không dám nâng lên, khẩn trương không thôi. Nô tỳ không dám đi, cái kia bản thế tử cho ngươi thêm một cái cơ hội. Lâm Giang Nghiên đưa tay méo méo nàng gương mặt trắng nõn nà, xúc cảm rất tốt. Tiểu nha hoàn lẩm bẩm miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, con mắt hơi có chút ủy khuất sợ thần sắc, nhưng lại không dám động. Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng bộ dạng này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, trong lòng dần dần hiện lên một cái ý niệm. Trước mắt cái này tiểu nha hoàn là chỉ riêng, nhưng rất rõ ràng, nàng không phải một cái hợp cách mà thám. Như vậy, Lâm Giang Nghiên ánh mắt dần dần ý vị thâm trường. Có lẽ hắn có thể nếm thử tương kế tiểu kế, đưa cho chỉ riêng một kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên ánh mắt dần dần sáng tỏ. Mà trước mặt tiểu trúc, khi nhìn thấy điện hạ cái kia càng ngày càng không thích hợp ánh mắt, khẩn trương mặt lộ vẻ sợ hãi. Điện hạ, suy nghĩ cái gì chuyện xấu? Vừa tiếp vào thông chi, ngày mai lên cung. Xong con nhé, đêm nay sợ rằng phải suốt đêm đổi bản thảo, tấu chương xong, chương 70, lên cung cảm nghị chương 70, lên cung cảm nghị muốn lên giá. Tiếp vào biên tập thông chi, không có gì bất ngờ xảy ra số 16-12 giờ chưa đúng giờ lên cung. Lại đến một ngày này, tâm tình thật phức tạp. Không ngoài sở liệu, quyển sách này bắt đầu không có đạt đến hy vọng thành tích. Chỉ có thể nói đại khái là loại này truyền thống đề tài chuyện xưa xác thực đã bắt đầu thoát ly thị trường, dần dần lạc hậu. Cũng có thể là do ta viết quá kém. Tại xác định viết cái này đề tài phía trước, ngay từ đầu xác định ý nghĩ là viết một cái truy phu lò hỏa táng cố sự, lấy thịnh tình tự viết một cái nữ chính hôm nay đối với nam chính hở hững lạnh lẽo, ngày mai nam chính nhường ngươi không với cao nội cố sự. Đại cương đều nghĩ tốt, nhưng đợi đến tới gần viết lúc, lại đem hết thảy toàn bộ lật đổ, viết cố sự này. Đợi đến dựa theo cố sự này đại cương tiếp tục viết lúc, viết phát hiện lại không được bình thường, cố sự cùng ta ngay từ đầu dự đoán lại lệch hướng, dẫn đến ta chỉ có thể lại lần nữa viết đại cương. Không đến 20 vạn chữ, ngoại trừ cố sự bối cảnh thiết lập thế giới quan bên ngoài không thay đổi, những thứ khác tình tiết nội dung cốt truyện đã cùng ta dự đoán thiết tưởng xảy ra biến hóa rất lớn. Cái này cũng dẫn đến chuyện xưa tính logic xảy ra chút vấn đề, tiết tấu cũng bị kéo chậm. Vậy cũ, tăng thêm lo trước lo sau, dẫn đến viết hết sức gian khổ, một chương 2000 chữ, có đôi khi xóa sửa chữa đổi ta muốn viết bên trên 3-4 tiếng, hoàn toàn mất hết loại kia làm liền một mạch thoải mái cảm giác. Quyển sách này có liên quan rất nhiều hố cùng lộ diệt kỳ thực đều không có lớp bên trên, tỉ như Lâm Vương Thế Tử ngộ hại chân tướng, chỉ riêng thân phận cùng dụng ý, nữ tử áo đỏ chân chính mục đích, Lý Càn Lâm vì nào dám khiêu khích Lâm Vương Thế Tử, Lâm Không lại vì cái gì chậm nửa nhịp nghĩ cách cứu viện Lâm Vương Thế Tử. Trong đó có chút hố kỳ thực sớm nên lớp bên trên chỉ là kịch bản tiết tấu vấn đề dẫn đến vẫn không có trải rộng ra.
Bất quá những thứ này kịch bản bí ẩn, kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Ban đầu thiết tưởng cố sự là nghĩa viết một cái giả mạo Lâm Vương Thế Tử ngồi ăn rồi chờ chết, lại thầm tự lén lút nội quyển, đợi đến đem người tới phía trước hiện thánh trang bức cố sự. Thậm chí từ lúc mới bắt đầu suy nghĩ là đem nữ tử áo đỏ xem như đệ nhất nữ chính tới viết. Bất quá những thứ này đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chuyện xưa kịch bản trước mắt còn tại trường không ở trong, theo kế tiếp kịch bản thôi động, quyển thứ nhất nội dung không sai biệt lắm hơn phân nửa, quyển thứ hai sẽ mở ra bản đồ mới. Lúc kia cũng là Lâm Vương Thế Tử trước mặt người khác hiện thánh, cơ gái tú mị lực thời điểm đến. Liên tục cương điệu, Lâm Giang Niên không phải là thái giám. Quyển sách trước bởi vì tiết tấu vấn đề, đệ nhất nữ chính là tại trên dưới chương 300, phát sinh, quyển sách này sẽ không vượt qua quyển sách trước một nửa chương tiết. Tiếp lấy tới nói một chút đổi mới. Muốn lên giá vẫn là hy vọng các vị có thể cho cái bài đặt trước. Quyển sách này thành tích số liệu thật là quá kém, đại khái là loại đề tài này đích xác đã tụt hậu, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hẳn lại là ta cuối cùng một bản loại này cướp quyền võ hiệp đề tài. Nói thật, ít nhiều có chút mê mang. Bất quá chư vị cũng đừng lo lắng quyển sách này sẽ thái giám, chỉ cần không có phong sách, quyển sách này là nhất định sẽ bình thường bản hoàn tất. Không nói những cái khác, bản hoàn tất cam đoan điểm này ta vẫn có thể làm được. Đến nỗi đổi mới lời nói, lên khung phía trước còn thiếu 5 chương 1 vạn chữ không có cảng, cho nên sẽ tại thượng đỡ thời điểm nghĩ biện pháp bổ túc. Số 16 giữa chưa lên khung lúc sẽ trước tiên cảng 3 chương 1 vạn chữ tả hữu, buổi chiều buổi tối còn có thể lại cảng 1 vạn chữ, lên khung ngày đầu giữ gốc 2 vạn chữ đổi mới. Mà lên đỡ sau đổi mới, giữ gốc cũng là một ngày 2 canh, một chương 2000 đến 3000 chữ tả hữu. Đương nhiên có lẽ vì kéo đều chắc chắn lựa chọn 2 chương hợp thành 1 chương đổi mới, bất quá số lượng từ không phải ít. Đến nỗi tăng thêm, quyển sách này khúc dạo đầu viết quá gian nan, thật sự là không có nhiều tổn cảo, bởi vậy không dám tùy tiện lập phờ lạc. Bất quá vẫn là thêm một cái tăng thêm quy tắc ca khen thưởng một cái đà chủ tăng thêm một chương, một cái minh chủ thêm chương 10, nguyện phiếu mỗi đầy 100 tấm thêm một canh. Đây là Ander do cùng PC quả nhiên quy tắc, iOS xì quả táo. Quả táo bên kia muốn rút 30 thuế, cho nên đại gia đặt mua cùng khen thưởng lời nói tận lực dùng Ander Joy nạp tiền tốt một chút. Tạm định như thế. Khen thưởng không bắt buộc, hy vọng các vị cho một cái bài đặt trước, đừng cho quyển sách này bài đặt trước thành tích quá thảm. Bài đặt trước thành tích sẽ bị ghi chép, bị đồng hành trông thấy, chuyển đi mất mặt. Bái tạ. Viết xong những thứ này, còn phải tiếp tục thức đêm viết đổi mới đi. Cuối cùng, lên khung quy củ cũ, hiến tế một nhóm bằng hữu sách, giết tế tế thiên. Trừu tượng đơn giản hóa, ta võ đạo thành thánh tác giả, nhân gian chính đạo chuyện tam thương, huyền huyễn nao động đơn giản hóa sung sướng văn, cảm thấy hứng thú có thể xem, từ người qua đường bắt đầu quyền nguyện tranh tài tác giả, ta thật muốn uống Coca, tác giả rất ao, sách càng tao, ta tại Tokyo làm chuyện lạ ma nữ tác giả, Trạch Minh Lạc, khác đứng đi qua đại lão, cúng bái, song hàng hải. Càng so sánh càng sụp đổ, chiến quốc khóc tác giả, thịt thịt cùng gầy vào kỳ. Không đổi không tối, ta song hàng hải thiên hạ đệ nhất. Tấu chương xong, chương 71, con dâu nuôi từ bé. Chương 71, con dâu nuôi từ bé. Lúc buổi sáng, hậu viện. Đường dương quang chậm rãi chiếu xuống trong viện lúc, dùng qua đồ ăn sáng sau Lâm Giang Niên xuất hiện ở phía sau trong nội viện, bắt đầu một vòng mới luyện công. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, tập võ phải thừa dịp sớm. Tại ăn no uống đã, nghỉ ngơi một hồi sau, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thần thanh khí sảng Lâm Giang Niên lại tiếp tục bắt đầu chăm chỉ luyện công. So sánh hôm qua mà nói, hôm nay hắn rõ ràng có tiến bộ rất lớn. Hôm qua vừa mới bắt đầu đếm thử đứng trung bình tấn đứng như có gỗ lúc, dài nhất cũng kiên trì bất quá nửa nén hương liền thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi. Nhưng hôm nay không biết phải chăng là cơ thể đã thích ứng, cũng có lẽ là tại thể nội cái kia cố khí trợ lực phía dưới, Lâm Giang Niên rõ ràng bền bỉ. Chưa bắt đầu tiếp xúc võ học Lâm Giang Niên, biết rõ đánh hảo trụ cột tầm quan trọng. Không chỉ là vì sau đó làm chuẩn bị, càng cũng là vì tăng cường tố chất thân thể. Vô luận như thế nào, cũng không thể như lần trước, liền Hứa Lam đều đánh không lại. Viện bên trong im lặng lấy. Dương quang xuyên thấu bóng cây, chậm rãi chiếu xuống trong viện. Toàn bộ hậu viện cực lớn, cành lá rậm rạp. Viện bên trong yên tĩnh, trừ bỏ Lâm Giang Niên thỉnh thoảng huy quyền âm thanh bên ngoài, lại không động tĩnh. Cách đó không xa dưới hành lang, đứng hai tên bưng nước trà khăn lông tỷ nữ. Tiểu Trúc thân ảnh liền ở trong đó, nàng hơi có chút hiếu kỳ mở to mắt con mắt nhìn xem viện công chính tại chăm chỉ luyện công điện hạ, trong đôi mắt nho nhỏ tràn đầy ánh mắt ngạc nhiên. Điện hạ thế mà, tại luyện công. Nghe phụ thượng các tỷ tỷ nói, từ hôm qua bắt đầu điện hạ ngay tại hậu viện đi theo chỉ riêng tỷ tỷ tập võ. Bất quá các nàng đều nói, điện hạ đây cũng là đột nhiên hưng khởi nhất thời hứng thú, chắc chắn không kiên trì được mấy ngày. Luyện võ rất đắng, điện hạ từ tiểu sống an nhàn sung sướng, làm sao lại ăn đến cái này đắng đâu? Giống như thật có đạo lý. Tiểu Trúc ngửa đầu, nhìn cách đó không xa điện hạ cái kia đầu đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ gian khổ lại cắn răng kiên trì bộ dáng, chẳng biết tại sao, trong lòng không có từ trước đến nay hiện lên một tia lo nghĩ. Điện hạ, mệt muốn chết rồi a. Như thế nào em đẹp, điện hạ đột nhiên nghĩ muốn tập võ đâu? Cái kia điện hạ, sẽ buông tha cho sao? Sau ngoài viện, một chỗ trên các xếp chỉ riêng đứng lặng yên ban công bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trong hậu viện, ánh mắt rơi vào viện công chính tại trên chăm chỉ cố gắng luyện công đạo thân ảnh kia. Ánh mắt ngưng thần rất lâu, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ riêng tỷ, không đi xuống xem điện hạ sao? Bên cạnh truyền tới một thị nữ âm thanh. Chỉ riêng ánh mắt thanh lãnh, lạnh nhạt nói, không cần. Thấy thế, thị nữ kia cũng không lại mở miệng. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, chỉ riêng tỷ phía trước không phải dự định dạy điện hạ võ công sao? Như thế nào hôm nay lưu điện hạ một người ở phía sau trong nội viện, cũng không đi nhìn một chút? Cũng không biết qua bao lâu, trong lầu các chuyển đến tiếng bước chân, một thân ảnh xuất hiện tầng cao nhất. Chỉ riêng tỷ tỷ, ngươi cũng ở đây sao?
Chỉ Diên hơi hơi ngoái nhìn, liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hứa Lam. Hứa Lam xuất hiện tại lầu các ở giữa, hơi có chút bất ngờ nhìn xem bên kia Chỉ Diên. Giống như nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi lên phía trước, theo ban công ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong hậu viện. Khi nhìn thấy trong hậu viện đang tại chăm chỉ luyện võ Lâm Giang Nghiên lúc, có chút bất ngờ Sách Thanh, hắn thế mà thật sự còn tại luyện võ. Ta còn tưởng rằng hắn hôm nay thì sẽ thả vứt bỏ đâu. Hứa Lam ánh mắt xa xa nhìn qua trong sân Lâm Giang Nghiên, cách nhau rất xa, nhưng như cũ có thể cảm nhận được Lâm Giang Nghiên cái kia cắn răng kiên trì thần sắc cùng nghị lực. Trong lòng, ngược lại là dâng lên một chút cảm giác quái dị. Nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu, đem trong đầu này quái dị cảm giác vung trừ. Gia hỏa này trước đó cũng nói muốn tập võ, kết quả luyện nửa ngày không đến sẽ chết muốn sống. Lần này là nơi nào khai thiếu, lại còn thật luyện lên. Hứa Lam lẩm bẩm, lại lơ đãng mắt liếc bên cạnh Chỉ Diên, Chỉ Diên tỉ tỉ, ngươi nói hắn lần này có thể kiên trì bao lâu từ bỏ. Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trong viện, trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Ngươi cũng không biết. Hứa Lam hình như có chút ngoài ý muốn. Không. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, điện hạ hắn sẽ không từ bỏ. Nghe được trả lời này, Hứa Lam ngược lại là sững sờ. Nhìn chăm chú lên Chỉ Diên, trên mặt hiện lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Sẽ không bỏ rơi. Lời này Hứa Lam tới nói ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao nàng quá là rõ ràng nhất, trước mắt Lâm Giang Niên đã không phải ngày xưa Lâm Vương Thế Tử. Hắn là giả. Ngày xưa chân chính Lâm Vương Thế Tử, sống an nhàn sung sướng nơi nào ăn đến luyện võ đắng. Nhưng trước mắt Lâm Giang Niên nhưng là khác rồi. Nhưng, Chỉ Diên tại sao lại nói ra chắc chắn như thế kết luận tới? Hứa Lam thu liễm lại trong đôi mắt cái kia một tia kinh ngạc. A, Chỉ Diên tỷ tỷ ngươi vì cái gì cảm thấy, hắn lần này sẽ không bỏ rơi. Cảm giác, cảm giác. Hứa Lam ngạc nhiên, đây coi như là lý do sao? Vẫn là nói, nàng phát hiện chút gì? Hứa Lam đột nhiên bắt đầu nhíu mày. Chẳng lẽ là Chỉ Diên đã bắt đầu đối với Lâm Giang Niên thân phận sinh ra hoài nghi? Liền, chỉ là cảm giác. Hứa Lam cẩn thận thăm dò, chỉ dựa vào cảm giác, cũng không cách nào kết luận hắn thật sự cũng sẽ không từ bỏ đi. Vạn nhất hắn lần này hứng thú bất quá là so dĩ vãng bền bị chút. Tiếp qua hai ngày liền lại từ bỏ đâu? Chỉ Diên thấp con mắt, trầm mặc một hồi, mới mở miệng, tối hôm qua, ta dò xét phía dưới điện hạ. Thăm dò. Trong lòng Hứa Lam đột nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ, nàng thật sự phát hiện Lâm Giang Niên thân phận hay sao? Một trái tim đột nhiên treo lên, lo sợ bất an lấy. Liên chính nàng tựa hồ cũng không có phát giác được. Rõ ràng thân phận bại lộ là Lâm Giang Nghiên, nàng tại sao lại khẩn trương như vậy? Ngươi, như thế nào thử dò xét? Hứa Lam khẩn trương hỏi. Chỉ Diên đôi mắt đẹp nhu hòa lưu chuyển, lạnh nhạt nói, tối hôm qua, ta để cho Tiểu Trúc đi phục dịch điện hạ tắm rửa ân. Hứa Lam đột nhiên mở to hai mắt. Đồ chơi gì? Phục dịch tên kia tắm rửa? Chớ đã, không phải thân phận bại lộ sao? Còn có, nàng vì sao muốn để cho Tiểu Trúc đi phục dịch tên kia tắm rửa? Đây không phải là dê vào miệng quổng. Luyện Huyền Dương tâm pháp tại đột phá nhất trọng phía trước cần cấm dụng, nếu không sẽ khiến thất bại trong gang tấc điện hạ như coi là thật quyết định muốn tập võ, tự nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt dụng nghiệm, giữ mình trong sạch. Chỉ Diên ánh mắt đạm nhiên, tương phản, nếu điện hạ chỉ là hứng thú dựng lên, đại khái không có chỗ lo lắng, như vậy tối hôm qua nàng không có tiếp tục nói hết. Nhưng Hứa Lam nghe hiểu, nếu tên kia chỉ là hứng thú dựng lên, đương nhiên sẽ không quản cái gì cấm dục không cấm dục. Xinh đẹp như vậy một cái tiểu thị nữ phục dịch hắn tắm rửa, hắn có thể nhịn được. Còn không tại chỗ đem cái kia tiểu thị nữ cho lộ sạch ăn. Nghe được là chuyện như vậy, Hứa Lam trong lòng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Mà sau đó, lại nghĩ tới cái gì, cho nên, ngươi bởi vậy kết luận. Hắn lần này là tới thật sự. Hắn sẽ không nửa đường từ bỏ. Nhưng mà, Chỉ Diên đang trầm mặc sau đó, nhưng vẫn là lắc đầu, thản nhiên nói, điện hạ có thể hay không nửa đường từ bỏ, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nàng giống như nghĩ đến cái gì, lạnh nhạt nói, điện hạ lần này quyết tâm, đích xác so với Di Vãng muốn kiên định. Điểm này, Hứa Lam ngược lại là rất tán đồng. Nàng lại liếc mắt nhìn trong sân Lâm Giang Niên, giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Diên, ngươi dự định tự mình dạy hắn? Chỉ Diên từ chối cho ý kiến. Hứa Lam trong lòng lại thoáng có chút lo nghĩ. Bây giờ Chỉ Diên đích xác còn phát hiện không được Lâm Giang Niên giả mạo thân phận, thứ nhất là nàng phía trước cùng Lâm Vương Thế Tử ở chung không coi là nhiều, không thể xem như đặc biệt quen thuộc. Thứ hai, nàng những ngày này cùng Lâm Giang Niên ở chung cũng không nhiều, tự nhiên khó mà phát giác gì thường gì. Nhưng nếu là nàng từ giờ trở đi chỉ điểm truyền thụ Lâm Giang Niên võ công, hai người tiếp xúc lâu vạn nhất không cẩn thận bại lộ chút gì, bị nàng phát giác được Lâm Giang Niên giả mạo thân phận, nên làm cái gì? Bất quá, cái này cũng hẳn là không cần đến ngươi tự mình đến giáo thụ võ công của hắn a. Hứa Lam thử thăm dò, ngươi chỉ là thị nữ của hắn mà thôi, đây không phải chức trách của ngươi. Lại nói, trước ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Nghe nói như thế, Chỉ Diên không có phản bác, chỉ là cái kia ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vẫn như cũ, giống như nghĩ đến cái gì, một chút khác hoảng hốt sau, nàng đột nhiên nói khẽ, đây là chức trách của ta. Ân. Hứa Lam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc, vậy làm sao được nàng chức trách? Nàng một cái thị nữ, làm sao còn cần dạy những thứ này? Lâm trong vương phủ cao thủ nhiều như mây, Lâm Giang Nghiên nếu muốn tập võ, còn nhiều cao thủ có thể chỉ điểm hắn. Làm sao đến mức cần nàng tự mình truyền thụ? Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, thản nhiên nói, vương gia trước kia hạ lệnh triệu ta vào vương phủ, lại cho phép ta tự do ra vào như ý lâu, vì chính là một ngày này. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trong sân Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, bình tĩnh nói, phụ tá điện hạ, chính là chức trách của ta. Hứa Lam trên mặt lộ ra mấy phần khó có thể lý giải được thần sắc. Cái này, như thế nào cùng với nàng hiểu biết sự tình không giống nhau lắm. Chỉ Diên vẫn như cũ yên tĩnh nhìn chăm chú lên viện bên trong, ánh mắt lại tựa hồ như có chút hoảng hốt. Nàng nhớ tới mấy năm trước lần thứ nhất bước vào Lâm Vương phủ ký ức, nhớ tới Vương gia chịu mến ánh mắt, cũng nhớ tới Vương gia đem Như Ý lâu tầng thứ 7 chìa khóa giao đến trong tay nàng, cùng với Vương gia dặn dò lời nói. Chỉ riêng Giang Nghiên thở nhỏ không còn nương, tính cách lười nhát hoàn khố đã quen, những năm này tại trong Lâm Giang thành sông ra không thiếu họa. Bản Vương sự việc cần giải quyết bận rộn, khó mà bận tâm, thêm nữa phụ thượng hạ nhân kiêng kỵ Giang Nghiên thân phận, lựa trên gạt dưới không người dám quản. Bởi vậy bản Vương lần này triệu ngươi vào phủ, hy vọng ngươi có thể thay bản Vương thật tốt quản giáo Giang Nghiên, nhìn hắn không cần sinh sôi rất nhiều sự cố. Giang Nghiên bản tính cũng xấu, bản Vương tin tưởng hắn sớm muộn sẽ có lãng tử hồi đầu vào cái ngày đó. Nếu như hắn ngày nào coi là thật quyết định, ngươi liền đem chìa khóa này giao cho hắn, đến nỗi lựa chọn, vậy thì xem bản thân hắn. Nếu hắn từ bỏ, sau này làm nhàn tản Vương gia cũng không sao. Nhưng nếu như hắn kiên trì, bản Vương hy vọng ngươi có thể thật tốt phụ tá Giang Nghiên, còn có qua lại hình ảnh dần dần hiện lên não hải. Chỉ Diên ánh mắt tại hoảng hốt hồi lâu sau, dần dần khôi phục lại. Chỉ Diên tỉ tỉ. Bên hai truyền đến Hứa Lam âm thanh, Chỉ Diên ghé mắt, "Ân." Hứa Lam liếc nhìn bốn phía, gặp nguyên bản thị nữ đã sớm lui ra, bốn phía không người sau, lúc này mới tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút do dự, có một vấn đề, ta không biết nên hỏi không nên hỏi. Chỉ Diên lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, "Hỏi đi." Chính là Hứa Lam suy nghĩ một chút, lúc này mới thử thăm dò, "Thân phận của ngươi, không chỉ là Lâm Vương thế tử điện hạ thị nữ a?" Chỉ Diên vì đó khẽ giật mình, lại độ nhìn về phía nàng, hơi nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Ngươi năm đó là bị Lâm Vương phi thu nuôi đúng không? Hứa Lam hỏi. Chỉ Diên gật đầu, không nói chuyện. Chuyện này, Lâm trong Vương phủ người đều biết. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói a. Hứa Lam nghĩ nghĩ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Lâm Vương phi trước kia thu dưỡng ngươi, vừa vặn rất tốt cảnh không giải, Lâm Vương phi không có qua 2 năm liền bất hạnh ốm chết. Sau đó, ngươi bị Lâm Vương phi nuôi dưỡng lớn lên, thẳng đến mấy năm trước mới chính thức tiến vào Vương phủ. Nhưng ta nghe nói, kỳ thực ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng không phải bị xem như Lâm Vương thế tử thị nữ tới bồi dưỡng, mà là con dâu nuôi từ bé, phải không? Hứa Lam nhớ tới những thứ này truyền ngôn. Lâm trong Vương phủ một mực có quan hệ với Chỉ Diên thân phận truyền ngôn. Chỉ Diên từ mấy năm trước mới tới Lâm Vương phủ, liền cực chịu Vương gia tín nhiệm, trở thành thế tử điện hạ bên cạnh lớn nhất thị nữ, đồng thời ở trong phủ địa vị cùng khác thị nữ có khác biệt một trời một vực. Trên danh nghĩa là thị nữ, trên thực tế cùng thị nữ gần như không dính dáng. Như vậy xem ra, những thứ này truyền ngôn không hề giống là không có lửa thì sao có khói. Nếu nàng coi là thật chỉ là một cái thị nữ, như thế nào tại trong vương phủ có như thế địa vị? Cái kia Lâm Vương cho dù lại hồ đồ, cũng không khả năng như thế tín nhiệm một cái thị nữ à? Nhưng nếu nói nàng từ nhỏ bị xem như Lâm Vương thế tử con dâu nuôi từ bé tới bồi dưỡng, cái kia hết thể liền đều nói phải thông. Con dâu nuôi từ bé, tự nhiên cũng chính là sau này thế tử phi, tương lai Lâm Vương phủ nữ chủ nhân, hết thể chẳng phải đều hợp tình hợp lý? Chỉ riêng khi nghe đến lời này sau, trầm mặc rất lâu, mới nói, ngươi nghe nói ai? Bên ngoài cũng là như thế chuyện. Hứa Lam thử thăm dò, cái này là thật là giả à? Chỉ Diên tỉ tỉ, ngươi đến cùng phải hay không tên kia con dâu nuôi từ bé? Nàng rất hiếu kỳ chuyện này thật giả. Chỉ Diên thần sắc nhưng như cũng đạm nhiên, phản phất chuyện này đối với nàng tới nói hơi hợt. Chỉ là một lần tình cờ nàng cặp kia dễ nhìn trong con ngươi, tựa hồ lại nhiều mấy phần vẻ mờ mịt. Nàng bàn tay trắng nón đơn giản dễ dàng ban công rào chắn, thanh âm êm dịu lại hoảng hốt. Ta không biết. Chương 7, cầu cái bài đặt trước. Tấu chương xong, chương 72, tìm kiếm không có kết quả. Chương 72, tìm kiếm không có kết quả. Mặt trời lên cao, nóng bỏng dương quang xuyên thấu tươi tốt bóng cây, rơi vào trong hậu viện. Viện bên trong, Lâm Giang Niên chậm rãi thu công, toàn thân đã đầu đầy mồ hôi thấm ướt quần áo, nguyên bản trắng non khuôn mặt trên da thịt nổi lên một vòng hồng. Hắn thở hồng hộc lấy, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người đều đang run rẩy giống như mệt mỏi, quá mệt mỏi. Điện hạ, uống nước. Cách đó không xa dưới hành lang thị nữ, mắt sắc đã bước nhanh đi đến điện hạ bên cạnh, thân thiết đưa lên chuẩn bị xong nước trà. Lâm Giang Niên nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại nắm lên ấm trà, hướng về phía miệng uống từng ngụm lớn. Điện hạ chậm một chút, bên cạnh truyền đến thị nữ âm thanh quan tâm. Lâm Giang Niên để bình trà xuống, lúc này mới cảm giác dễ chịu vui sướng hơn nhiều. Điện hạ, lau mồ hôi. Lúc này, Tiểu Trúc cầm khăn mặt đi tới điện hạ bên cạnh, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, đi cả nhát nhẹ bén, cẩn thận từng ly từng tí giúp điện hạ lau sạch lấy trên thân, trên mặt, mồ hôi trên trán. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn thấy Tiểu Trúc đang mặt đầy nghiêm túc cầm khăn mặt, cẩn thận ôn nhu giúp hắn lau mồ hôi trên người. Tiểu Nha hoàn động tác mặc dù không thuần thục, nhưng lại rất chân thành. Cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ngược lại cũng có chút khả ái. Đợi cho cẩn thận từng ly từng tí giúp điện hạ lau xong mồ hôi sau, Tiểu Trúc lúc này mới như chút được gánh nặng. Lấy lại tinh thần lúc, gặp điện hạ đang mục quang nhìn chăm chú lên nàng, lập tức hơi có chút bối rối, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng cúi đầu. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, liếc qua tiểu nha hoàn, vừa quay đầu liếc qua cách đó không xa trên gác xếp. Hắn thị lực không tệ, tự nhiên có thể nhìn thấy cái kia gác xếp trên lầu một đạo rình coi thân ảnh. Hứa Lam, bất quá, hắn cũng không để ở trong lòng. Kết thúc buổi sáng luyện công, Lâm Giang Niên kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tẩy cái nước lạnh tắm, đổi một thân quần áo, thần thanh khí sảng. Phủ thượng hạ nhân đã chuẩn bị tốt ăn trưa, Lâm Giang Niên tại dùng quá trưa thiện sau, nghỉ ngơi phút chốc, cảm giác thân thể khôi phục không thiếu khí lực sau, hắn liền khởi hành đi tới Nhật Nguyệt Đầm, Như Ý Lâu phía trước. Mặt hồ không có chút rung động nào, đứng lặng trên mặt hồ Như Ý Lâu vẫn như cũ cao vút trong mây. Lâm Giang Niên giống như mọi khi bước vào Như Ý Lâu, đã không phải là lần đầu tiên tới, Lâm Giang Niên xe nhẹ đường quen, mà hắn hôm nay tới Như Ý Lâu mục đích, tự nhiên là vì tìm kiếm tối hôm qua nữ tử áo đỏ nói tới Huyền Dương Đồ. nữ tử áo đỏ chắc chắn Huyền Dương Đồ liền tại đây trong Như Ý Lâu. Chỉ có điều nàng cũng chưa từng thấy qua Huyền Dương Đồ, cũng không rõ ràng đến cùng là vật gì, chỉ có thể đại khái miêu tả, Lâm Giang Nhiên phía trước tại trong Như Ý Lâu cũng chưa bao giờ thấy qua tương tự vật phẩm. Theo lý mà nói, Huyền Dương Đồ xem như so Huyền Dương Tâm Pháp thứ quan trọng hơn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn chính là bị cất giấu tại Như Ý Lâu cái kia đã khóa lại lầu 7. Chỉ là lần trước Lâm Giang Nhiên đọc qua lần cả phòng, trong gian phòng bảy biện rất đơn sơ, ngoại trừ ở đó bàn đọc sách trong ngăn kéo nhìn thấy Huyền Dương Tâm Pháp, lại không bất luận cái gì dị thường chi vật. Bất quá, nghĩ đến nữ tử áo đỏ khẳng định ánh mắt, Lâm Giang Nhiên vẫn là có ý định đến tìm bên trên một tìm. Nữ tử áo đỏ tốn công tốn sức làm hắn giả mạo Lâm Vương Thế Tử, chỉ vì nhận được cái kia Huyền Dương Đồ, liền đủ để chứng minh nó chân quý quý giá chỗ. Lâm Giang Nhiên cũng nghĩ nhìn một chút, cái kia Huyền Dương Đồ đến cùng là phương nào thần vật. Liên Huyền Dương Tâm Pháp đều chỉ có thể tính là trong đó tàn quyển. Cái kia Huyền Dương trong bản vẽ, chẳng lẽ còn có so Huyền Dương Tâm Pháp càng đầy đủ, lợi hại hơn công pháp? Lâm Giang Nhiên động lòng. Trong Như Ý Lâu vẫn như cũ như ngày xưa cái kia bản vẽ, quen thuộc thư quyển khí tức, kẹp lấy một cỗ đậm đà mùi mực. Một lần này Lâm Giang Niên ngược lại cũng không nóng nảy, tới Như Ý Lâu tìm Huyền Dương Đồ chỉ là một trong những mục đích, một phương diện khác, Lâm Giang Niên nhiều hơn chính là muốn xem cái này chân tàng tại trong Như Ý Lâu vạn quân bí tịch. Tục ngữ nói hảo, đọc sách bách biến, kỳ nghĩa tự thấy. Bây giờ Lâm Giang Niên lần đầu trải qua võ học, nhưng ngoại trừ Huyền Dương Tâm Pháp, còn chưa hoàn toàn bắt đầu tháo qua bất luận cái gì chân chính võ công. Vô luận là công phu quyền cước, vẫn là đao kiếm côn đồng đều rốt đặc cắn mai. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Giang Niên trước thời hạn giải những thứ này. Tuy nói tập võ ở chỗ tinh mà không ở chỗ tạng, nhưng bên trong Như Ý Lâu này cơ hồ cất giấu hơn phân nửa giang hồ thiên hạ võ học bí tịch, như Lâm Giang Niên có thể đem cái này hơn phân nửa võ học bí tịch đều biết nhớ kỹ, đợi đến quen thuộc thiên hạ tất cả môn các lộ võ học công pháp xáo lộ. Sau này như đụng tới, tự nhiên cũng có ứng đối chi pháp. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái này lớn như vậy một cái Như Ý Lâu, đối với Lâm Giang Niên tới nói chính là một cái vô giới chi bảo bảo khố, tuyệt đối không thể lãng phí. Tại trong Như Ý Lâu tìm kiếm đọc, Lâm Giang Niên quả thực không có tìm được bất luận cái gì có liên quan Huyền Dương Đồ có liên quan vật phẩm. Không ai biết được Huyền Dương Đồ đến cùng là cái gì, như thế mù quáng tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Nữ tử áo đỏ mặc dù chắc chắn Huyền Dương Đồ tại trong Như Ý Lâu, nhưng ai có thể cam đoan? Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả, Lâm Giang Niên cũng không có nhục chí. Tất nhiên tìm không thấy Huyền Dương Đồ, hắn cũng liền thuận thế lật lên xem chân tàng tại lầu các ở giữa võ học bí tịch. Mượn trí nhớ hảo, âm thầm ghi nhớ những thứ này bí tịch võ công xáo lộ chiêu thức, chuẩn bị đi trở về sau đó nghiên cứu thêm một chút. Mãi đến sau 2 canh giờ, Lâm Giang Niên thả ra trong tay sách, lại nghe được trong lầu các truyền đến tiếng bước chân, cùng với kèm theo quen thuộc quét rác âm thanh. Hắn lúc này mới ý thức được cái gì. Trong lầu các xuất hiện vị kia quen thuộc lão nhân, vẫn như cũng một thân xám đen vải đai thô trường bảo, còn lưng thân hình, cầm cây chổi chậm rãi quét lấy lầu các ở giữa cho bụi. Trong Như Ý Lâu, vô luận là mặt đất hay là trên giá sách cơ hồ cũng là không nhốn bụi trần. Rõ ràng, cùng vị lão nhân này cần cù chăm chỉ quét dọn thoát không ra liên quan. Tiền bối, nhìn thấy vị lão nhân này, Lâm Giang Niên lúc này chậm rãi tiến lên. Lão nhân quay người, ngước mắt, là điện hạ a. Lão nhân ánh mắt không có chút rung động nào, điện hạ hôm nay lại tới đọc qua học tập. Nhàn rỗi không chuyện gì, ta tới nhìn một cái bên trong Như Ý Lâu này chân tàng bí tịch võ công, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Lâm Giang Niên đột nhiên nhìn về phía trước mắt lão nhân, tiền bối, có chuyện muốn tìm ngươi hỏi một chút. Lão nhân khẽ gật đầu một cái, điện hạ quá lời, ta lão già này không phải cái gì tiền bối, điện hạ không cần đa lễ. Tuy nói như thế, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có xem nhẹ trước mắt lão nhân kia. Chỉ riêng sư phó, tuy nói từ chỉ riêng trong miệng biết được vị lão nhân trước mắt này cũng không biết võ công, nhưng không biết võ công lại có thể trở thành chỉ riêng sư phó, đây càng nổi bật ra vị tiền bối này chỗ lợi hại. Nhất là hắn có thể tự do tại cái này Như Ý Lâu bên trong hành động, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh hắn không phổ thông. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh, xưng hô như thế nào? Lâm Giang Niên thăm dò hỏi. Lão nhân lại là khẽ thở dài, ngước mắt ở giữa, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần bận đục ánh mắt, tên. Đại khái đã quên đi ta họ Lý, điện hạ ưa thích xưng hô như thế nào, giống như gì xưng hô a. Lão nhân khoát tay, rõ ràng tựa hồ cũng không muốn nhiều lời cái đề tài này. Lâm Giang Niên nhưng là trong lòng ngưng lại. Họ Lý. Cái này họ Lý tại Đại Ninh Vương triều thế nhưng là quốc tính. Cái kia Lý Càn Lâm bất quá một cái hình bộ thị lang chi tử, nhưng vì sao dám ở trong Lâm Giang thành Dương Oai, thậm chí công nhiên khiêu khích Lâm Vương Thế Tử. Trừ hắn nhà trong triều danh tiếng địa vị, cùng Tam Hoàng tử quan hệ giao hảo, nguyên nhân trọng yếu hơn, hay là hắn thân phận cùng hiện nay hoàng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trước mắt vị tiền bối này họ Lý, liên tưởng tới hắn lai lịch bí ẩn, chẳng lẽ cùng Đại Ninh Vương triều tiên gia có quan hệ gì? Ngắn ngủi suy tư sau, Lâm Giang Niên khôi phục rất nhanh bình tĩnh, khẽ cười nói, nguyên lai là Lý Lao tiền bối. Lao nhân lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, thở dài nói, điện hạ muốn hỏi cái gì, cứ hỏi a. Bản thế tử đích xác có một chuyện không hiểu, muốn tìm Lý Lao tiền bối giải. Hoặc Lâm Giang Niên dừng lại phút chốc, giống như là trong lúc lơ đãng hỏi, Lý Lao tiền bối, có thể hay không nghe nói qua Huyền Dương Đồ? Nghe tới cái tên này lúc, nguyên bản ánh mắt vừa đủ, toàn thân còn xuống lão nhân tựa hồ khẽ giật mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, Huyền Dương Đồ. Chính là. Lâm Giang Niên gật đầu, tiền bối có nghe nói qua sao? Lão nhân cặp con mắt kia bên trong hình như có cái gì tia sáng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy, một lần nữa lâm vào vận đủ. Điện hạ, từ chỗ nào nghe được Huyền Dương Đồ? Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, bản thế tử từ Huyền Dương trong tâm pháp, nộ ra được chút manh mối. Phía trước tại trong lâu đọc qua tư liệu, tra được có liên quan Huyền Dương Đồ đôi câu vài lời. Hôm nay hắn đang tìm kiếm Huyền Dương Đồ lúc, đổ từ mấy quyển sách ở trong, nhìn thấy có liên quan Huyền Dương tâm pháp cùng với Huyền Dương Đồ giới thiệu nhắc đến. Bất quá, trên những tư liệu kia đối với Huyền Dương Đồ cũng không làm giải thích cặn kẽ, chỉ là nhắc lên một vài tin đồn, Huyền Dương Đồ cùng Huyền Dương tâm pháp tựa hồ có chỗ quan hệ. Lý Lao tiền bối, có thể hay không nghe nói qua? Lão nhân trong mắt đục ngầu, giống như là giản mua không có mấy phần khí lực giống như. Hắn chậm rãi dừng lại trong tay cái chổi, khẽ gật đầu một cái, chưa từng nghe thấy. Lâm Giang Niên hít mắt, ngay cả tiền bối cũng không có nghe nói qua Huyền Dương Đồ sao? Lão nhân thở dài, ta lão già này bất quá một kẻ quét rác người thôi, làm sao biết được những chuyện kia? Nhưng Lâm Giang Niên cũng không tin tưởng. Trước mắt cái này lão tăng quét rác cũng không bình thường. Không dối gạt tiền bối, ta gần nhất đang tu luyện Huyền Dương tâm pháp, nhưng luôn cảm giác tâm pháp này giống như là thiếu chút gì. Nguyên nhân mới vừa tới bên trong Như Ý lâu này tìm kiếm giải đáp. Đáng tiếc, bên trong Như Ý lâu này tuy nói sách đông đảo, nhưng lại không thể giải đáp vãn bối nghi ngờ trong lòng. Tiền bối đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại tại bên trong Như Ý lâu này đợi nhiều năm, nhược tiền bối biết được thứ gì, có thể hay không vì vãn bối giải hoặc? Lão nhân khẽ giật mình, liếc Lâm Giang Niên một cái, trên khuôn mặt giàn mua hơi hiện lên vẻ nghi hoặc, không nên á? Lâm Giang Niên theo dõi hắn, cái gì không nên? Lão nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Huyền Dương tâm pháp xem như tâm pháp, đã là hoàn chỉnh, há còn có thể thiếu khuyết thứ gì? Lâm Giang Niên giật mình trong lòng, tiền bối gặp qua Huyền Dương tâm pháp? Cái đó ngược lại không có. Lão nhân lắc đầu, ngày hôm nay phía dưới, duy nhất tu hành Huyền Dương tâm pháp người chỉ có Vương gia, còn có bây giờ điện hạ. Lâm Giang Niên trong lòng chấn nhiên. Duy nhất? Cái này há không mang ý nghĩa, cái kia bản viết tay bản Huyền Dương tâm pháp chính là Lâm Hằng trọng thủ bút. Cái này Huyền Dương tâm pháp là hắn từ Huyền Dương trong bản vẽ đốn ngộ mà đến. Đến nỗi điện hạ nhắc đến Huyền Dương đồ nói đến đây, lão nhân liếc Lâm Giang Niên một cái, lại khẽ gật đầu một cái, cũng chưa từng gặp qua. Ngày hôm nay phía dưới, duy nhất thấy Huyền Dương đồ đại khái chỉ có Vương gia. Điện hạ nếu là nghĩ biết được giải trong đó lo nghĩ, nên đi hỏi một chút Vương gia cầu bài đặt trước, tấu chương xong.